Chương 549, chó săn Chu Thông chương 549, chó săn Chu Thông đang vì chính mình kiện tác Dương Dương đắc ý tiểu sinh, trên điện thoại di động nhận được một cái bạch thư gửi tới thông tin. Ngươi thật rất xấu a. Tiểu sinh lập tức ngón tay như bay trở về phục, ngươi là chỉ phương diện kia. Đánh xong chữ chưa đủ, hắn còn phát một cái tiện tiện biểu tình qua. Bạch thư hừ hắn một ngụm, trả lời, đương nhiên là gạt người báo trước phiến a. Rõ ràng nam nữ chủ cuối cùng rõ ràng dắt tay thành công, nhưng ngươi không nên biên tập thành bi kịch. Ngươi cũng không sợ bọn họ đi rạp chiếu phim sau khi xem đem người mắng chết. Tiểu sinh xem hết, cười lấy đánh chữ, dắt tay rồi cuối cùng rồi sẽ ở một chỗ sao? Ngươi cũng đừng quên, nữ chính là sinh qua bệnh. Ngươi có phải hay không lại dự định cả ta? Tiểu sinh dùng cái mông đều có thể đoán được, bạch thư nét mặt bây giờ có suy nghĩ nhiều đánh hắn. Nói đùa. Tiểu sinh vội vàng đánh chữ giải thích, ta làm như vậy là trước buồn sau hỉ, cho tất cả khán giả một niềm vui bất ngờ. Thật, so vàng thật còn thật. Vậy được rồi, là phim chiếu rạp nhân vật nữ chính, nể tình ngươi như thế chân thành phân thượng, ta thì phát một cái đi. Ngươi đường đường nhân vật nữ chính, đến bây giờ còn không có phát đâu. Tiểu sinh giả ý trách cứ, ngươi này không được đền bù ta. Tiểu sinh lập tức liền tóm lấy bạch thư trong câu chữ lỗ thủng, chuẩn bị cùng nàng ký kết hiệp ước bất bình đẳng. Có thể bàn về cái này, hắn ở đâu là bạch thư đối thủ. Chỉ thấy bạch thư đánh chữ nói, ngươi thế mà đều không có chú ý gậy bổ của ta, ngay cả ta phát không có phát cũng không biết. Đang đánh chữ chuẩn bị dạy thụ bạch thư kiến thức mới, tiểu sinh trong nháy mắt tỉnh ngồi, đang do dự một đoạn lớn lời nói không biết nên phát không phát. Bạch thư câu nói tiếp theo đã theo nói chuyện phiếm giao diện bắn ra, phạt ngươi ngủ 3 tháng cách phòng. Nửa giờ sau, buộc tiểu sinh ký kết nhiều hạng hiệp ước bất bình đẳng bạch thư, phát rồi tiểu sinh báo trước phía nội bộ, đồng thời còn phối hợp rồi một khóc chít chít nét mặt. Cái này, nguyên bản đối với phim chiếu rạp không phải bi kịch còn ôm lấy kỳ vọng đám dân mạng triệt để phá phòng. Ngay cả bạch thư cũng phát loại vẻ mặt này rồi, bi kịch thực chứng. Tiểu sinh tại ngày thứ 2 đến công ty lúc, thấy Lệ Tân Vương Tuyết nhìn hắn muốn nói lại rồi, nhịn không được hỏi, là có chuyện gì không? Vương Tuyết ngượng ngùng tiêu tiếu, hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu tổng, cô nàng ngổ ngáo thật là bi kịch." Tiểu sinh nhịn không được cười lên, nghĩ không ra cố này sóng gió cũng ảnh hưởng đến tới công ty. Thấy tiểu sinh quang cười không trả lời, Vương Tuyết giải thích nói, "Tiểu tổng, ta xin thề tuyệt đối không phải thay người khác hỏi, là chính ta muốn biết." Tiểu sinh đi đến Lệ Tân, cười nói, "Ngươi thật muốn biết?" Vương Tuyết không kịp chờ đợi gật đầu. "Vậy liền chính mình đi rạp chiếu phim xem đi, ta mới sẽ không kể ngươi nghe." Nói xong, tiểu sinh cười lấy gõ gõ Lệ Tân mặt bàn, "Ứng bằng ngươi ra đi, phía sau trên tường sẽ phản quang, thấy rất rõ ràng." Hắc 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 hắc. Ứng bằng theo dưới mặt bàn chui ra ngoài, định nọt cười nói, "Sinh ca, ta này không phải cũng là tò mò nha. Tò mò thì chính mình hỏi a, còn làm những thứ này hư đầu ba nao thứ gì đó." "Thật." Ứng bằng hưng phấn nói, "Ta hỏi ngươi rồi sẽ nói cho ta biết không?" Tiểu sinh lắc đầu nói, "Ngươi nghĩ cái dám ăn." Nói xong, đầu hắn thì không trở về đi rồi, độc lưu Ứng bằng tại trước đài lộn xộn. Tiểu sinh đi vào chính mình công vị lúc, nhìn thấy Chu Thông tiểu tử này thế mà ngồi ở chỗ kia, chắp tay trước ngực đối với chính mình màn hình tại bái. "Chu Thông, ngươi hôm nay vừa trở về thì chúng cái gì rõ?" Tiểu sinh đem bao để ở một bên tao mày nói, "Ngươi sẽ không phải là ra ngoài lục cái chương trình, chiêu trên thứ gì thân à? Đi đi đi, chẳng cần biết ngươi là ai." Từ trên người Chu Thông xuống dưới. Nói xong, tiểu sinh liền bắt đầu trên người Chu Thông đập lên. "Ngừng ngừng ngừng. Sinh ca ngươi chờ một chút, ta không có chúng ta." Chu Thông tránh ra khỏi tiểu sinh hai tay, "Ta tại bãi sổ số đấy." "Số số?" Tiểu sinh quay đầu, quả nhiên có hai tấm đánh 10 chú giống nhau như lúc dãy số sổ số chính kẹp ở màn hình bên trên. "Vậy ngươi làm gì ở chỗ này bãi?" Tiểu sinh nghi ngờ nói. "Đây không phải muốn theo ngươi nơi này dính điểm bận khí nha. Ta bãi xong rồi, vị trí trả lại ngươi." Chu Thông đem hai tấm sổ số cầm lấy, hôn hai lần sau hài lòng nói, "5000 vạn." Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy tiểu sinh đang dùng một loại rất ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. "Chu Thông, ngươi là nghĩ như thế nào, thế mà đi mua sổ số?" Chu Thông đem hai tấm sổ số cẩn thận địa nhét vào điện thoại trong vỏ, chân thành nói, "Sinh ca, ta biết xác suất nhỏ, nhưng muốn lỡ như chúng rồi đâu. Tục ngữ có câu tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Nay tục ngữ cũng là cho ngươi tác dụng cảnh giới mới rồi." Tiểu sinh lắc đầu cười nói, "Ngươi này sổ số, sợ là giữa chưa mua a." Chu Thông kinh nghi nói, "Sinh ca, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng đi mua?" Tiểu sinh lần nữa lắc đầu, "Bởi vì ngươi này sổ số a, sớm không trúng, muộn không trúng." "Sinh ca, ngươi này chê cười có chút lạnh rồi." Chu Thông sờ sờ mu bàn tay nổi da gà, "Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi chúc ta có thể trúng sổ số. Ta cũng không nói ngươi có thể trúng sổ số." Tiểu sinh suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, "Như vậy đi, ngươi cùng ta chơi cái trò chơi, rất đơn giản, hoàn tụ tỷ sẽ đi." Chu Thông gật đầu. "Vậy thì tốt, chúng ta thì chơi hoàn tụ tỷ, ngươi thắng, ta cho ngươi 500 vạn, ta thắng, ngươi chỉ cần cho ta 2 khối, chơi hay không?" "Còn có chuyện tốt như vậy?" Chu Thông ngạc nhiên bắt đầu sắn tay áo, "Sinh ca, ngươi tin không tin ta có thể đem ngươi thắng đến phá sản?" Tiểu sinh tiếu tiếu, "Tốt, vậy chúng ta bắt đầu, ngươi trước ra." "Ta trước ra." Chu Thông sững sờ ở tại chỗ, mày nhắc lại. "Sinh ca, ngươi dạng này ta căn bản không thắng được ngươi nha." "Đúng a, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể trúng này 5000 vạn?" Chu Thông sững sờ ở tại chỗ, một câu nói không nên lời. "Sững sờ ở nơi này làm gì, trước mấy ngày ngươi không tại, thiếu cà phê coi như xong, hôm nay ngươi vội vàng cho ta đi mua đến." Trước đó Chu Thông vì đoạt ca, có thể nói là hạ đủ thù lao, tại Mãnh Long giản nhạc mấy người cố ý cố tình nâng giá dưới, hắn sống sờ sờ thiếu kiểu sinh 5 năm cà phê lượng. Dùng cà phê đấu giá ca khúc vốn chính là kiểu sinh đùa giỡn một động tác, mấy người khác đều không có thật chứ, chỉ có Chu Thông ngốc núc ních đem chính mình toàn bộ bán. Tất nhiên tiểu sinh cũng sẽ không thật nhường hắn mua 5 năm cà phê, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới muốn uống, Chu Thông tránh không được muốn đi lầu dưới chạy cái chân. A a, ta cái này đi. Chu Thông vô cùng lo lắng địa chạy, tiểu sinh cười lấy lắc đầu. Nhìn bộ dáng này, Chu Thông vẫn đúng là tượng chó săn của ngươi. Dương Việt ở bên cạnh không nóng không lạnh địa nói một câu như vậy. Tiểu sinh quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không phải thì có liếm cậu sao? Dương Việt run lên, câm miệng không có lại sửa bệnh. Tiểu sinh ngược lại cái ghế lướt qua đi, cười nói, ta nếu giúp Hoàng Kiến Quốc từ bỏ nửa đêm chơi game thói quen, ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Dương Việt nhãn tỉnh sáng lên, thật. Tiểu sinh gật đầu. Vậy sau này của ta đồ ăn vặt tủ mặc cho ngươi lấy dùng. Một lời đã định. Vậy nếu là giới không xong đâu? Vậy ta cho săn mặc cho ngươi phân công. Một lời đã định. Chương 550, thiếu tiểu phẩm không chương 550, thiếu tiểu phẩm không cô nàng ngổ ngáo biên tập xong đưa ra xét duyệt, tiểu sinh bỗng chốc cảm giác rảnh rỗi. Mãi đến khi Tạ Hạo Nhiên bên ấy truyền đến thông tin, nói là bảo vật quốc gia hạng mục đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn lúc này mới nhớ ra chính mình album mới một câu cũng còn không có lục. Và cô nàng ngổ ngáo xét duyệt thông qua về sau, hắn muốn bắt đầu giúp Lâm Mạc Tuyết chụp nàng vai chính phim chiếu rạp, đến lúc đó lại thêm bảo vật quốc gia hắn sẽ rất bận rộn. Đến lúc đó album mới hết kéo lại kéo, đám fan hâm mộ oán khí đoán chừng có thể đem Tạ Kiếm Tiên đưa tới đem hắn đâm cho xuyên thấu. Suy nghĩ đến đây, nguyên bản còn đang ở công vị trên ăn đồ ăn và uống cà phê, một bên nhìn xem kịch vừa cùng Bạch Thư nói chuyện trời đất kiểu sinh, lập tức theo trên chỗ ngồi bắn lên đến, bưng lên máy tính liền hướng lầu dưới chạy. Phòng thu âm trong, Hoàng Kiến Quốc đang lợi dễ ảm, chẳng qua không phải chơi game, mà là tại cùng khán giả chia sẻ thường ngày ca sĩ nhóm là thế nào ghi âm. Tiểu Hoàng ca, ngươi lại tại lợi dễ ảm a? Tiểu sinh vội vàng chạy vào phòng thu âm, nhìn thấy Hoàng Kiến Quốc máy tính giao diện vội vàng đổi giọng. Đúng a? Hoàng Kiến Quốc nhìn thấy tiểu sinh cầm trong tay nhật ký, cười nói, muốn cùng nhau chơi game sao? Lời này vừa nói ra, phòng lịch dễ ảm bên trong khán giả lập tức thì nổi giận. Dựa vào cái gì các ngươi đi làm còn có thể chơi game? Đều là châu ngựa, sao các ngươi chủng loại khác với chúng ta? Ta đi làm nhìn xem cái lịch dễ ảm đều muốn lén lút, hai ngươi ngược lại tốt, quang minh chính đại. Tiểu sinh, ngươi lại tới chơi game. Cho ta sáng tác bài hát đi. Có đoàn khí lớn khán giả, càng là hơn trực tiếp một toàn thạch đại hồng bao lắp tại phòng lịch dễ ảm, trên màn hình báo bình luận lập tức thống nhất lại. Không làm album chơi game, ta muốn đi lão bản của các ngươi chỗ nào báo cáo các ngươi. Tiểu sinh nhìn xem phòng lợi dễ ảm báo bình luận không chỉ điên cuồng nhất đô, với lại cách thức còn 10 phần thống nhất, hiếu kỳ thăm dò đi qua nhìn rồi một chút, cười nói, còn báo cáo đâu, lão bản của chúng ta chính mình cũng trong phòng làm việc nhìn xem đấy. Với lại, công ty của chúng ta trong từ trước đến giờ đều là, chỉ cần làm xong trong tay công tác, muốn làm gì thì làm gì. Tiểu sinh nhường báo bình luận trong nháy mắt tỉnh ngồi, nguyên bản đoán khí 10 phần phòng lợi dễ ảm, trong nháy mắt trở nên chua chua. Này không phải liền là trong mộng của ta tình ti sao? Sợ nào bạn giải trí còn nhận người sao? Ta có thể làm trợ lý, nấu cơm giặt quần áo lau chùi mọi thứ cũng không biết, nhưng ta xinh đẹp. Ta cũng được, làm trợ lý, ta cái gì cũng không biết, nhưng mà ta tao a. Ta có thể mỗi ngày xuyên chỉ đen đi làm. Mắt thấy đám dân mạng càng nói càng thái quá, Hoàng Kiến Quốc thế mà còn ấn mở rồi mấy cái kia nói muốn làm trợ lý trang chủ. Xem xét, toàn bộ mẹ nó là nam. Sợ tới mức Hoàng Kiến Quốc đội vàng đóng lại lấy dễ ảm, hắn sợ chậm thêm một giây phòng lấy dễ ảm liền bị giờ OUIN33 phong cấm. Chúng ta hay là làm việc cho tốt đi, bên ngoài những yêu ma quỷ quái này thật là đáng sợ. Hoàng Kiến Quốc lòng còn sợ hãi. Hắn nhanh chóng giúp tiểu sinh cắm tốt máy tính, ngẩng đầu hỏi, vừa vặn mấy ngày nay bọn họ cũng ra ngoài trên thông báo, có thể đem khúc hát của ngươi trước lục rơi. Nói đi, trước ngươi làm nhiều như vậy nhạc đệm, hôm nay phải dùng cái nào cặp văn kiện bên trong. Đổi về đến trạng thái làm việc Hoàng Kiến Quốc, cả người cũng có vẻ tự tin rất nhiều. Tiểu sinh cười nói, dùng cái đó ôi không tệ a cặp văn kiện bên trong. Hoàng Kiến Quốc rất nhanh liền tìm thấy, đồng thời trong miệng nói lầm bầm, cũng không biết ngươi là sao cho cặp văn kiện đặt tên tất cả đều cổ quái kỳ lạ. Nhà ngươi có phải hay không ở bờ biển? Tiểu sinh hỏi. Không phải a, ta giả ra ở bên trong lục. Hoàng Kiến Quốc hoài nghi, làm sao vậy? Vậy ngươi cũng đừng quản nhiều chuyện vậy. Tiểu sinh phát hiện, người một bận rộn sau đó, hình như sự việc rồi sẽ theo nhau mà tới tìm ngươi. Album tại lục đến một nửa lúc, hắn nhận được Đồng Tường điện thoại. Trong điện thoại, Đồng Tường vừa lên đến thì cùng tiểu sinh trò chuyện trên đầu lưỡi hoa hạ mới nhất quay phim tiến độ. Tiểu sinh cho là hắn là muốn cùng mình nghiên cứu thảo luận một chút quay phim nội dung, thế là rất chân thành địa lắng nghe, đồng thời đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết. Đối diện là hoa hạ ít có hào đỉnh tiêm đạo diễn, không cần tiểu sinh ý kiến hoặc là đề nghị. Hắn càng không có nói cùng loại nơi này làm như thế nào chụp, cái đó làm như thế nào chụp kiểu này lời nói ngu xuẩn. Tiểu sinh chỉ là tượng một mạn học người chậm tiến học sinh, đang nghe lão sư cho hắn lên lớp. Hai người nói chuyện phiếm rất vui sướng, Đồng Tường địa vị ở đâu, đa số người gặp hắn đều là tất cung tất kính, tượng tiểu sinh như vậy cùng hắn hợp khẩu vị rất ít. Thế là hắn thì nhiều lời điểm, kém chút quên gọi điện thoại đến chính sự. Thế là tại sắp tắt điện thoại lúc, Đồng Tường hỏi tiểu sinh, năm nay tiết mục cuối năm lại là ta đạo diễn, ngươi có muốn hay không tới biểu diễn cái chương trình. Nghe hắn hời hợt kia giọng nói, phản phất như là lễ mừng năm mới lúc thân thích các trưởng bối tới nhà chúc Tết, đột nhiên để ngươi đi lên biểu diễn cái chương trình như vậy bình thản. Tiểu sinh có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cảm thấy được Đồng Tường căn bản cũng không muốn làm cái này tiết mục cuối năm đạo diễn. Có thể lên tiết mục cuối năm thế nhưng mỗi cái diễn nghệ người làm việc mộng tưởng, tiểu sinh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng tiếp theo. Quyết định tiểu sinh, Đồng Tường hình như cả người cũng sung sướng một chút, đối tiểu sinh châm biếm lên, trước đây làm xong quốc khánh tiệc tối sau ta liền chuẩn bị không còn đạo cỡ lớn tiệc tối rồi, quá mệt mỏi, kết quả không nên ta đi đạo tiết mục cuối năm. Ta đều nói ta ở bên ngoài chụp phim tài liệu, nay cách Tết âm lịch cũng còn có hơn mấy tháng, hiện tại thì gọi ta trở về, ta chỗ này cũng mới đập tới một nửa đâu. Đồng Tương bắt đầu đại thổ nước đắng, đem chính mình buồn bực tâm trạng tất cả đều phát tiết ra đây. Hắn năm ngoái sở dĩ muốn đạo diễn một hồi tiết mục cuối năm, chỉ là bởi vì hắn đã bắt đầu sinh về hưu suy nghĩ, cảm thấy thân làm một đạo diễn không có chủ trì qua tiết mục cuối năm toàn cục, có chút tiếc nuối. Không ngờ rằng tại hoàn thành tâm nguyện của mình sau đó, lại bởi vì đạo diễn mấy trận tiệc tối thu xem số liệu cũng không tệ, tâm nguyện trái lại biến thành giam cầm hắn công xiềng. Hắn biết mình mấy trận phá kỷ lục tiệc tối điểm sáng là cái gì, cho nên tại bị tự nguyện xác định biến thành tiết mục cuối năm đạo diễn về sau, trước tiên tìm tới Kiều Sinh. Đúng rồi Kiều Sinh, công ty của các ngươi còn có hay không thích hợp lên tiết mục cuối năm, ta có thể cho ngươi một hai cái danh lệch. Đồng Tương nói rất đúng hời hợt, Kiều Sinh nghe được là khó có thể tin, ngài là nói thật chứ? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng tổng đạo diễn. Theo bắt đầu gọi điện thoại đến bây giờ, Kiều Sinh lần đầu tiên nghe ra Đồng Tương đối với tiết mục cuối năm tổng đạo diễn cái này đầu hám tán đồng cảm giác. Vậy ta trước thay nghệ sĩ của công ty cảm ơn Đồng Thúc nhà. Kiều Sinh cười nói, ở chỗ này, ta cho Đồng Thúc ngài chúc mừng năm mới. Cút đi. Đồng Tương cười mắng, ngươi quyết định tốt sau đó đem chương trình tên cùng nhân tuyển phát cái tên cho ta, ta sắp đặt hắn trên diễn tập. Tuân mệnh, đa tạ Đồng Thúc. Tốt, ngươi nếu không có sự tình khác, ta chưa hết treo, nắm chặt vô vô hết sớm chút chạy trở về. Chờ một chút, Đồng Thúc, muốn nói sự việc, ta còn thực sự có. Không giống nhau Đồng Tương nói chuyện, Tiểu Sinh vội vàng nói, không biết ngài này tiết mục cuối năm, còn thiếu hay không tiểu phẩm. Chương 551, hôm qua hôm nay cùng ngày mai chương 551, hôm qua hôm nay cùng ngày mai tiểu phẩm. Bên đầu điện thoại kia Đồng Tương giọng nói có chút hoài nghi, thiếu cũng không thiếu, chẳng qua không có gì để người hai mắt tỏa sáng tác phẩm. Thế nào, ngươi có chính mình sáng tác tiểu phẩm vợ? Tiểu Sinh cười nói, nhận được nâng đỡ, chính là tại hạ viết vợ. Như vậy đi, một lúc ta đem kịch bản phát cho ngài xem trước một chút. Chờ ta đem mấy cái diễn viên tìm đủ rồi, lại chụp một đoạn cho ngươi. Viết trên giấy tiểu phẩm cùng diễn xuất tới tiểu phẩm, đó là hai thứ. Đồng Tương do dự một lát sau, cười nói, cũng được, một tuần lễ thời gian có đủ hay không? Vậy quá nhiều, ba ngày, trễ nhất ba ngày sau ta đem thành phẩm phát cho ngài. Tiểu Sinh bảo đảm nói, được, ba ngày thì ba ngày, chẳng qua tiểu tử ngươi, ngược lại là đối với nghệ sĩ của công ty rất không tệ à, ngươi là chuẩn bị nhường cái nào mấy cái diễn tiểu phẩm à? Lâm Mạc Tuyết tính một, chính ngươi tính một, lại thêm một bản thư, cũng là không tệ tổ hợp. Ta không có ý định tìm chúng ta người của công ty, là mấy cái bằng hữu, trước đó vừa vặn nói mình không có công việc, ta đây không phải giúp bọn hắn nhận việc đến rồi nha. Vậy ngươi việc này ôm địa thế nhưng đủ thua thiệt, ta có thể trước kể ngươi nghe à, thông cáo phí cũng chỉ có 10.000 nhân dân tệ. Ôi, Đồng Thúc, đàm nhiều tiền tục ký, bọn họ là vì tiền lên tiết mục cuối năm sao? Bọn họ là vì cho cả nước các phụ lao hương thân mang đến nụ cười, mang đến sung sướng. Được, yêu sung ngươi hai câu này, ta liền biết ngươi năng lực viết tiểu phẩm ở. Đồng Tương cười nói, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Được rồi. Quải điệu cùng Đồng Tương điện thoại về sau, Tiểu Sinh lập tức mở ra điện thoại, tìm thấy mấy người kéo một gờ giúp chat. Các huynh đệ, đến sống. Tiểu Sinh đánh chữ nói, nhanh lên ra đây tiếp khách ra. Ngươi không phải vừa chụp hết cô nàng ngổ ngáo sao, lại có phim chiếu giảm muốn chụp. Dư Hỉ dây trở lại. Lần trước ta không có khách mời đến nhân vật, lần này ngươi sao đều phải cho ta cái có lời kịch diễn viên của chúng. Thì Dư Hỉ lúc này phục tốc độ, có thể thấy được nàng gần đây là thực sự không có công việc. Hỉ tỷ, không cần diễn viên của chúng, lần này nữ chính cho ngươi làm. Tiểu Sinh vui tươi hớn hở địa đánh chữ. Chúc mừng chúc mừng. Vậy ta đâu Tiểu Sinh, lần này cần diễn cái gì? Tiền Quảng xuất hiện, ngươi cho Dư Hỉ một nhân vật nữ chính, cho ta cũng không thể so với nàng kém. Quảng ca ngươi yên tâm, an bài cho ngươi rồi nhân vật nam chính. Phi thường tốt, có rảnh đến tương nam ta mời ngươi uống rượu. Luôn luôn không có tiếng vang lên Liêu Hải Dương, vừa xuất hiện liền trực tiếp tại trong đám mở ra nhóm video hình thức. Ba tấm mặt to xuất hiện tại điện thoại trên màn hình, chỉ có Liêu Hải Dương điện thoại là người khác dơ. Nhìn kỹ, nguyên lai hắn đang trên đặc hiệu trang, mắt mở không ra không đánh được chữ, chỉ có thể mở video nói chuyện phiếm. Tiểu Sinh, ngươi trực tiếp nói cho ta biết thời gian cùng địa điểm, ta nhất định đến, nhân vật tùy tiện cho. Liêu Hải Dương trả lời 10 phần trượng nghĩa. Dương ca ngươi năng lực đến, ta khẳng định phải cho ngươi lưu cái nhân vật nam chính. Tiểu Sinh cười nói. Không đúng a Tiểu Sinh, ngươi không phải nói ta mới là nhân vật nam chính sao? Liêu Hải Dương vừa mới đến, mình tới tay con bị thì bay, Tiền Quảng ý kiến rất lớn, ngươi đây không phải đùa giỡn ta đây sao? Quảng ca, ta lần này kịch bản là hai nam chính. A a, hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ không đùa giỡn ta. Tiền Quảng trở mặt tốc độ nhanh chóng, Tiểu Sinh căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng ta lần này là muốn diễn cái tiểu phẩm, muộn giờ ta đem kịch bản phát cho các ngươi. Tiểu Sinh vừa nói xong, thì bị Tiền Quảng mãnh liệt phản đối. Tiểu Sinh, tiểu phẩm ta không thể được a, ta không thể lên chỗ đài biểu diễn. Là số nạ để chủ trì trụ cột từ một trong, Tiền Quảng là không thể tại cái khác truyền hình bất luận cái gì chương trình trong lộ diện. Tiểu phẩm giống như xuất hiện nhiều nhất chỗ, vậy khẳng định là các mặt đất phương đài truyền hình Tân Xuân tiệc tối bên trên. Tiểu Sinh muốn xếp hạng tiểu phẩm, kia 89 phần 10 là nhận nào đó truyền hình mời, chẳng lẽ còn có thể là tiết mục cuối năm. Tiền Quảng từ chối hợp tình hợp lý. Tiểu Sinh không có cùng hắn giải thích, ngược lại dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn hắn, Quảng ca, thật diễn không được. Tiền Quảng 10 phần kiên định, Tiểu Sinh, là thật không được. Được rồi, đã ngươi cự tuyệt như vậy dứt khoát, vậy ta đành phải cùng tiết mục cuối năm tổng đạo diễn nói, ta cái này tiểu phẩm chủ yếu diễn viên muốn đổi người. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiền Quảng hai mắt trợn tròn xoe, tiết mục cuối năm, tổng đạo diễn. Đúng a? Tiểu Sinh một bộ không phải liền là như thế giọng nói, tiết mục cuối năm tổng đạo diễn mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Tiết mục cuối năm tổng đạo diễn ngươi còn mà thôi. Tiên Quảng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi tại sao có thể nói được nhẹ nhàng như vậy a? Đây chính là tiết mục cuối năm a. Dư Hỉ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đúng a, tiết mục cuối năm a, cho nên ta để các ngươi làm cái tiểu phẩm nha. Tiểu Sinh cười nói, chờ một chút ngươi đầu tiên chờ chút đã, chúng ta làm cái tiểu phẩm, ngươi không diễn sao? Liêu Hải Dương trên mặt đã không nhìn thấy ngũ quan, ngược lại là trong giọng nói còn có thể nghe ra một chút hoài nghi. Đúng a, ta không thích hợp cái này tiểu phẩm, ba người các ngươi ngược lại là vừa vặn. Tiểu Sinh ngươi. Tiên Quảng nét mặt xoắn xuýt, gạt ra nếp nhăn tại trên mặt hắn vặn vẹo hồi lâu rồi nói ra, quên đi Tiểu Sinh, nếu không ta rời khỏi. Ngươi đến diễn ta nhân vật này. Không, hay là ta rời khỏi đi. Liêu Hải Dương cũng làm cho ra nhân vật. Mấy người cũng cho rằng, không thích hợp chính mình là Kiều Sinh cố ý lời giải thích. Tiểu phẩm kịch bản đều là chính hắn viết, chẳng lẽ còn làm không ra một thích hợp chính hắn nhân vật. Tiên Quảng cùng Liêu Hải Dương sẽ nói như vậy còn có thể thông cảm được, vấn đề là Dư Hỉ cũng ở đó nhún nhường lên nhân vật tới. Không phải, Kỳ tỷ, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, ngươi cái này nữ tính nhân vật ta là diễn không được một chút. Tốt, các ngươi sẽ không cần tranh giành. Tiểu Sinh đã hiểu bọn họ tại sao muốn nhường nhân vật. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ta lên không được tiết mục cuối năm, tổng đạo diễn đều có thể dành tặng hai người diễn tiểu phẩm cơ hội, lẽ nào sẽ không hỏi xem ta? Cũng đúng nha. Ngươi kiểu nói này vẫn rất có đạo lý. Kia tổng đạo diễn có hay không có kể ngươi nghe, ngươi muốn cùng cái nào mấy cái ca sĩ cùng nhau sướng? Tiên Quang hỏi. Tiểu Sinh lắc đầu, không có. Tiên Quang an ủi Tiểu Sinh, không sao, khẳng định là tổng đạo diễn còn chưa. Lời nói của hắn chưa nói xong, Tiểu Sinh nói ra chính mình nửa câu nói sau. Đạo diễn nói cho ta một chừng 5 phút múa đơn đài. Tiểu Sinh, chuyện gì, Quảng ca? Ta cho phép ngươi lần sau trực tiếp vợ xèo lẹt, nhưng mà không cho phép lấy ra đang nói chuyện lúc trang bê. Tiên Quảng nói có chút cắn răng nghiến lợi. Múa đơn đài a? Đây chính là tiết mục cuối năm múa đơn đài a. Tiểu Sinh, đừng đùa ngươi Quảng ca rồi. Vội vàng nói cho ta một chút tiểu phẩm nội dung. Dư Hỉ đã có chút không kịp chờ đợi. Đúng a, mau nói ra đây để ngươi Dương ca cho ngươi tham nhiều một chút. Tiên Quảng nói tiếp. Tiểu Sinh cười cười, mở miệng nói, tiểu phẩm tên gọi hôm qua, hôm nay, ngày mai. Người tên này sao nghe tới giống như vậy lớp, ít rồi bắt đầu, ngươi là chuẩn bị làm cái tác phẩm hai tập. Liêu Hải Dương nghi ngờ nói. Vậy không có, tiểu phẩm chủ yếu giảng là một đôi gọi mây trắng cùng cụ giọt sủ trịa bạn già, tham gia quảng ca chủ trì chương trình tọa đàm chuyện xưa. Chương 552, gió hoa dâm thư chương 552, gió hoa dâm thư vì thời gian tương đối đổi, Tiền Quảng cùng Dư Hỉ trực tiếp tại ngày thứ 2 thì bay tới Mado, Liêu Hải Dương thì tung hoành thành phim trường chạy tới. Một bộ chôn sống giúp đỡ Liêu Hải Dương đem giả vị, địa vị người nổi tiếng, hướng lên tăng lên mấy ngăn. Khi ngươi thành danh sau đó, rồi sẽ phát hiện bên cạnh tất cả đều là người tốt. Liêu Hải Dương gần đây tại hoành thành phim trường trong chụp một bộ phim, ở bên trong diễn một tiền kỳ nhân vật phản diện nhân vật, gia vị, địa vị người nổi tiếng, khoảng thuộc về nam tam nam bốn dáng vẻ. Đây là sớm tại hắn chụp chôn sống trước đó thì đám tốt hợp tác. Liêu Hải Dương vì chôn sống ra vòng về sau, đạo diễn hận không thể nhường biên kịch đem Liêu Hải Dương theo nam phối đổi thành nam chính. Biên kịch thì vô cùng buồn rầu. May mắn nam chính là phía đầu tư nhét vào tới, bằng không dựa theo kịch bản chủ tuyến, hắn muốn đem hơn 40 tuổi Liêu Hải Dương bạo đổi thành hơn 20 tuổi cún con, không biết được rơi bao nhiêu tóc. Cuối cùng, trải qua nhiều mặt phân cao thấp, Liêu Hải Dương nhân vật phần diễn có thêm không ít, không còn là chỉ có thể sống 30 phút nhân vật phản diện rồi. Mấy ngày gần đây nhất đều không có Liêu Hải Dương phần diễn, đạo diễn rất sung sướng đáp ứng hắn xin phép nghỉ. Thậm chí không hỏi một tiếng là nguyên nhân gì, này muốn đổi rồi trước kia, hắn nhưng không có loại đãi ngộ này. Mà đạo diễn nghe nói hắn là muốn đi Ma Đô tập luyện tiết mục cuối năm tiểu phẩm về sau, thậm chí đem hắn phần diễn quay phim thời gian hướng về sau chuyển, cho thêm hắn san ra đến 2 ngày trời. Cái này đạo diễn cảm thấy mình thật sự là quá may mắn. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hắn gần đây là tràn đầy lĩnh hội. Liêu Hải Dương nóng nảy ra vòng, để cho mình bộ phim này tại khai mạc tiền thì có rồi không nhỏ nhiệt độ. Lỡ như Liêu Hải Dương tiểu phẩm trên tiết mục cuối năm rực rỡ hào quang, đến lúc đó hắn bộ phim này nhiệt độ coi như vô tiền khoáng hậu rồi. Ba người đến nhường sở não bạn giải trí trong náo nhiệt không ít. Nghe nói Tiền Quảng đến, Vương Lượng thì khó được theo trung tâm chăm sóc sau sinh chạy đến, hảo hảo mà chiêu đãi một phen. Tiền Quảng tại tiểu phẩm trong vốn là bản sắc biểu diễn một người chủ trì, cũng không cần bao nhiêu sửa đổi. Liêu Hải Dương cùng Dư Hỉ đều là lão diễn viên rồi, tăng thêm đều là người Đông Bắc, tất cả tiểu phẩm thuận tiếp theo, rất nhanh liền diễn xuất rồi Đông Bắc nông thôn lao đầu lao thái đặc biệt thứ mùi đó. Dư Hỉ lúc tuổi còn trẻ cũng từng tham gia tiểu phẩm sáng tác tập luyện, có thể nàng chưa từng thấy hiệu suất cao như vậy tập luyện. Vẹn vẹn một ngày thời gian, tất cả tiểu phẩm cơ bản liền đã ra dáng, còn lại chính là thông qua không ngừng tập luyện lại tiến hành mài. Nàng cung Tiền Quảng ở đâu ngạc nhiên lúc, Liêu Hải Dương thì đảm nhiệm lên tiểu sinh phát ngôn viên tới. Các ngươi nói loại tình huống kia, kỳ thực mới là bình thường tình huống. Một tốt tiểu phẩm chính là muốn trải qua nhiều lần sáng tác tập luyện cùng sửa chữa mới có thể thành hình. Liêu Hải Dương dừng một chút mới tiếp tục nói, có thể tiểu sinh sáng tác năng lực quá mạnh, viết ra kịch bản, mặc kệ là phim chiếu rạp hay là tiểu phẩm, đều bị người không thể bắt bẻ. Hợp tác với hắn là thoải mái nhất vì chỉ cần dựa theo kịch bản cho lời kịch đi diễn là được. Dư Hỉ cùng Tiền Quảng giật mình gật đầu. Và hai người sau khi suy nghĩ cẩn thận, mới kinh ngạc cho Kiều Sinh sáng tác năng lực cường hãn. Thời gian đang bận rộn chúng qua cực kỳ nhanh đến. Kiều Sinh tại đêm hôm qua, hôm nay, ngày mai phát cho Đồng Tường nhìn qua về sau, Đồng Tường tại chỗ đánh nhịp muốn định cái này tiểu phẩm. Liêu Hải Dương lần nữa xin phép nghỉ, cùng Dư Hỉ Tiền Quảng hai người tiến về Đài Trung ương tham gia lần đầu tiên chương trình diễn tập. Kiều Sinh so với bọn hắn đến sớm hơn, hắn xuống phi cơ sau trước tiên thì chạy tới Bạch Thư ngủ lại khách sạn, hoàn toàn không để ý đến Tạ Hạo Nhiên nhường Tiểu Sinh có rảnh đi tìm hắn thông tin. Bạch Thư gần đây tự cấp nào đó quốc tế nhãn hiệu chụp quảng cáo và mặt bằng bức ảnh, ở khách sạn khoảng cách sân bay ngược lại cũng không xa. Tiểu Sinh bao vây địa cực kỳ chặt chẽ ở vào khách sạn. Căn phòng là Lana dùng thẻ căn cước của mình giúp Tiểu Sinh mở cùng Bạch Thư căn phòng tại cùng một tầng lầu, chẳng qua cách xa xôi. Bạch Thư căn phòng tại cuối hành lang cái thứ hai căn phòng, Tiểu Sinh khai môn về sau, mười phần tự nhiên đi vào Bạch Thư trước cửa, theo vang chuông cửa. "Ai nha?" Trong phòng truyền đến Bạch Thư thanh âm thanh thúy. Tiểu Sinh tay che mắt mèo, cho rằng Bạch Thư sẽ hỏi lần nữa là ai, lại nghe được cửa phòng mở ra âm thanh. "Ngươi?" Bạch Thư còn chưa nói ra miệng, Tiểu Sinh đã che lấy miệng của nàng đem nàng thúc đẩy căn phòng, thuận tay khép cửa lại. "Đừng nói chuyện, ta chỉ cướp sắc không cướp tiền." Tiểu Sinh hung hăng nói. Tiểu Sinh tự cho là mang theo cọng lông mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt chính mình, lúc này nên cực kỳ giống cùng hung cực các đồ đệ. Nhưng hắn lại tại túi đầu trong nấy mắt, nhìn thấy Bạch Thư một đôi cười thành trăng lưỡi liềm hình dạng con mắt. "Ngươi còn cười được, mắt mèo trong nhìn không thấy người ngươi còn như thế tùy tiện khai môn, lỡ như thật là người xấu làm sao bây giờ?" Tiểu Sinh buông tay ra, muốn dùng loại phương thức này che giấu mình bị nhận ra lung túng. Bạch Thư cười nói, "Ta cũng không sợ người xấu, trong phòng ta." Nàng nói còn chưa dứt lời, Tiểu Sinh đã nâng lên gương mặt của nàng, hung hăng hôn một cái đi. Bạch Thư ban đầu vùng vẫy mấy lần, sau đó như là bỏ cuộc bình thường, chủ động ôm Tiểu Sinh cổ. Mấy phút đồng hồ sau, thân thở hồng hộc hai người bị trong phòng tiếng ho khan ngắt lời. Hai người sợ tới mức vội vàng tách ra. "Phòng ngươi trong còn có người khác?" Tiểu Sinh túi đầu hỏi. Một gương mặt đỏ đến nhanh đến nhỏ máu Bạch Thư nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Là Nam tỷ cùng Lana." Tiểu Sinh quay đầu, quả nhiên thấy Tiêu Nam chính vẻ mặt không nói nhìn hai người, bên cạnh lộ ra ngoài đầu, thình lình chính là Lana. "Thật là khéo, các ngươi thì tại a?" Tiểu Sinh rất tự nhiên cùng hai người chào hỏi, một chút cũng không có bị đánh vỡ gian tình lúng túng. Lana xuất hiện ở đây Tiểu Sinh một chút cũng không bất ngờ, chỉ là Tiêu Nam. "Nam tỷ mấy ngày nay vừa lúc ở kinh đô có công việc, tới tìm ta tự ôn chuyện." Bạch Thư thay Tiêu Nam giải thích nói. Dựa theo Dương Lệ Hoàn cùng Tiểu Sinh ý nghĩa, Bạch Thư tại gia nhập sở não bạn giải trí lúc, có thể đem Tiêu Nam thì cùng nhau mang tới. Dù sao cũng là hợp tác nhiều năm người đại diện, có Tiêu Nam giúp đỡ, Bạch Thư có thể thoải mái rất nhiều. Chẳng qua Tiêu Nam thủ hạ nghệ sĩ không chỉ Bạch Thư một, cũng đều là mang theo thật lâu nghệ sĩ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thế là cự tuyệt Bạch Thư. Bạch Thư theo Thành Thiên giải trí sau khi rời đi, chỉ đem đi rồi Lana, Tiêu Nam không hề có cùng theo một lúc rời khỏi. Hai người chẳng những không có vì vậy mà sinh ra ngăn cách, ngược lại vì không có trong công tác ràng buộc sau đó, quan hệ càng biến đổi mã hóa rừng. Vì Tiêu Sinh ở đây, Tiêu Nam ngồi một hồi liền rời đi rồi. Tiêu Sinh cảm tạ Lana giúp đỡ về sau, biết được nàng liền ở tại Bạch Thư sát vách, cổ quái nhìn nàng nói, "Ngươi sẽ không phải ở tại cuối cùng gian kia phòng a?" Lana gật đầu, "Đúng a, ta khẳng định phải ở Bạch Thư bên cạnh a." Tiêu Sinh thật sâu liếc nhìn Lana một cái, phản phất đang xác định nàng là thật không biết hay là giả không biết. Lana bị Tiêu Sinh chăm chú nhìn, có chút không được tự nhiên. "Tiêu Sinh, ngươi nhìn như vậy nhìn Lana làm gì?" Bạch Thư nhìn xem Lana bị Tiêu Sinh nhìn được như ngồi bàn chông, chụp rồi hắn một chút. Chương 553, đưa ca sửa tình ca song ca. Chương 553, đưa ca sửa tình ca song ca. Không sao không sao. Tiêu Sinh không nói gì, chỉ là gật đầu nói, chính là hỏi một chút ở cái nào căn phòng mà thôi, chỉ là không ngờ rằng là ở tại nơi này. Là có cái gì cách nói sao, không thể ở cuối căn phòng. Lana khẩn trương hỏi. Không có không có, hiện tại cũng thế kỷ 21 rồi, đều là chút ít phong kiến mê tín, không có gì đáng nói. Tiêu Sinh nhìn như lời an ủi, chẳng những không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại vì phong kiến mê tín bốn chữ, nhường Lana cả người hình như theo bị người chia tay rồi khẩu khí lạnh bình thường, nhịn không được đã run một cái. Nếu như không phải Tiêu Sinh ở đây, Lana đoán chừng đã thét chói tai vang lên ôm lấy Bạch Thư. Các ngươi biết không, kỳ thực tại khách sạn mở tốt căn phòng về sau, vào trong tiền phải gõ cửa trước 3 tiếng, nghe nói làm lại như vậy vì tránh quỷ. Ta có một bằng hữu, trước đó đi quá quốc du lịch lúc. Tiêu Sinh bắt đầu sinh động như thật địa nói về quỷ cố sự đến, Lana cả người ở trên ghế salon lại như ngồi bàn trông. Cuối cùng, Lana hay là tại Tiêu Sinh thỏa mãn ánh mắt bên trong cáo từ rời khỏi. Và Lana sau khi đi, Bạch Thư lập tức chính là một cái tát đập vào trên lưng hắn, ngươi xem một chút ngươi, cũng đem Lana dọa thành hình dáng ra sao. Tiêu Sinh im lặng nói, ngươi trách ta có thể, nhưng mà chính ngươi trước tiên có thể không nên cười sao? Không, không phải, ta cũng không muốn. Bạch Thư cười cả người cũng nằm sấp trong ngực Tiêu Sinh, có thể bộ dáng của nàng thực sự buồn cười quá. Trống không rồi trong phòng người không có phận sự sau đó, Tiêu Sinh cùng Bạch Thư ở giữa nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Một phen má ấp môi kề về sau, hai người qua loa không chế được một ít, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Tiêu Sinh, ngươi mới vừa nói muốn gõ cửa 3 lần là vì tránh quỷ, là thực sự? Bạch Thư trong ngực Tiêu Sinh ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên là giả. Tiêu Sinh cười nói, rất nhiều huyền học, không phải là vì để người tin tưởng, cho nên nói được làm như có thật nha. Vậy ngươi ngược lại là dùng khoa học đạo lý giải thích cho ta giải thích, bằng không ta hôm nay cũng không dám một người ngủ. Được, ta cùng ngươi ngủ a. Ta cũng không dám một người ngủ. Tiêu Sinh muốn dùng giọng nũng nịu nói những lời này, có thể hưng phấn giọng nói thật sự là ép không được. Bạch Thư bị cái chết của hắn dáng vẻ cho cười, hung hăng cho hắn trên bụng một quyền, không muốn tắc mái. Mau nói. Tiêu Sinh làm bộ bị đau, lừa gạt quay về một hôn nhẹ sau lúc này mới lên tiếng nói, rất đơn giản nha, lỡ như khách sạn quản lý sai lầm, dẫn đến chung phòng bị đặt trước ra ngoài 2 lần, không gõ cửa thì tùy tiện vào trong, lỡ như bên trong đang. Ngươi nói là trước tiên cần phải gõ cửa a? Bạch Thư gật đầu, là hống, nói được có như vậy một chút đạo lý. Cho nên gõ cửa không phải sợ đụng quỷ là sợ đụng người. Trẻ con là dễ dạy, đến đây đi, đêm đã khuya, để ta tới dạy ngươi điểm khác sự việc. Dứt lời, Tiểu Sinh một trở mình, dùng chăn mền đem chính mình cùng Bạch Tư che lại. Mấy phút đồng hồ sau, vang lên tiếng chuông cửa để cho hai người dừng lại động tác. Tiểu Sinh sau khi đứng dậy, hùng hùng hổ hổ liền chuẩn bị đi mở cửa, lại bị Bạch Tư đưa tay giữ chặt. Ngươi đừng đi khai môn, vạn nhất là công ty quảng cáo người sẽ không tốt. Bạch Tư theo trong chăn leo ra, hơi chỉnh lý một chút trang phục về sau, hít sâu mấy hơi đi về phía cửa lớn. Ai nha? Bạch Tư xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua về sau, lập tức đem cửa mở ra. Bạch Tư, buổi tối ta cùng ngươi ngủ đi có được hay không? Nghe được Lana vô cùng đáng thương âm thanh, Tiểu Sinh thì học nàng trước đó dáng vẻ, thò đầu ra nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy? Bạch Tư đem Lana dẫn tới trên ghế salon ngồi xuống, ôn nhu hỏi, cãi nhau. Lana lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nói ra, Tiểu Sinh không phải mới vừa nói cái cuối cùng gian phòng sự việc nha, ta sau khi trở về tò mò, thì tìm tòi một chút là vì cái gì không thể ở. Kết quả ta càng xem càng sợ sệt, căn bản không dám một người đợi trong phòng. Lana nói đến đây, trong giọng nói đều đã mang lên giọng nghẹn ngào. Nhìn xem Lana tóm lấy Bạch Tư cánh tay dáng vẻ, tùy tiện có phải không sẽ buông tay rồi. Không phải đâu, kém như vậy nha, tùy tiện một quỷ cố sự liền để Lana sợ đến như vậy. Tiểu Sinh trong lòng có chút không nhiều tin tưởng Lana. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, Lana cũng không lý tới do lừa gạt Bạch Tư. Tiểu Sinh lập tức thì cảm thấy muôn phần hối hận. Sớm biết là loại kết quả này, hảo hảo tại sao phải gây Lana kiểu này đồ hèn nhất ta. Giống như nghe được Tiểu Sinh trong lòng trầm biếng, Bạch Tư ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiểu Sinh. Tiểu Sinh chỉ có thể cười ngượng ngùng, nhìn Bạch Tư an ủi Lana, không dám chen một câu miệng. 2 giờ về sau, về đến gian phòng của mình, Tiểu Sinh nhận được Bạch Tư gửi tới chat. Một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi phải nghe cái nào? Tiểu Sinh lập tức trả lời, nói tốt thông tin là được, tin tức xấu đừng nói là rồi, không phải rất muốn nghe. Tin tức tốt là, Lana ngủ thiếp đi. À, vậy ngươi mau tới, ta đã cho ngươi ấm tốt ổ chăn rồi. Tin tức xấu là, nàng tóm lấy y phục của ta, khẽ động thì tỉnh. Ngươi có phải hiện tại rất muốn cho mình hai bàn tay? Tiểu Sinh không cần đoán cũng biết, Bạch Thư hiện tại sợ là đang nín cười, đánh chữ nói, tự gây nghiệt, không thể sống à. Qua thật lâu, Tiểu Sinh cũng cho rằng Bạch Thư ngủ lúc, tin tức của nàng trở về đến. Cuộc sống của chúng ta còn có thật lâu, không nên gấp gáp. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Sinh rời giường thì nhận được Bạch Thư thông tin, hiểu rõ ngươi không tiện đi lầu dưới ăn điểm tâm, ta cố ý nhường Lana giúp ngươi gói một phần treo ở chốt cửa bên trên. Tiểu Sinh vui mừng cho Bạch Thư quan tâm, lại có chút yêu thương nàng sớm như vậy đi làm việc. Cái gì phá quảng cáo, không nên sáng sớm đi ra ngoài trụ. Tiểu Sinh một bên châm biếm nhìn, một bên ngồi lên lưới hẹn xe. Nửa giờ sau, hắn ở đây tiết mục cuối năm diễn tập hiện trường gặp được Đồng Tường. Đã lâu không gặp, Tiểu Sinh cảm giác Đồng Tường cả người cũng mắt trần có thể thấy địa gầy đi trông thấy, nhịn không được trêu chọc nói, Đồng Thúc, ngươi lại gầy như vậy xuống dưới, ngươi phim chiếu rạp đều không cần tìm nhân vật nam chính rồi. Nghe được giọng Tiểu Sinh, Đồng Tường ngạc nhiên quay đầu, cho Tiểu Sinh một cái to lớn ôm. Còn bất đô là nhờ có ngươi tiết mục này à, vì chụp tốt ta thế nhưng cơm nước không vào, đêm không thể chợp mắt ta. Đồng Tường cười lấy phàn nàn. Đồng Thúc, vàng hữu của ngươi vòng có phải hay không quên che đậy ta rồi? Ta thế nhưng nhìn xem ngươi thường xuyên tại hơn nửa đêm lúc chia sẻ mỹ thực, hơn nữa còn mỗi ngày đều không mang theo giống nhau. Là cái này ngươi cái gọi là trà không nghĩ, cơm không nghĩ, đêm không thể chợp mắt. Thì ngươi nói nhiều, vội vàng cho ta thay quần áo diễn tập đi. Tiểu Sinh coi như là hoàn toàn phục rồi Đồng Tường, chẳng qua hắn không hề rời đi, mà là nhìn Đồng Tường nói, Đồng Thúc, ta muốn thay đổi một chút của ta chương trình. Ngươi muốn sửa thế nào? Đồng Tường cười nói, ta muốn đem ta thì ra là đơn ca, đổi thành nam nữ song ca. Có thể ngược lại là có thể. Đồng Tường nghe xong, lập tức bắt quái nói, cùng ngươi song ca người đến không có. Tiểu Sinh lắc đầu, nàng không tại, rất bận. Đồng Tường hiếu kỳ nói, ai vậy bận rộn như vậy, ngay cả tiết mục cuối năm diễn tập đều không có không tham gia. Bạch Thư, chương 554, đáng ghét tinh chương 554, đáng ghét tinh từ đối với Tiểu Sinh sáng tác tín nhiệm, Đồng Tường nhường Tiểu Sinh một người hát xong cả đầu song ca khúc mắt, sau đó vui vẻ đáp ứng hắn đổi ca đề xuất. Tiểu Sinh tại diễn tập sau khi kết thúc, đem cái này tin tức tốt phát cho Bạch Thư. Đang chân núi cắm trại trong đất quay phim quảng cáo Bạch Thư, điện thoại chính trong tay Lana bảo quản. Điện thoại chấn động, không ngừng có tin tức đinh 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 địa gửi đi đến, rước lấy chung quanh không ít nhân viên công tác ánh mắt. Lana vội vàng gửi hạ chế độ im lặng hóa, điện thoại lúc này mới an tĩnh lại. Bạch Thư đang nghỉ ngơi khoảng cách bổ trang lúc, Lana đưa di động đưa cho nàng. Bạch Thư mắt nhìn gửi thư tín người, trong mắt mang cười xem hết thông tin về sau, nhanh chóng trên điện thoại di động đánh chữ. Nàng chưa kịp đem thông tin gửi đi ra ngoài, cảm giác được có người đi tới, Bạch Thư lập tức đem nút tắt máy nhấn một cái, màn hình biến thành đen. Ngẩng đầu nhìn lên, là cùng nàng cùng nhau quay phim quảng cáo nam diễn viên Trần Gia Hoa. Bạch lão sư, ngày mai chúng ta còn có một hồi cùng nhìn nhau ống kính. Trần Gia Hoa cười nói, ta là nghĩ như vậy vì để cho không khí càng thêm tiểu diễm, đến lúc đó chúng ta có thể mười ngón khấu chặt nhìn đối mặt. Trần Gia Hoa nụ cười trên mặt mười phần chân thành, mọi thứ đều là tại vì quay phim suy tính giọng nói. Nếu không phải hiểu rõ người này bản tính, Bạch Thư nói không chừng thật liền tin rồi, chẳng qua cho dù tin, nàng cũng sẽ không lựa chọn cùng một người xa lạ mười ngón khấu chặt. Cho dù, nàng luôn luôn tự xưng là một rất kính nghiệp diễn viên, nhưng mà, đạo diễn cho ta quảng cáo kịch bản bên trong, không hề có động tác này. Bạch Thư mỉm cười và giọng nói cũng mười phần khách khí. Trần Gia Hoa là mấy năm trước bằng vào một bộ tiên hiệp kịch Nam Nhị Lửa Cháy tới nam diễn viên, có thể để hắn bạo lửa cũng không phải biểu diễn kỹ xảo, cũng không phải tại kịch bên trong đặc sắc biểu hiện. Hắn là dựa vào nhìn cùng nữ nhị tại kịch bên ngoài xảo CV lửa cháy tới. Tại hắn nếm đến ngon ngọt sau đó, nhưng phàm là hợp tác với hắn qua nữ diễn viên, đều sẽ bị chuyển ra chuyện xấu. Ngay tại trước mấy ngày, Bạch Thư vừa mới soát đến hắn cùng nào đó nữ minh tinh tại trường quay chuyển động cùng nhau chuyện xấu bức ảnh, hiện tại lại đến để loại yêu cầu này. Trần Gia Hoa có chủ ý gì, nàng còn có thể không biết. Ngày mai có chuyện, đích thật là Bạch Thư cùng Trần Gia Hoa có mấy cái đối mặt ống kính, thế nhưng còn xa xa không đạt được cần 10 ngón khấu chặt tình trạng. Là như vậy Bạch Thư lão sư, ta nghĩ tăng thêm động tác này, sẽ để cho tất cả quảng cáo cảm nhận càng tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Gia Hoa vẫn như cũ duy trì anh tuấn nụ cười. Thế nhưng ở trong mắt Bạch Thư, hắn chính là cái quái dày chính mình cùng tiểu sinh nói chuyện trời đất vướng bận đồ chơi. Ta nghĩ ngươi nên tin tưởng đạo diễn năng lực. Bạch Thư thản nhiên nói, thừa dịp còn chưa khai mạc, ngươi có thể cùng đạo diễn nói một chút ý nghĩ của mình. Bạch Thư đổi người ý nghĩa đã rất rõ ràng, thế nhưng Trần Gia Hoa ở thời điểm này giống như ép trốn đi, hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Thư ý nghĩa. Cái kia không biết Bạch lão sư hôm nay có thể hay không, chờ chút tan việc ta mời ngươi ăn ăn khuya, cùng nhau thảo luận một chút chuyện này thế nào. Đang chơi điện thoại di động Lana, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Trần Gia Hoa, thầm nghĩ, người này ai vậy, sao như thế dũng? Nhìn ngược lại là vẫn được, thế nhưng cùng tiểu sinh so sánh, kém hơi nhiều. Với lại, hắn có phải thật vậy hay không không có làm rõ ràng hiện tại tình hình. Bạch Thư trên mặt nét mặt cũng không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ thản nhiên nói, chuyện này đã không cần thảo luận, ta sẽ thay ngươi cùng đạo diễn nói. Ách, Bạch Thư lão sư. Trần Gia Hoa còn muốn nói chuyện, Lana trước một bước đứng lên nói, thật xin lỗi, nhường một chút, chúng ta Bạch lão sư cần nghỉ ngơi. Nhìn ngắt lời chính mình cùng Bạch Thư đối thoại Lana, Trần Gia Hoa có cố lửa giận vô hình. Này muốn đổi làm là của hắn trợ lý, hắn cũng sớm đã một cái tát đập tới đi. Có thể Lana dù sao cũng là Bạch Thư người, Bạch Thư không nói chuyện, hắn chỉ có thể chịu đựng nộ khí. Trần Gia Hoa mắt nhìn Bạch Thư, gặp nàng đã mở ra điện thoại xuất lên, liền muốn cáo từ rời khỏi, thời điểm ra đi, mặt kia trên nụ cười đầy xa xúc nhóm từ thiện một ngày quên còn muốn miễn cưỡng. Kia Bạch Thư lão sư, lần sau có rảnh, xin ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội mời ngươi ăn cơm. Nhìn xem Trần Gia Hoa trước khi đi cũng còn không quên phát ra mời, Lana xoay người liền muốn tởi giày nện hắn. Tại sao có thể có kiểu này tiểu năng a? Lana mười phần không hiểu hỏi Bạch Thư. Quen thuộc là được, quen thuộc là được, đều là 9 năm chế giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, không cần trông cậy vào bọn họ cao bao nhiêu EQ. Bạch Thư cười lấy an ủi nàng. Vậy cũng không phải à, ngươi nhìn xem sở nào bạn giải trí bên trong người thì cũng rất có phong độ à. Lana này vừa so sánh, trực tiếp đem Bạch Thư chọc cười. Vậy là ngươi chưa từng thấy bọn họ ở trong game mắng có nhiều tạm. Loại sự tình này cùng phong độ không có quan hệ, muốn nhìn hắn mục đích. Không nói những thứ này. Bạch Thư chủ đề nhất chuyển, Lana, sao cảm giác lực chiến đấu của ngươi mạnh rất nhiều à? Còn không phải bạn trai ngươi phân phó. Lana cười nói, hắn nói tại trường quay nếu là có không biết mình chủng loại con rồi vòng quanh ngươi chuyện, gọi ta không muốn khách khí với bọn họ. Chật chật chật, ngược lại là tượng hắn bao che cho con tác phong. Bạch Thư tiếu tiếu, nhìn Trần Gia Hoa đi xa về sau, lại lần nữa cầm điện thoại di động lên. Làm người ta ghét đáng ghét tinh vừa đi, Bạch Thư lập tức thì cười lấy bắt đầu hồi phục tiểu sinh thông tin. Đợi đến cả đêm quay phim cũng sau khi kết thúc, đang muốn rời đi Trần Gia Hoa bị đạo diễn gọi lại. Gia Hoa, ngày mai quay phim kế hoạch có biến, chỉ có một mình ngươi. Đạo diễn, Bạch Thư đâu, là sửa đổi quay phim ngày sao? Trần Gia Hoa cười lấy hỏi. Không phải. Ngày mai quay phim nội dung vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Đạo diễn cười nói, Bạch Thư vừa nãy nói rõ với ta thiên nội dung không chụp rồi, do đó, ngươi chỉ có thể chính mình chụp rồi. Cái gì? Trần Gia Hoa cả giận nói, nàng thế mà trực tiếp hủy bỏ quay phim. Nàng như vậy không tính trái với điều ước sao? Không tính. Hợp đồng trong cần quay phim đều đã hoàn thành, ngày mai vốn chính là mời Bạch Thư hữu tình biểu diễn mà thôi. Nói đến đây, đạo diễn hình như đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng. Ta vừa nãy cho ngươi đi cùng Bạch Thư đi chào hỏi nhận thức một chút, ngươi sẽ không phải nói cái gì không nên nói à? Đạo diễn ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, Trần Gia Hoa chột dạ cuốn quýt khoát tay, không có không có, đúng là ta quá khứ lên tiếng chào. Bạch Thư, Bạch Thư lão sư nàng chưa nói vì sao không chụp sao? Trần Gia Hoa ra vẻ khổ sở nói, mặc dù là hữu tình biểu diễn, có thể đã chuyện đã đáp ứng đột nhiên đổi ý, có thể hay không? A, nàng nói muốn đi tham gia tiết mục cuối năm diễn tập. Đạo diễn cười nói, tiết mục cuối năm diễn tập, lý do này quả thực không ai có thể chỉ trích được câu. Chương 555, toàn trường cứng rắn khống. Chương 555, toàn trường cứng rắn khống. Hôm sau, Bạch Thư tại đài trung ương tiết mục cuối năm diễn truyền bá trong đại sảnh gặp được tiểu sinh cùng đồng tường. Đồng tường ấy là biết đạo Bạch Thư sướng công cao minh hôm nay đơn thuần chính là gặp mặt mà thôi. Chẳng qua ca khẳng định là muốn lục đồng tường còn muốn căn cứ ca khúc đến sắp đặt ánh đèn cùng múa đẹp. Về phần nói cái gì diễn tập, vậy căn bản chính là không có sự việc. Tiểu sinh ngay cả ca đều không có phát cho Bạch Thư đâu. Khi biết Bạch Thư cũng là tạm thời mới biết được muốn cùng tiểu sinh cùng nhau sau khi biểu diễn, đồng tường nhấc chân liền đem tiểu sinh cho đá ra đài trung ương cao úc. Trước khi đi đồng tường buông lời, nếu trong vòng 2 ngày không nộp ra phòng thu âm bản ca đến, trực tiếp đập chết hai người bọn họ chương trình. Hai người cùng nhau theo kinh đô bay trở về Mado. Tiểu sinh vốn muốn cho Bạch Thư về nhà trước nghỉ ngơi, có thể sửng sốt bị nàng kéo đến trong công ty, đem cả bài hát cho lục ra đây. Bạch Thư tại trở về trên máy bay, một mực trong điện thoại di động nghe tiểu sinh cá nhân bản bản, chờ đến phòng thu âm, nàng đã đối với cả bài hát nhớ kỹ trong lòng. Duy nhất đại giới chính là toàn bộ hành trình tiếp theo, tiểu sinh muốn tìm Bạch Thư nói chuyện tiếng, đều bị nàng cho chặn lại quay về. Kỳ thực tại đi sân bay trên đường, Bạch Thư liền muốn thật tốt nghe ca, ngại hà không chịu nổi tiểu sinh một mực bên cạnh trêu chọc nàng. Thế là nàng thì nói với tiểu sinh, từ giờ trở đi, đến phi cơ rơi xuống đất Ma Đô trước đó, hai chúng ta chơi một trò chơi. Trò chơi gì? Tiểu sinh nói với Bạch Thư trò chơi cảm thấy rất hứng thú. ai nói chuyện ai là chó con trò chơi. Bạch Thư cho rằng cái này theo trên mạng nhìn tới tiết mục ngắn có thể trị ở Kiều Sinh, kết quả Kiều Sinh lập tức đi học rồi mấy âm thanh chó sủa, càng là hơn dùng một loại đắc ý ánh mắt nhìn hắn. Lana tại điều khiển chỗ ngồi cả người đều nhanh cười đau sốc hông. Nếu không phải Bạch Thư làm bộ tức giận, Kiều Sinh cũng sẽ không giống làm sai chuyện hài tử giống nhau, trên đường đi an tĩnh như vậy. Hai người tốn một đêm cùng một buổi sáng thời gian chép xong rồi cả bài hát, tại phát cho Đồng Tường về sau, Kiều Sinh lại lần nữa đầu nhập album mới chế tác bên trong. Vài ngày sau, Kiều Sinh nhận được Dương Lệ Hoàn gọi điện thoại tới, báo tin hắn cô nàng ngộ ngáo đã qua thẩm, nhường hắn sắp đặt chiếu lên thời gian. Kiều Sinh nhìn xuống gần đây viện tuyến phim chiếu rạp cùng với gần một tháng trong muốn chiếu lên phim chiếu rạp, đem thời gian ổn định ở ngày 24 tháng 12. Đây là một vừa bình thường lại đặc thù thời gian. Đối với Kiều Sinh tiểu này chẳng qua lễ giáng sinh người mà nói, đây chẳng qua là bình thường một vòng năm. Thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là một có thể vì ngày Tết làm lý do làm rất nhiều chuyện thời gian. Tuyệt đối không nên cảm thấy, tiểu này hàng ngoại nhập giống nhau ngày Tết không có ý nghĩa. Tiểu sinh cảm thấy mỗi đến tiểu này ngày Tết, đi các đại xa hoa cư xá trong thùng rác tìm kiếm một chút, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Về phần hắn vì sao đem phim chiếu rạp tuyển tại đây cái thời gian chiếu lên, chủ yếu vẫn là vì bảo hạ phim chiếu rạp lần đầu, cũng là cùng một ngày. Tại lễ Noel tiến đến trước đó, tiểu sinh còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm phụ rể. Vương Lượng cùng Sử Tịnh hôn lễ thời gian cũng sớm đã quyết định đến, bây giờ còn thêm một bảo, làm cho cả hôn lễ càng thêm náo nhiệt. Vương Lượng phù rể đoàn chính là Mãnh Long dàn nhạc ba cái Mãnh Nam cùng Kiều Sinh, Sử Tịnh phù dâu đoàn thì là Bạch Thư cộng thêm thời đại thiếu nữ bên trong Huyền Huyền, Trình Nu gia cùng Lương Nguyệt. Sử Tịnh cơ thể tại không có sang tháng từ lúc, liền đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hôn lễ quá trình rất đơn giản, cùng người bình thường kết hôn không có gì khác biệt duy nhất có thể chính là buổi tối tiệc cưới tương đối tinh quang sáng chói. Buổi tối tiệc cưới vừa mở màn, sớm định ra người chủ trì liền bị Tiền Quang cho đuổi xuống đài, do hắn khách tới xuyên. Tiền Quang không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có chuẩn bị mà đến, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem đại học Vương Lượng thời kỳ bức ảnh tất cả đều tìm được, làm thành một video. Đừng nhìn Vương Lượng hiện tại cơ thể đại đồng, Tiểu Sinh là hoàn toàn không ngờ rằng, thời đại học Vương Lượng lại là cái gầy tông keo. Lại thêm khi đó lưu hành siêu dày tóc mái, nghiêm nhiên chính là một smart. Phối hợp với Tiền Quảng tình cảm giạt rào địa giảng thuật Vương Lượng lúc tuổi còn trẻ những kia tai nạn xấu hổ, Tiểu Sinh là dở khóc dở cười. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng may mắn, mình không có tiền rộng bằng hữu như vậy. Ôi, không đúng, Tiền Quảng liền là chính mình bằng hữu. Nghĩ đến đây, Tiểu Sinh ở trên đài sau đó chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị cùng Tiền Quảng phân rõ giới hạn. Chính mình tai nạn xấu hổ Tiền Quảng biết đến không nhiều, nhưng mà ngươi không chịu nổi Lâm Mặc Tuyết, Vương Lượng, Chu Thông, La Biệt Sâm chờ chút những người này vật trần. Vương Lượng không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Nhìn thấy bốn người vì tránh né Dương Lệ Hoàn điều tra, trốn đến nhà vệ sinh nam bên trong chơi game bức ảnh thì xuất hiện tại trên màn hình lớn, tất cả sở nào bạn giải trí người đều âu sầu trong lòng. Tiểu Sinh ở trên đài sau đó, cùng trước đó đáp ứng Vương Lượng giống nhau, tại trong hôn lễ chính thức biểu diễn dành tặng hai người bài hát này. Vì cùng Tạ Hạo Nhiên bên ấy bắt chuyện qua, trước đó tại thu chương trình thời điểm phiên bản còn chưa tại trên internet lưu truyền. Sử Tịnh cũng là lần đầu tiên nghe được bài hát này, không biết có phải hay không là vì mới ra trong tháng không lâu nguyên nhân, nàng đang nghe ca lúc khóc bù lu bù loa, sợ tới mức Vương Lượng ở bên cạnh chân tay luôn cuống. Dành tặng hai người bài hát này, thật sự là rất thích hợp tại trong hôn lễ biểu diễn rồi, thực tế hôm nay cũng là mới bài hát này lần đầu tiên tại trường hợp công khai biểu diễn, không ít người nghe xong cũng cảm thấy chưa hết thòng thèm. Mại Hà các đại âm nhạc trên bình đài căn bản cũng không có bài hát này, nghe qua lần này, lần sau được nghe lại không biết là ngày tháng năm nào, không ít người thì treo lên lệch ra đầu góc. Tiểu Sinh hát xong sau đó, dưới đài bốn phía lập tức thì vang lên giải rác lại sướng một lần tiếng kêu. Rất nhanh, những thứ này tiếng kêu thì hội tụ đến cùng nhau. Âm thanh cũng không lớn, cũng liền những người tuổi trẻ kia tại ồn ào mà thôi, này ngược lại là nhường một ít đã có tuổi các tân khách cảm thấy kỳ lạ. Giải u đây là cái nào hôn khánh công ty mời tới ca sĩ, sướng được rất tốt ta. Hôn khánh hiện trường, tất nhiên không thể mất hứng, chẳng qua Kiều Sinh không có lựa chọn đem dành tặng hai người lại sướng một lần, mà là cầm microphone, đối Vương Lượng cùng Sử Tịnh nói ra, ta nghĩ đi, Vương Lượng cùng Sử Tịnh hai người cuối cùng năng lực tiến tới cùng nhau, ba phần là thiên quyết định, bảy phần dựa vào là hai người bọn họ cố gắng của mình. Vì thế, ta đoạn thời gian trước cho Vương Lượng bọn họ dàn nhạc viết qua một ca khúc, đáng tiếc, hắn vẫn bận bế con nít, đến bây giờ còn không dành nghe. Vương Lượng, ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này, nghe một chút. Vương Lượng cười lấy gật đầu, hắn cũng rất tò mò Kiều Sinh cho hắn viết đầu cái gì ca. Làm nhạc đệm âm nhạc vang lên lúc, hắn không khỏi nhíu mày, chẳng qua khi hắn nhìn về phía La Biệt Sâm ba người lúc, lại tại trong lòng nổi lên nói thầm. Bọn họ kích động như vậy làm gì? Không chờ Kiều Sinh mở miệng, nhạc đệm tiếng trống vừa mới rơi xuống, A Đô đã tới trên sân khấu, Kiều Sinh cười lấy đem lời ống đưa cho hắn, Vương Lượng lại là hoài nghi. Đây là cái gì làm việc, lại thay người hát? Mãi đến khi câu đầu tiên ca từ băng lên, hắn mới hiểu được Kiều Sinh vì sao nhường A Đô đến sướng. Là Mân Nam ngữ ca khúc. A Đô sẽ Mân Nam lời nói, có thể Kiều Sinh sẽ không. Mân Nam ngữ ca khúc biểu diễn, lập tức đem tất cả các tân khách ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Nơi này chính là Mân Nam ngữ đại bản doanh nhất, là trong đó còn có không ít xử lý ca tử hí sự nghiệp lão nghệ sĩ, tại trên sân khấu sướng Mân Nam ngữ ca khúc, không tiếc cho nghịch đại đao trước mặt quan công. Nhất thời mất trí không khỏi hoàn thán, nhất thời lạc phách không khỏi sợ hãi, dù là chết hy vọng, mỗi ngày say mê ngông, không hồn có thể thân tượng đủ nhìn. Trên sân khấu vang lên là địa cầu trên được xưng là tỉnh phúc kiến tình ca, hay chiến đấu để giành thắng lợi. Toàn trường cứng rắn khống. Chương 556, nữ chính mộng chương 556, nữ chính mộng mỗi người tại phấn đấu trên đường, bao nhiêu đều sẽ có sai lầm ý chán nản lúc. một bài phấn chấn lòng người, tích cực hướng lên dốc lòng ca khúc thường thường có thể đánh trúng nội tâm của người. Thực tế tại hiện trường đại bộ phận đều là tuổi trên 50 trung lão niên người tình huống dưới, hay chiến đấu để giành thắng lợi ca tử, thật sâu xúc động đến trong bọn họ trong lòng khắc sâu nhất ký ức. Đối với đã đi qua kia đoạn gian nan 5 tháng người mà nói, bài hát này phản phất là đang dạng bọn họ lúc trước chuyện xưa. Nhất là câu kia 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm ca tử, để bọn hắn thật lâu không thể quên nghi ngờ. A Đỗ biểu diễn hay chiến đấu để giành thắng lợi thu được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lúc này chỗ nào còn có người đi quản tiểu sinh ở đâu, tất cả mọi người đang kêu nhường A Đỗ lại sướng một lần. Cảnh tượng này cực kỳ giống vừa nãy tiểu sinh. Đang trên chỗ ngồi ăn như gió cuốn tiểu sinh cười hắc hắc, đẩy Vương Lượng một cái, ngươi thế nhưng tân lang quan, ngươi là muốn ngồi ở chỗ này tiếp tục ăn đồ vận, nhìn ta cùng A Đỗ đem ngươi danh tiếng cũng cướp sạch. Đối mặt hiện trường nhiệt tình đại gia đại mụ, A Di thúc thúc, A Đỗ có chút không biết làm sao, đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía tiểu sinh. Tiểu sinh trở tay đem Vương Lượng một chỉ, A Đỗ ngầm hiểu, vừa cười vừa nói, để cho chúng ta chào mừng chúng ta tân lang Vương Lượng. Vương Lượng cũng là cười hắc hắc để đua xuống, cầm mịt rồ phồn đi vào trên sân khấu. Vậy thì do ta đến lại sướng một lần đi. Hãy chiến đấu để giành thắng lợi nhạc đệm lại một lần nữa vang lên. Tiểu sinh buổi tối tại khách sạn trên giường soát giờ OUIN lúc, thì soát đến sảng khoái thiên hôn lễ hiện trường video. Video vẽ chất có chút mơ hồ, hiển nhiên là xa xa tân khách tại quay video lúc đối với hình tượng tiến hành phóng đại. Mà cái này tân khách không còn nghi ngờ gì nữa không biết tiểu sinh, vì video tiêu đề gọi là, tối nay là bằng hữu ngôi sao nhi tử hôn lễ, mời mấy cái ngôi sao tại trên sân khấu ca hát. Nha, có người ở chỗ này nghe chính mình ca sú mỹ đâu. Thoa nhìn mặt nạ bạch thư từ trong phòng vệ sinh đi ra, trêu chọc nói. Tiểu sinh cười nói, không, ta chỉ là tại tiết đối. Cái này lão ca không có đi đến sân khấu bên cạnh quay phim, nếu không điểm tán đếm nói ít còn có thể gia tăng cái mấy bạn. Nhìn xem đem người đẹp đến mức. Bạch thư trên mặt thoa nhìn mặt nạ, lúc nói chuyện mặt không biểu tình. Tiểu sinh gặp nàng cái bộ dáng này, liền chuẩn bị đùa nàng. Kết quả bên này hắn vừa vươn tay chuẩn bị gãi ngứa ngứa, bên ấy bạch thư đã quay đầu hướng hắn trợn mắt nhìn. Ngươi, hiện tại ngay lập tức cho ta về phòng của mình đi. Bạch thư chỉ vào chính mình gian phòng cửa lớn nói. Ôi, hiện tại mới mấy giờ, lỡ như trở về trên đường đụng phải cái gì người, truyền tới ngươi cùng ta chuyện xấu. Chẳng phải là đột nhiên dơ bẩn trong sạch của ngươi? Tiểu sinh nói chứng chạc đàng hoàng. Bạch thư ngoài miệng ha ha cười nói, trong sạch của ta. Ngươi là sợ đưa tin nói ngươi vào phòng ta 10 phút đồng hồ thì ra ngoài, quá vô dụng a. Bạch thư như là mở ra tiểu sinh nào đó chốt mở, hắn ôm bạch thư eo đưa nàng đánh ngã trên giường. 10 phút đồng hồ. Hôm nay ta để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là nhất trụ kinh thiên, kim thương bất đảo. Một mảnh mặt nạ bay đến trên mặt đất, một trận chiến đấu trên giường khai hỏa. Ngày thứ hai, tiến đến tham gia Vương Lượng hôn lễ sơ nào bạn giải trí mọi người, cưới cùng một bàn xe lửa hồi mà cũng. Hạng nhất tọa toa xe bên trong, tràn đầy ngồi đều là sờ nào bạn giải trí người. Sinh ca, ta hôm qua đi phòng ngươi tìm ngươi, ngươi sao không tại a? Chu Thông lúc trước sắp xếp trên ghế ngoi đầu lên hỏi Tiểu Sinh. Tiểu Sinh đang cùng Bạch Thư cầm máy tính nhìn xem ca tử, cũng không quay đầu lại nói, tại Bạch Thư căn phòng đấy. Trong nháy mắt, tất cả toa xe đều yên lặng tiếp theo, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nghe được chung quanh hết rồi tiếng động, Tiểu Sinh kỳ lạ ngẩng lên đầu, nhìn thấy Chu Thông há miệng to đến có thể tắc hạ 3 cái trứng gà. Sinh ca ngươi đang thư tỉ căn phòng. Một đêm. Giọng Chu Thông không lớn, nhưng lại vang vọng tất cả toa xe. Tiểu sinh cảm giác chính mình trung quanh vây đầy lốt hai. Đúng à, tại cùng đồng đạo video bàn bạc tiết mục cuối năm sự việc, một trò chuyện thì trò chuyện rất muộn. Tiểu sinh mặt không đổi sắc nói, bạch thư còn hát mấy cái a a a cao âm, có thể là khách sạn cách âm quá tốt, các ngươi nghe không được thôi. A a, là như thế này a. Chu Thông thở dài ra một hơi, tiếc nuối nói, may mắn, nếu không ta vừa nãy kém chút cũng chuẩn bị muốn đi một thôi cho vay ngươi theo lễ rồi. Người trung quanh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Không phải, các ngươi phản ứng này là có ý gì? Tiểu sinh đứng lên, dùng nguy hiểm ánh mắt đánh giá một vòng toa xe. Trong xe mọi người hoặc là cúi đầu nhìn xem điện thoại, hoặc là châu đầu ghé tai, chính là không có người cùng tiểu sinh tiến hành trên con mắt tiếp xúc. Nga 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 nga. Bạch thư tại chỗ ngồi trên lại cười ra nga gọi. Buổi tối, mọi người tề tụ phòng họp. Hôm nay là dùn lỉnh man truyền ra thời gian, vì có vương lượng, tiểu sinh cùng Chu Thông 3 cái cố định khách quý, Lâm Mạc Tuyết đánh nhịp quyết định về sau mỗi tuần có 2 ngày buổi tối thời gian, là ở công ty liên hoan. Tức giận đến tiểu sinh tại chỗ liền muốn đánh điện thoại cho Phan Thuận, nhường hắn nội tình một chút đem luôn ngữ hàng bọn họ F4 dàn nhạc đội vàng cho đào thải. Nguyên bản tiểu sinh cho rằng chỉ có thể đi đến chương trình nửa trình liền bị đào thải F4, bây giờ đã ẩn ẩn có rồi có thể lưu đến chung kết tư thế. Cái này khiến Ngô Viễn Hành trong khoảng thời gian này phàn nàn không ngừng. Thiệu Vân Chiêm là hắn phần dưới thần tượng kịch nhân vật nam chính, mấy người khác cũng đều có hy vọng phần. Trước đó cho là bọn họ sẽ rất nhanh đến đào thải, cho nên Ngô Viễn Hành không hề có ý kiến. Kết quả, thứ hai quý tại chế độ thi đấu bên trên có rồi sửa đổi phần, mỗi một vòng đào thải dàn nhạc bên trong cũng có một chi có thể phục sinh. F4 nương tựa theo bọn họ có thể hù chết người fan hâm mộ cơ sở. Quả thực là theo vòng thứ 2 bị đào thải bắt đầu, mở ra đào thải, phục sinh, lại đào thải, lại phục sinh tiết mục. Vì ngôn ngữ hàng 4 người cho tổ chương trình mang tới to lớn lưu lượng, Nô Viễn Hành 10 phần hoài nghi, cái này đào thải sau có thể phục sinh quy tắc, hoàn toàn chính là Phan Thuận vì bọn họ cố ý làm. Nhắc tới cũng kỳ, là một cái ban nhạc thịnh hành F4, tại trải qua mấy vòng đào thải phục sinh về sau, ngược lại tại chương trình đi vào trong càng thuận. Người khác đều là muốn dựa vào nội tình cùng đi cửa sau, để cho mình có thể tại đại nhật chương trình trong đợi lâu một chút. Chỉ có Nô Viễn Hành rất muốn nhường tiểu sinh rối rối tay, đem luôn ngữ hàng 4 người vội vàng giải cứu ra. Nô Viễn Hành chờ a chờ, cuối cùng chờ đến kết quả, là ngồi lên rồi tiến về châu Âu nào đó nổi danh liên hoan phim phi cơ. Hắn đối với mới kịch quay phim đã không ôm hy vọng, dứt khoát liền mang theo một số người ra ngoài chạy nước ngoài liên hoan phim đi. Ngươi không cho chúng ta đúng không? Vậy ta chi phí chung đi công tác. Nô Viễn Hành ôm mục đích này tìm tới Lâm Mạc Tuyết, nào biết được Lâm Mạc Tuyết trực tiếp thì cho hắn phê chi phí cùng đi công tác xin, xem ra còn hết sức cao hứng. Hắn làm sao biết, Lâm Mạc Tuyết nghĩ là Nô Viễn Hành đi rồi, cái kia thanh tiểu sinh lôi đi làm việc đối thủ cạnh tranh mất đi một. Chính mình nữ chính phim chiếu giật động, rất nhanh liền năng lực thực hiện. Chương 557, Đoàn Kiến đang tiến hành chương 557, Đoàn Kiến đang tiến hành là sở não bạn giải trí cố định Đoàn Kiến chương trình, Lâm Mạc Tuyết chưa từng có cưỡng chế yêu cầu mọi người lưu lại cùng nhau nhìn xem chương trình, vẫn luôn là tuân theo tự nguyện nguyên tắc. Chủ đánh một muốn nhìn thì lưu, không nhìn thì đi. Nhưng nàng cho thật sự là quá nhiều, cho dù nàng không ở công ty, mọi người cũng đều sẽ tổ chức mình lên, điểm thức ăn ngoài điểm thức ăn ngoài, chuyển cái bàn chuyển cái bàn. Tiền mấy kỳ đây chính là ban nhạc Lâm Mạc Tuyết không tại, tiểu sinh nhìn xem tất cả mọi người có thể tự cấp tự túc, liền bắn mặt mấy chàng Đoàn Kiến. Hôm nay dù đỉnh man chuyển ra, tiểu sinh cũng nghĩ trốn mất, lại bị Lâm Mạc Tuyết bắt lại không cho hắn đi. Lý do ngược lại là vô cùng đường hoàng. Người tiểu sinh là công ty cổ đông một trong, hay là âm nhạc tổng thanh tra, người được lưu lại cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, gia tăng công ty lực ngưng tụ. Đối với cái này Kiều Sinh khịt mũi coi thường, tại chỗ phản bác, một công ty lực ngưng tụ, ở chỗ trên 5 nghỉ 2, 5 hiểm một kim kéo căng, công ty trên phạm vi lớn cao hơn nghiệp giới trình độ, tất cả quy chế xí nghiệp nghiêm ngặt dựa theo lao động pháp đến chế định. Hắn còn giang hai tay ra, đối tất cả mọi người nói, chỉ cần là làm qua châu ngựa người, đều biết ta trong lời này môn đạo sâu bao nhiêu. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người hết sức phối hợp đứng dậy vỗ tay, hô to nhìn Kiều tổng giám và thuế. Tại cùng Kiều Sinh lẫn nhau nói móc lúc, Lâm Mạc Tuyết luôn có thể bày ra lão bản kiêu ngạo, nàng đảo mắt một vòng tất cả mọi người, cất cao giọng nói, những thứ này ta thế nhưng cũng làm được, với lại, buổi tối lưu lại cùng nhau nhìn xem chương trình ta đều theo tăng ca tính gấp 2 tiền làm thêm giờ các ngươi thế mà hướng về Kiều Sinh. Dành tặng hai người phát tiền lương thế nhưng ta. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiếng hoan hô càng vang. Lão bản Vi Vũ, lão bản và thuế, lão bản ta vui lòng làm cho ngươi cả đời châu ngựa. Lão bản ngươi yên tâm, hôm nay Kiều tổng giám khẳng định đi không ra cái cửa này. Kiều Sinh bỗng chốc chúng bạn xa lánh, hắn nhìn về phía Hoàng Kiến Quốc, Hoàng Kiến Quốc chỉ đang vỗ tay dưng duyệt, la lớn, ngươi là tốt nhất lão bản. Tiểu Sinh quay người lại nhìn về phía Bạch Thư cười nói tự nhiên đi đến Lâm Mạc Tuyết bên cạnh, kéo tay của nàng nói, ta nhìn xem Tiểu Sinh chính là không biết tốt xấu. Thấy Bạch Thư cũng làm phản đến phía bên mình, Lâm Mạc Tuyết đắc ý đối Tiểu Sinh hất cằm lên. Bên ngoài đưa tới các loại nguyên liệu nấu ăn lên bàn về sau, phòng họp đại môn bị ứng bằng khóa lại, đồng thời cung kính cái chìa khóa hai tay đưa cho Lâm Mạc Tuyết. Lâm Mạc Tuyết thỏa mãn vô vô ứng bằng bà bay, rất tốt. Bị chen tại góc Tiểu Sinh em dương quái khí nói, ứng bằng, này nếu đặt ở cổ đại, ngươi cao thấp năng lực trộn lẫn đến đại nội tổng quản vị trí. Ứng bằng phối hợp địa cầm bút lên lan hoa chỉ. Giọng dịu dàng nói, "Tiểu Thiên Thuế, chúng ta cũng vậy." Tiểu Sinh mặt sầm lại, Bạch Thư càng là hơn cười đến gặp cả người đến, cả người chôn ở Lâm Mạc Tuyết trên bờ vai không dừng lại co rút lấy. Lana bình thường tham dự vào kiểu này đoàn kiến cơ hội không nhiều, trước đó nàng nghe Tiểu Sinh nói đây là công ty cố định đoàn kiến hoạt động lúc, trong lòng có chút mâu thuẫn. Tiểu này mâu thuẫn đến từ chồng nàng đối với đoàn kiến đáng sợ miêu tả. Chồng nàng là hội chứng ám ảnh xã hội, đoàn kiến loại người này nhiều hoạt động, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Thế nhưng tại tham gia qua mấy lần sờ nào bạn giải trí hoạt động về sau, Lana cảm thấy kiểu này đoàn kiến không khí rất tốt, không chỉ có lẩu có thể ăn, với lại một đám người nói chuyện trời đất lúc cũng siêu có ngạnh. Quan trọng nhất là, thế mà còn có tiền lương tăng ca. Nàng xin thề, về sau chỉ cần không cùng Bạch Thư ra ngoài công tác, mỗi lần đoàn kiến đều muốn tham gia. Những người khác tâm lý hoạt động cùng Lana cũng kém không nhiều. Dù sao về nhà cũng là muốn nhìn xem, còn không bằng thì đợi ở công ty, lại có đồ ăn, các đồng nghiệp nói chuyện lại tốt nghe, còn có thể cầm tiền lương. Tại một mảnh hò hét ầm ĩ bên trong, Dũn Linh Man thời kỳ thứ nhất cuối cùng bắt đầu phát ra. Lít nha lít nhít báo bình luận đem tất cả phiến đầu ạ niệm cũng ngăn trở, mãi đến khi là chủ bắt người tiền quảng đăng tràng, mới tự động trở thành nửa màn hình hình thức. Dù là như thế, tiền quảng mặt cũng chỉ có thể xuyên thấu qua báo bình luận nhìn thấy, có thể thấy được chương trình nhiệt độ cao bao nhiêu. Tạ Hạo Nhiên mời thường chú khách quý, đều cũng có nhất định nổi tiếng nghệ sĩ. Cái thứ nhất ra sân khúc hành cùng tiền quảng ở giữa chuyển động cùng nhau, liền để trong màn đạn một mảnh sung sướng. Sau đó ra sân Liêu Hải Dương, thì là ăn vào chôn sống tiền lãi. Muốn đổi làm là chôn sống chiếu lên trước đó, thì Liêu Hải Dương phản động lão đại cách ăn mặc sẽ chỉ làm khán giả liên tưởng đến lúc trước hắn một ít nhân vật phản diện nhân vật. Hiện tại hắn vừa ra trận, trong màn đạn đám fan hâm mộ liền bắt đầu soát dậy rồi ảnh đế hai chữ này. Đang xem chương trình Tạ Hạo Nhiên theo thời kỳ thứ nhất phát ra bắt đầu, nhếch lên khỏe miệng thì không có tiếp theo qua. Cảm tạ Kiều Sinh, cảm tạ Liêu Hải Dương. Làm người mặc váy dài trắng Bạch Thư kéo Kiều Sinh ra sân lúc, trong màn đạn CP phấn nhóm càng là hơn tượng lễ mừng năm mới giống nhau bắt đầu chúc mừng. Tổ chương trình hậu kỳ thậm chí cho hai người làm đến đầy màn hình hồng nhạt bong bóng cùng ái tâm. Váy trắng Âu phục đen, cho ta tại chỗ kết hôn. Còn kém một kết hôn khúc quân hành. Tạ Hạo Nhiên ngươi là hiểu chúng ta muốn nhìn cái gì? Ngươi nguyện ý không? Ta vui lòng. Tại tiên quảng chủ trì khống trang dưới, quá trình vô cùng đang tán gẫu bên trong rất tự nhiên thúc đẩy nhìn. Chuyển trang đi cửa hàng trên đường, Lâm Mạc Tuyết quay đầu hỏi hướng Kiều Sinh, sao Hải Dương ca muốn đánh đóng vai thành như vậy à? Cùng một xã hội đen đại ca giống nhau. Ha 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 ha. Không chờ Kiều Sinh trả lời, Vương Lượng cười to nói, cái này ta biết. Hắn nói sợ khán giả nhận không ra hắn là ai, cho nên hắn cố ý đổi lại trên một bộ phim truyền hình tạo hình. A, Lâm Mạc Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, rất là giật mình, hắn làm sao lại như vậy nghĩ như vậy à? Bạch Thư cười lấy giải thích nói, cái này cũng không kỳ lạ, kỳ thực rất lớn một bộ phận diễn viên, cho dù đã biểu diễn qua rất nhiều tác phẩm, biểu diễn kỹ xảo nhân phẩm những thứ này cũng không tệ, nhưng mà chỉ cần không có một xâm nhập lòng người nhân vật, hay là rất khó nhường khán giả nhớ kỹ bọn họ. Đúng nga. Lâm Mạc Tuyết giật mình nói, ta chụp Diên Hy công lực lúc, cùng ta diễn đối thủ kịch diễn viên biểu diễn kỹ xảo cũng thật không tệ, nhưng chính là không ra vòng. Bạch Thư gật đầu nói, ngươi nói những người kia ta thì biết nhau, đều là thành thiên giải trí nghệ sĩ, biểu diễn kỹ xảo sát thực không thể nói. Ngươi cũng là vận khí tốt. Tiểu Sinh nhìn Lâm Mạc Tuyết nói, nếu không phải ra đạo hai bộ kịch chính là bạo khoản Diên Hy công lược cùng Vườn Sao Băng xem chừng thì không ai sẽ biết nhau ngươi. Tiểu Sinh, ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền đem miệng ngậm lại. Lâm Mạc Tuyết cầm qua Tiểu Sinh trước mặt bữa, kẹp lên mấy khối thịt miếng nhét vào trong miệng hắn, ăn ngươi đi, nhiều lời như vậy. Màn hình lớn bên trong đã tới cửa hàng hình tượng lại lần nữa đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Bạch Thư cùng Dư Hỉ hai người tay nắm tay làm bộ xó tinh dáng vẻ, nhường trong màn đạn các nữ sinh đại nhập cả mười phần. Ta hoài nghi Bạch Thư nhìn chúng ta, thế mà học ta học giống như vậy. Hai nàng quả thực đang diễn ta cùng khuê mật xó tinh dáng vẻ. Nguyên lai ngôi sao xó tinh cùng ta giống nhau như lúc. Các ngươi xem xét tiểu sinh kia vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, có phải hay không cực kỳ giống các ngươi lão công cùng các ngươi dạo phố dáng vẻ. Trong nháy mắt cho tiểu sinh tăng thêm một tần phu anh chủ. Mắt thấy CP phấn nhóm lại bắt đầu gặm lên tiểu sinh cùng Bạch Thư đến, Lâm Mạc Tuyết nhịn không được quay đầu mắt nhìn đang xì xào bàn tán hai người. Ừm, ngược lại là rất thích hợp. Chương 558, chơi bẩn Lâm Mạc Tuyết chương 558, chơi bẩn Lâm Mạc Tuyết Tạ Hạo Nhiên thật không dễ dàng đem tứ tán khách quý hô quay về, mới có công phu tuyên bố quy tắc trò chơi. Xé hàng hiệu. Rất đơn giản một trò chơi. Khán giả cũng đều là cảm thấy như vậy. Xé hàng hiệu a, khí lực lớn là được. Đơn giản như vậy, không phải có tay là được sao? Ta một người có thể đơn đấu tất cả nhà trẻ tiểu bằng hữu. Xong rồi, nhà ta Bạch Thư chẳng phải là cái thứ nhất muốn bị đào thải. Có Vương Lượng ở đội ngũ, đây không phải là thắng chắc. Khách quý nhóm đổi quần áo thể thao, những người khác xuyên quần áo thể thao đều là trùng xuống chỉ có Vương Lượng, đem quần áo thể thao căng cứng thành quần áo bó. Cái này, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Hết lần này tới lần khác tiền quảng không tin tà, không nên khiêu khích hai câu, tại bị Vương Lượng nhẹ nhàng thoải mái địa xé toang hàng hiệu về sau, ngược lại có vẻ trò chơi càng thêm đơn giản. Cung tiền quảng một đội khách quý toàn bộ yêu cầu đổi đội ngũ. Chẳng qua Liêu Hải Dương xé toang Chu Thông sau giải thích một màn, ngược lại để khán giả nhìn thấy một loại khác có thể. Vương Lượng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Tiên Quảng đội ngũ có thể đào thải Chu Thông, Bạch Thư cùng Tiểu Sinh về sau, bốn người tập thể vây công Vương Lượng. Cứ như vậy, cái trò chơi này có vẻ liền kích thích rất nhiều. Trò chơi thất bại khách quý nhóm, nhất định phải tại trong thương trường đợi cho ngày thứ hai gây dự. Ban đầu khán giả đối với quy tắc này khịt mũi coi thường. Mọi người cũng đều không phải ngày thứ nhất nhìn xem tạp kỹ rồi, rất nhiều thứ đều là khám phá không nói toạc. Cắm trại tạp kỹ bị buộc ra đây, khách quý nhóm kỳ thực buổi tối là trở lại khách sạn ngủ. Yêu đương tạp kỹ là có kịch bản nhất định phải dựa theo kịch bản đến diễn. Tạp kỹ trong làm thái lại khó ăn, thì nhất định phải cười lấy khen nói là nhân gian mỹ vị. Ngươi nói muốn đem mấy cái ngôi sao tại trong thương trường quan một đêm, ai tin đây này? Cho dù là cửa hàng ngoài cửa lớn cửa cuốn rào rào rơi xuống, khán giả thì vẫn như cũ cảm thấy cái này cũng không hiện thực. Tiểu sinh mấy người tại cửa hàng lầu 2 tìm thấy một tấm manh mối tạm, phía trên nhắc nhở có thể thông qua tìm thấy mật mã phương thức mở ra cửa lớn. Vì Kiều Sinh là chương trình bày ra một trong, Vương Lượng thì hỏi Tiểu Sinh, có phải hay không hiểu rõ mật mã ở đâu? Trong màn hình Tiểu Sinh phủ định về sau, trong phòng họp Lâm Mạc Tuyết thì đưa ra chất vấn, Tiểu Sinh, ngươi là thật không biết. Tiểu Sinh bất đắc dĩ lại giải thích một lần, ta cho Tạ Đạo bày ra đại cương, nói chỉ là hạ mỗi kỳ chương trình chủ đề là cái gì, đại khái quá trình thế nào, trong đó một ít trò chơi nhỏ ta có phải không tham dự thiết kế. Lâm Mạc Tuyết ồ một tiếng, khinh thường nói, vậy ngươi cái này bày ra thì không có tác dụng gì, nha. Tiểu Sinh cười nhạo nói, vậy ta vẫn có chút dùng tỉ như ta có thể hướng Tạ Đạo đưa ra. Đời này cũng không mời người đến thượng tiếp mắt. Lâm Mạc Tuyết trên mặt đối với Kiều Sinh khịt mũi coi thường, lập tức trở thành lấy lòng, chẳng qua nàng rất nhanh lại phản ứng, cầm đũa chỉ vào Kiều Sinh hô, đúng à? Ngươi không nói ta cũng quên. Ngươi nguyên một quý chương trình thế mà cũng không mời ta đi. Sử Tịnh bọn họ tất cả đều đi, ngươi thế mà không gọi ta đi. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người lao bản này? Không có. Kiều Sinh trả lời địa mười phần bình thản. Ngươi. Lâm Mạc Tuyết bị tức nói không ra lời, chỉ vào Kiều Sinh trực xuyên thô khí. Dương Việt nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bờ vai của nàng, đưa qua một chén có cả có là nói, ta biết ngươi rất giận, nhưng mà ngươi phải nhận ở, nếu không hắn lại muốn bắt phim chiếu dạp đến áp chế ngươi rồi. Đến, uống trước chén có cả có là bất giận. Lâm Mạc Tuyết bị Dương Duyệt quên đi, Bạch Thư hung hăng chừng Tiểu Sinh một chút, trách hắn đem Lâm Mạc Tuyết khí quá sức. Tiểu Sinh trở lại cho hắn một yên tâm ánh mắt, Bạch Thư không rõ ràng cho lắm. Chẳng qua sau 5 phút, Bạch Thư nhìn khôi phục bình thường lại lần nữa bắt đầu cùng Tiểu Sinh cùng nhau châm biếm chương trình Lâm Mạc Tuyết, trong lòng âm thầm thề, lần sau lại vì hai cái này cậu quan tâm, nàng chính là cậu. Tiếp xuống Tiểu Sinh cùng Bạch Thư hai người một tổ, bắt đầu không làm việc đàng hoàng địa đi dạo lên cửa hàng tới. Làm Tiểu Sinh thì thầm cùng Bạch Thư nói thua trận thi đấu, để cho nàng tại trong thương trường tốt rồi lúc, trong màn đạn CP phấn nhóm đều nhanh điên rồi. Tạ Đạo ngươi thế mà không có đem đoạn này cắt đi, ngươi cũng biết chúng ta thích xem cái gì. Nhìn xem bộ dạng này, hai người sẽ không thật sự có cái gì a? Sẽ không, nếu là thật có cái gì, làm sao có khả năng như thế quang minh chính đại thả ra. Nhưng mà ta thật hy vọng bọn họ là thực sự a. Trai tài gái sắc, cửa hôn sự này ta đồng ý. Ta không cho phép lão bà của ta ngoại tình, trừ phi là Tiểu Sinh. ta không cho phép lão công ta ngoại tình, trừ phi là Bạch Thư. Nhìn trên màn ảnh gầm điên rồi báo bình luận, trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng người trong cuộc. Bạch Thư từ trước đến giờ sẽ chỉ đối với tiểu sinh gia đình bạo ngược, dù là nàng trải qua các loại sóng to gió lớn, tại đối mặt các đồng nghiệp hoặc hỏi, hoặc nghiền ngẫm, hoặc ánh mắt tò mò lúc, vẫn còn có chút ngượng ngùng túi đầu cười yếu ớt. Tiểu sinh thì là ra mặt dày nhiều, trực tiếp thì đứng lên lớn tiếng tuyên bố, không sai, dường như trong màn đạn nói giống nhau, ta cùng Bạch lão sư đã ở cùng một chỗ, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu đưa lên đối với chúng ta chúc phúc rồi. Dừng. Hoàng Kiến Quốc dẫn đầu biểu đạt chính mình kinh thường, tiểu sinh, ở cùng một chỗ còn gọi Bạch lão sư, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Đúng a đúng a. Kiến Quốc ca nói có đạo lý. Tiêu tổng giám chính là thích nói đùa. Những người khác thì biểu đạt ra không tin thái độ. Tiểu sinh cười lấy túi đầu nhìn về phía Bạch Thư, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Bạch Thư cười càng vui vẻ hơn rồi, trang diện này thì cùng tiểu sinh hướng nàng miêu tả lúc giống nhau như lúc. Tiểu sinh, ngươi biết vì sao tất cả mọi người không tin ngươi cùng với Bạch Thư sao? Lâm Mạc Tuyết con ngươi đảo một vòng, cười lấy hỏi tiểu sinh. Ồ, lẽ nào ngươi biết? Tiểu sinh có chút hiếu kỳ nói. Ta đương nhiên hiểu rõ. Lâm Mạc Tuyết ngẩng đầu lên, bởi vì ngươi không xứng với Bạch Thư a ha 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 ha. Lâm Mạc Tuyết trong tươi cười, mang theo trả thù sảng khoái. Nàng ấy là biết đạo hai người đã cùng nhau, nhưng nàng càng muốn cùng tiểu sinh đối nghịch. Tiểu sinh nghe xong không có nói móc trở về, mà là cầm điện thoại di động lên để lại màn hình, bắt đầu đối mịp rổ phồn nói chuyện. Ta đạo à, trước ngươi nói muốn ta đi kinh đô cùng nhau lục chương trình không không phải, ta suy nghĩ một chút, tay ta đầu phim chiếu rạp trước hết không chụp rồi, hay là ngươi tạp kỹ quan trọng. Tiểu sinh vừa rời điện thoại, đã nhìn thấy Lâm Mạc Tuyết đã ngồi xổm ở chân mình một bên, tốc độ nhanh chóng, dường như là phi tốc chừa xúc đến. Tiểu sinh, ta sai rồi. Lâm Mạc Tuyết mười phần vô tội nói. Ngươi sai ở chỗ nào? Ta chỗ nào cũng sai lầm rồi. Ngươi muốn đánh phải phạt ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không thể không nói, Lâm Mạc Tuyết mặc dù cùng tiểu sinh thường xuyên đối nghịch, nhưng mà dường như liền không có thắng nổi. Tiểu sinh nắm trong tay nhìn nàng cái bản, đó chính là cầm mệnh căn của nàng. Cũng may, Lâm Mạc Tuyết mỗi lần đều có thể ngay đầu tiên nhận sợ, đang nói xin lỗi nhận lầm phương diện này, nàng có thể nói là tất cả trong công ty người mạnh nhất. Tiểu sinh thậm chí hoài nghi, có phải Lâm Mạc Tuyết bị Dương Lệ Hoàn huấn nhiều, đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Hiểu rõ sai lầm rồi là được, như vậy đi, Bạch Thư gần đây đuổi có chút toan, ngươi đi cho nàng xoa bóp đi. Được rồi. Bạch Thư một đôi chân bị Lâm Mạc Tuyết mang lên nàng trên đùi lúc, người đều còn có chút ngượng. Ôi, Mạc Tuyết, không cần như vậy, tiểu sinh là đùa giỡn. Lâm Mạc Tuyết cười nói, không sao, ngươi này đôi chân, ta đã sớm. Thử, không biết bao nhiêu người muốn sở cũng sở không tới đâu. Không biết vì sao, Bạch Thư luôn cảm thấy Lâm Mạc Tuyết nụ cười mười phần chơi bẩn. Chương 559, tất cả mọi người là nam nhân chương 559, tất cả mọi người là nam nhân Lâm Mạc Tuyết cuối cùng không thể đạt được. Nàng vừa đặt tại Bạch Thư trên đùi, Bạch Thư thì cười ha ha nhìn thu hồi hai chân. Quá ngứa. Lâm Mạc Tuyết có chút tiếc nuối, tiểu sinh thì là tiến đến Bạch Thư bên thai thấp giọng nói, không đúng à, ngươi bị ta đẻ vào lúc đều là trực tiếp đạp của ta, sao Lâm Mạc Tuyết theo ngươi? Nói xong, tiểu sinh minh bạch qua đến, ngươi là cố ý. Bạch Thư cứng cổ nói, thế nào, chính là cố ý làm sao vậy? Đã tốt. Tiểu sinh đối nàng làm ra một cái ngón tay cái. Nói xong, hắn ngẩng đầu trầm ngâm tiếp tục xem chương trình, trong lòng lại là đang tính toán nhìn chờ chút về nhà sao thu thập Bạch Thư. Lúc này đã phát ra đến tiền quảng bị Vương Lượng cùng tiểu sinh chặn ở tay vị bậc thang bên trên. Khán giả còn chưa kịp hào hào tán thưởng tiền quảng tại sống chết khó nói bên trong đào thoát tìm đường sống, Vương Lượng liền đã đuổi theo bốn người bọn họ tại trên hành lang phi nước đại. Hoa phong chuyển biến quá nhanh, nhưng khán giả tại bất ngờ không đề phòng, thấy được một hồi làm cho người im lặng truy đuổi chiến. Lúc này, khán giả cuối cùng đối với xé hàng hiệu Khâu bắt đầu có rồi chờ mong. Nguyên lai xé hàng hiệu cũng không phải đứng tại chỗ lẫn nhau xé, cũng có thể là như bị điên tại trong thương trường phi nước đại. Sau đó lại một lần bộ phát truy đuổi chiến bên trong, Vương Lượng cố ý không đuổi kịp tiền quảng, càng muốn mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa hắn, càng làm cho trong màn đạn gửi thành một mảnh. Nếu không phải Tiểu Sinh không cẩn thận đụng ngã Bạch Thư, đoán chừng tại dạp chiếu phim cửa bộ phát đoàn chiến liền đã nhường thu hình chương trình kết thúc. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư ngã trên mặt đất ôm ở cùng nhau hình tượng, lại một lần bị tổ chương trình đánh lên rồi màu hồng phấn ái tâm bong bóng. Đồng thời chương trình trong, hai người đã bị tổ chương trình ba lần đánh lên ái tâm đặc hiệu. Trong màn đạn khán giả bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng tổ chương trình. A, nếu không phải chờ chút còn muốn xé hàng hiệu, ta còn tưởng rằng đang xem Luyến Tổng đấy. Đợi chút nữa, đây không phải Luyến Tổng sao? Hậu kỳ đặc hiệu như thế ra sức, có tính không tạ hạo nhiên giúp hai người công bố. Sona đã chính phủ chỉ định CPA đây là. Về sau hai người kết hôn, không được nhường tạ hạo nhiên ngồi chủ bàn. Ta trước mạo xưng cái hội viên coi như theo lễ rồi. Tiếp đó, mặc kệ là trò chơi Khâu hay là cuối cùng xé hàng hiệu Khâu, báo bình luận liền không có ít qua. Hoặc nói, theo chương trình chuyển ra bắt đầu, trên màn hình báo bình luận liền không có ít qua. Nhất là cuối cùng tiểu sinh mang theo Bạch Thư đảo ngược đại kết cục một màn kia, không chỉ làm cho cả người trong phòng họp lên tiếng kinh hô, trong màn đạn thì toàn bộ đều là dấu chấm than. Thời kỳ thứ nhất vừa phát ra kết thúc, thì có mấy cái cùng dùn đỉnh màn tương quan mục từ leo lên hot seat, một mực chiếm cứ hot seat ở bảng trước 3 vị trí. Sau đó, một cái khác mục từ cũng theo đó xuất hiện tại hot seat ở bên trong, chương trình truyền hình thực tế cũng cùng dùn đỉnh màn học. Điểm sau khi đi vào, tất cả đều là đám dân mạng đối với một ít chương trình truyền hình thực tế châm biếm, cùng với đối với dùn đỉnh màn tán dương. Đừng nhìn thời kỳ thứ nhất mời tới tiểu sinh cùng Bạch Thư hai cái siêu nhân khí ngôi sao, có thể điểm vào hot seat ở bên trong nhìn thấy hai người bọn họ cũng liền đây những người khác cùng chương trình thảo luận hơi nhiều một chút. Tiểu sinh cùng Bạch Thư nhân khí cao lợi ích duy nhất chính là tiện thể nhắc tới hai người bọn họ số lần sẽ hơi nhiều một chút. Dung Đình Man là Bạch Thư biểu diễn cái thứ nhất chương trình truyền hình thực tế tác kỹ, nàng tại chương trình mà biểu hiện ra tự nhiên cùng lòng, giống như nhường đám fan hâm mộ nhìn thấy trong sinh hoạt nàng là một người như thế nào. Tiểu sinh tại thời kỳ thứ nhất bên trong đại bộ phận tinh thần và thể lực đều dùng tới chiếu cố Bạch Thư rồi, làm cho người ấn tượng khắc sâu nhất ngược lại là đối với Lương Tâm miêu tả. Liêu Hải Dương trước đó vì có phim truyền hình nhân vật phản diện nhân vật anh chủ, tại chương trình bên trong độ tương phản biểu hiện ngược lại nhường đám dân mạng cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Mấy người còn lại cũng đều có khôi hài biểu hiện, nhận đám dân mạng nhất trí khen ngợi. Khách quý nhóm lẫn nhau trong lúc đó tốt đẹp phản ứng hóa học, làm cho cả chương trình biểu hiện ra không khí cảm giác thì rất tốt. Cũng đúng thế, thật rất nhiều tạp kỹ chương trình bên trong, vì sao rõ ràng chơi đều là cùng một cái trò chơi, có thể hết lần này tới lần khác có thì tương đối thú vị, có thì có vẻ vô cùng nhàm chán. Khách quý đội hình 10 phần quan trọng. Tạ Hạo Nhiên mời tới đám người này, không có một cái nào là ưa thích bưng lấy trò chơi chơi thì đặc biệt có ý nghĩa. Nhất là Vương Lượng cùng Tiền Quảng hai người, động một chút lại lẫn nhau cả đối phương, hai người bộ kia không chỉnh chết người ta là cậu dáng vẻ, nhường khán giả nhìn thì rất vui vẻ. Thời kỳ thứ nhất vừa mới truyền hình xong, nhìn qua người đã đang chờ mong thứ hai kỳ rồi. Thậm chí có chút bạn qua mạng đã chạy đến sổ nạ để chính phủ lấy bộ phía dưới, phát ngôn bừa bãi nhường Tạ Hạo Nhiên vội vàng bắt đầu chụp thứ hai quý, với lại muốn làm nhanh lên, tốt nhất là tại thứ nhất quý lúc kết thúc không có khe hở dính liền. Tạ Hạo Nhiên gần đây bận việc tối bụi, dù Linh Man đầu truyền bá hắn đều không có công phu nhìn xem, nếu không phải giám đốc lại gọi điện thoại cho hắn, hắn thậm chí cũng quên hôm nay còn có chuyện này. Dù Linh Man đầu truyền bá thành công, nhưng Tạ Hạo Nhiên càng thêm chờ mong bảo vật quốc gia thu. Đáng tiếc, liên lụy tới nhiều món văn vật quý giá cùng với diễn viên mời và nguyên nhân, chương trình công việc bếp núc còn muốn có một quãng thời gian mới có thể kết thúc. Ngày thứ hai Kiều Sinh xoa eo đi vào công ty lúc, Lý Viễn Cảnh lại xuất hiện tại hắn công vị bên trên. Nhìn xem Kiều Sinh vẻ mặt hề bại suy sụp còn bị đeo dáng vẻ, hắn lắc đầu tiếc nuối nói, "Kiều Sinh, ngươi dạng này không thể được a." Tiểu Sinh không nghe ra lời nói của hắn bên ngoài âm, càng không có nhìn thấy hắn ánh mắt của quái, ngược lại theo hắn lại nói, "Ta cũng biết không được a, không, có cách nào mà đây không phải." Lý Viễn Cảnh lôi kéo Tiểu Sinh rời khỏi Dương Duyệt xa xa ngẩng đầu nhìn vòng bốn phía về sau, hạ giọng nói, "Ta hiểu rõ trong đó ý không sai, muốn hay không giới thiệu cho ngươi?" Tiểu Sinh cười nói, "Không có chuyện gì, qua mấy ngày liền tốt." Lý Viễn Cảnh cau mày nói, "Ôi, loại chuyện này, làm sao có khả năng qua mấy ngày là được, chớ tin những kia không đáng tin cậy. Tất cả mọi người là nam nhân, ta biết băn khoăn của ngươi, nghe ta, đi xem bác sĩ. Bác sĩ này ta xem qua, rất lợi hại. À đúng rồi, ngươi không cần lo lắng, ngươi là nhân vật công chúng vấn đề, chỗ nào có tư mật thang máy, với lại toàn bộ hành trình giữ bí mật." Tiểu Sinh nghe đến đó, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng mà Lý Viễn Cảnh trong ánh mắt lúc này chỉ có quan tâm, thế là thăm dò tính hỏi, "Ta đang nói eo có chút xoay đến, ngươi đang nói cái gì?" Lý Viễn Cảnh sửng sốt một chút, cũng chỉ là eo có chút xoay đến. Tiểu Sinh gật đầu. Lý Viễn Cảnh ho khan hai tiếng, à, không sao không sao, ta nói là để ngươi tìm đồng ý ấn bảo." Tiểu Sinh nhìn hắn ánh mắt né tránh, cười nói, "Ngươi vừa nãy hình như nói, ngươi đi nhìn qua đúng không?" Hắn một bên nói, ánh mắt một bên hướng Lý Viễn Cảnh hạ thể nhìn lại. Tiểu Mập Mạp bị Tiểu Sinh ánh mắt thấy vậy mười phần không được tự nhiên, chồng mông lên hướng về sau co lại. "Ôi ngươi đừng đi a, không phải ngươi nói tất cả mọi người là nam nhân mà." Chương 560, ta tận lực chương 560, ta tận lực ta hiểu, nan luôn chi ở nhà. Tiểu Sinh vô vỗ Lý Viễn Cảnh bả vai nói, "Có thể chỉ hết." Lý Viễn Cảnh một tay lấy tay hắn đẩy ra, tức giận nói, "Đi ra. Ta đều nói ta chỉ là đi cắt cái da mà thôi. Vậy ngươi đem bác sĩ nói được lợi hại như vậy?" Tiểu Sinh chế nhạo nói, "Thế nào, bác sĩ cho ngươi trên vết thương đánh nơ con bướm?" "Ôi, Mập Mạp ngươi lại tới rồi." Lâm Mạc Tuyết tại phòng họp bên ngoài trông thấy Lý Viễn Cảnh, đẩy cửa đi vào, "Ngươi hiệu suất này đủ cao à, mới quá khứ không bao lâu lại tới báo cáo công tác." Nàng lại nhìn về phía Tiểu Sinh, âm dương quái khí nói, "Không như có ít người, đi làm một cái chủng, tan tầm một con rồng." Nghe được Lâm Mạc Tuyết trong giọng nói có ý riêng, Lý Viễn Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Sinh, "Ngươi còn thích đi một con rồng?" Tiểu Sinh một cái tắt thì hô quá khứ, "Ngươi hưng phấn cái gì kỉnh?" "À, ta hiểu được, nguyên lai ngươi chính là vì một con rồng mới muốn đi tìm bác sĩ cho ngươi xem." Lý Viễn Cảnh vì thế xét đánh không kịp bưng thai che Tiểu Sinh miệng, đồng thời thấp giọng cầu khẩn nói, "Ca, ta cầu ngươi đừng nói nữa ca." Tiểu Sinh thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục nói nữa. "Tìm bác sĩ nhìn cái gì?" Lâm Mạc Tuyết ngược lại là đến rồi hào hứng truy vấn. "Tìm bác sĩ xem bệnh a, còn có thể nhìn cái gì? Giống chúng ta như vậy trưởng kỳ dựa bàn lao động tạo thành vai chu viêm loại hình, ngươi là lão bản không nên cho tính thai nạn lao động." Tiểu Sinh trên miệng khóa kéo đã bị hắn cầu khẩn kéo lên, đối mặt Lâm Mạc Tuyết, Lý Viễn Cảnh liền không lại khách khí. "Thần kinh." Lâm Mạc Tuyết khịt mũi coi thường nói, "Ta mỗi lần trông thấy ngươi còn cảm thấy con mắt đau nhức đầu, tại sao không ai cho ta tính thai nạn lao động?" Lâm Mạc Tuyết không thèm để ý Lý Viễn Cảnh, sau khi nói xong vùng cửa liền đi. Tiểu Sinh một bên mở ra Lý Viễn Cảnh mang tới nhân vật bản thiết kế, một bên hiếu kỳ nói, "Ta rất hiếu kỳ à, vì sao ngươi cùng Lâm Mạc Tuyết cứ như vậy không đối phó đâu?" Vấn đề này không chỉ là hắn cảm thấy kỳ lạ, trong công ty những người khác thì vô cùng hoài nghi. Lý Viễn Cảnh tại vừa gia nhập công ty lúc còn tốt, có thể là cùng Lâm Mạc Tuyết có mấy năm không gặp nguyên nhân, quan hệ của hai người coi như hòa hợp. Có thể và Lý Viễn Cảnh đến rồi mấy lần công ty sau đó, hai người lại bắt đầu gặp mặt lẫn nhau nói móc thường ngày. Ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau dùng ngôn ngữ đối với đối phương phát động công kích. Lý Viễn Cảnh cùng Lâm Mạc Tuyết miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, có thể hai người đối với xưng hô thế này rất bài xích. Tiểu Sinh ngược lại là có thể lý giải, rốt cuộc thanh mai trúc mã bốn chữ này, chỉ cần xuất hiện, mặc kệ là bất luận cái gì trường hợp, bao nhiêu đều mang từng chút một ái muội tình cảm. Nhưng bọn hắn hai cái, lần đầu tiên bị người như thế xưng hô lúc, Lâm Mạc Tuyết dường như nghe thấy cái gì buồn nôn thứ gì đó giống nhau, toàn thân ngứa ngáy, điên cuồng xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Lý Viễn Cảnh cũng giống là nhìn thấy quỷ giống nhau, kinh hãi liền lùi lại năm bước, từ chối đem bốn chữ này gắn ở trên thân hai người. Lúc này nghe Tiểu Sinh nhắc tới, Lý Viễn Cảnh liền đem như là nhớ ra cái gì không chịu nổi hồi ức, mặt lộ vẻ khó xử, đều là chuyện khi còn nhỏ tình rồi, không có gì đáng nói, nhìn xem đồ. Gặp hắn không muốn nói, Tiểu Sinh cũng chỉ có thể coi như thôi. Lý Viễn Cảnh lần này mang đến Sở Lem đủ cao thủ tất cả thiết lập đồ, bao gồm đồng phục, trường học, sân vận động các loại. Sở Lem đủ cao thủ nguyên bản chuyện xưa phát sinh ở Nhật Bản, Tiểu Sinh hiện tại muốn lấy ra dùng, tự nhiên muốn tiến hành quyết đoán sửa chữa. Người giấy phòng làm việc năng lực, Tiểu Sinh tự nhiên là 10 phần công nhận, tại đem tất cả thiết lập đồ sau khi xem xong, hơi đưa ra mấy cái sửa chữa ý kiến về sau, cho dù thông qua được. Đạt được Tiểu Sinh khẳng định, Lý Viễn Cảnh trong lòng một khối đá lớn cuối cùng phóng. Sở Lem đủ cao thủ ạ niệm phong cách, trừ bỏ ở giữa khôi hài đoạn ngắn là quy bản bên ngoài, tổng thể là lại tà thực. Lý Viễn Cảnh tại ban đầu cầm tới trang giai mang về tuyến bản thảo lúc, là có chút lo lắng. Dù sao chính mình trong phòng làm việc người là cái gì tính tình, hắn là rõ ràng nhất chẳng qua. Trong phòng làm việc mỗi người năng lực làm việc cũng rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ những thứ này người, nếu đặt ở bình thường ạ niệm chế tác công ty, không nói lấy một chọn 10, một người đỉnh tầm 2-3 người là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể hỏi đề thì xuất hiện ở năng lực quá xuất chúng bên trên. Bọn họ đối với ạ niệm chế tác cũng có chính mình đặc biệt phong cách, đồng thời đối với cái này 10 phần kiên trì. Tựa bọn họ loại người này, tại công ty lớn bên trong sẽ rất khó nên hợp lãnh đạo yêu cầu, cơ bản không cách nào sinh tồn. Lý Viễn Cảnh chính mình cũng là loại người này, bằng không chỉ dựa vào hắn như thế một tiểu công làm thất, ở đâu năng lực mời được đến nhiều như vậy đại thần. Cũng đúng thế thật hắn ép không được những người khác thống nhất họa phong nguyên nhân. Rốt cuộc, khi hắn nói lên yêu cầu bị phản bác lúc, chính hắn sau khi nghe xong cũng cảm thấy, ngươi nói đúng là mẹ nó đúng à. Thế nhưng lần này, khi hắn tại trong phòng họp, xuất ra Tiểu Sinh miêu tả, trang giai vẽ ra tới tuyến bản thảo về sau, thế mà đạt được rồi nhất trí thông qua. Lý Viễn Cảnh trước kia chuẩn bị một đống lý do thoái thác hết rồi đất dụng võ, trái lại trang giai, lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hội nghị sau khi kết thúc, trang giai nói cho Lý Viễn Cảnh nguyên nhân. Tiểu Sinh lớp, ít dồ buộc khuất phục đám người này. Về Tiểu Sinh yêu cầu, bọn họ sẽ chỉ ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Viễn Cảnh vô cùng cảm khái đem những thứ này chuyện xưa nói cho Tiểu Sinh, lại có chút thổn thức nói, do đó, trong lòng bọn họ, ngươi mới là năng lực dẫn đầu lĩnh của bọn họ, mà ta chỉ là cái truyền lời công cụ người mà thôi. Ách! Tiểu Sinh ngừng tạm nói ra, lẽ nào này không phải liền là sự thực sao? Lý Viễn Cảnh sửng sốt một chút, đúng à, ngươi là lãnh đạo của ta, đó không phải là đầu lĩnh của bọn họ sao? Sau đó mở ra một đoạn đã chế ra chơi bóng rổ đoạn ngắn. Ngươi xem một chút đi, chơi bóng rổ ạ niềm làm thành như vậy được hay không? Lý Viễn Cảnh Tiểu Sinh căn bản không nghe thấy, chú ý của hắn đã toàn bộ đều bị trên màn ảnh máy vi tính phim hoạt hình đoạn hấp dẫn. Nguyên bản Sở Lem đủ cao thủ tại Tiểu Sinh có hạn hơn 20 năm thời gian bên trong, hắn nhìn qua 6 lần. Khi lại một lần nữa ở trên màn ảnh nhìn thấy Lưu Xuyên Phong hơn người chàng cảnh lúc, hắn hay là cảm giác được cảm động hết sức. Vì hiện tại thẩm mỹ cùng Hoa Phong, làm ra hình tượng cùng Tiểu Sinh nhìn qua hoàn toàn không giống. Mặc kệ là nhân vật hay là bối cảnh, cũng có vẻ càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nói đơn giản một chút, hiện ra tại Tiểu Sinh trước mắt, là thiết lập lại HD ạ niềm bản Sở Lem đủ cao thủ. Tốt tốt tốt, là cái này ta muốn hiệu quả. Tiểu Sinh cười lấy khép lại máy tính nói, ta sẽ mau chóng đem kịch bản viết xong cho ngươi. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Lý Sa Tinh cười nói, trong phòng làm việc có mấy người bình thường thì thích đánh bóng rổ, đã không kịp chờ đợi muốn chế tác bộ này ạ niềm rồi. A, như vậy a. Tiểu Sinh ánh mắt lấp lóe, vậy ta tận lực đi. Chương 561, thời kỳ thứ nhất tăng thêm chương 561, thời kỳ thứ nhất tăng thêm Lý Viễn Cảnh tại hồi báo xong sau đó, phi thường hài lòng đi rồi. Trong lòng hắn, Tiểu Sinh nói mau chóng, chính là đã đáp ứng hắn sẽ rất nhanh đến thì làm ra kịch bản tới. Hắn là hoàn toàn không có chú ý Tiểu Sinh trên mặt mất tự nhiên. Tiểu Sinh nói mau chóng, chỉ là vô cùng khách khí nói một chút mà thôi. Hắn chuyện bây giờ quá nhiều, đột nhiên có loại phân thân không còn chút sức lực nào cảm giác. Về đến công vị trên về sau, Tiểu Sinh bắt đầu quy hoạch thời gian, làm sao hợp lý địa sắp đặt hôm nay công tác. Tiểu Sinh hôm nay tới công ty tương đối sớm, hiện tại không sai biệt lắm là 9 giờ. Hiện tại bắt đầu đi làm lời nói, an điểm tâm uống cà phê lại có lương kéo cái thì, làm gì cũng muốn 9 giờ rưỡi đi. 9 giờ rưỡi, cổ phiếu khai trương, hắn phải đi khu làm việc ngồi, thật tốt nghe giao hẹn nhóm đối với hôm nay mầm lớn phân tích. Bằng không, hắn muốn bỏ lỡ đêm qua bản tin thời sự quan trọng nội dung. Mấy cái này giao hẹn nhóm mặc dù thường xuyên đều là xanh mơn mận nhưng mà trò chuyện lên mầm lớn cùng cầm kho cổ đến, gọi là một lôi kéo khắp nơi, phóng khoáng tự do. Nghe bọn hắn trò chuyện nửa giờ là đủ rồi. Khoảng 10 giờ khi bọn hắn cổ phiếu hết cách xoay chuyển, tất cả khu làm việc rồi sẽ bắt đầu bị áp suất thấp bao phủ. Loại tình huống này sẽ luôn luôn duy trì đến 11 giờ 30 phút. 10 giờ trở lại công vị, cùng Dương Duyệt cùng nhau xem phim, đồng thời ăn vụng nàng đồ ăn vặt. Nửa giờ sau bắt đầu làm việc. 11 giờ mở ra thức ăn ngoài phần mềm xem xét giữa trưa ăn cái gì. Nghỉ trưa. 3 giờ tiền tỉnh ngủ phải Bạch Thư làm album, 3 giờ còn ngủ không tỉnh, vậy liền ngủ tiếp đến tan tầm. Tiểu Sinh nhìn chính mình tại văn kiện trong làm tốt một ngày sắp xếp thời gian biểu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hôm nay nhất định lại là bận rộn một ngày. Có lương đi địa lúc, Tiểu Sinh leo lên ủy bộ nhìn xuống rủn đỉnh màn tương quan tin tức. Thời kỳ thứ nhất đầu truyền bá số liệu rất chói sáng, lĩnh chạy hôm qua cả nước tạp kỹ chương trình bảng danh sách. Tổ chương trình vào hôm nay buổi sáng thả ra thời kỳ thứ nhất tăng thêm, bên trong chủ yếu nội dung chính là vài vị thua trận khách quý nhóm tại trong thương trường qua đêm chuyện xưa. Hắn thắng sau đó cùng tất cả mọi người cùng đi liên hoan, cho nên cũng không biết tại sao khi bọn hắn rời đi, trong thương trường rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mang tò mò tâm tình, Kiều Sinh ấn mở rồi video. Video ban đầu chính là Kiều Sinh bọn họ hướng phía ống kính phất tay hình tượng. Ở những người khác đều lên xe sau khi rời đi, trong tấm hình chuyển đến giọng Tiệp Quảng, cái đồ chơi này như thế nào mới có thể xoay chuyển đến? Như vậy, Quảng ca ngươi ấn vào nơi này thì quay lại. Giọng Khúc Hành rơi xuống, Tiền Quảng một tấm mặt to chiếm cứ ở tất cả màn hình. Tiêu Sinh chính ngồi xuống đâu, bị hắn lần này sợ tới mức điện thoại kém chút rơi trong hố đi. Tiền Quảng vô cùng cố gắng nâng cao vận động máy ảnh, hết sức đem Liêu Hải Dương, Dư Hỷ cùng Khúc Hành ba người cũng chụp vào hình tượng. Bốn người rất có mục đích tính hướng một nơi nào đó đi đến. Ngay ở phía trước rồi, ta trước đó đã nhìn qua rồi, căn này trong tiệm là có giường cùng ghế salon, tốt xấu chúng ta có thể nghỉ ngơi địa hơi thoải mái một chút. Khúc Hành đi ở trước nhất, như là cái chính dẫn đầu tiểu quỷ tử đi trong thôn càn quét hàn gian. Bốn người tới trong thương trường từng nhà cũ cửa hàng, hoặc ngồi hoặc dựa vào địa đều tìm đến một thoải mái ghế sofa nghỉ ngơi. Ta đoán bọn họ hiện tại khẳng định đang ăn ăn ngon. Khúc Hành bụng có chút đói, trong đầu chỉ có ăn. Ừm, ta vừa nãy nghe bọn hắn nói, muốn đi ăn thịt nướng tới. Liêu Hải Dương nói tiếp. Nếu bây giờ có thể cho ta một bàn thịt nướng, đúng là ta làm quỷ cũng vui lòng. Khúc Hành mở lên cho đùa, nhưng lại tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, tất cả cửa hàng ánh đèn tối xuống. Tiếng thét gào của Dư Hỉ theo trong điện thoại di động truyền ra. Nhìn tự mình dọa mình bốn người, Tiêu Sinh vui hắc hắc cười không ngừng. Lúc này, hắn chợt nghe cửa truyền đến giọng ứng bằng. Thật, ta không lừa ngươi. Ta vừa nay đi tiểu lúc, nghe được bên trong có âm thanh khủng bố. Âm thanh khủng bố. Tiêu Sinh lập tức có chút hiếu kỳ, đưa điện thoại di động chế độ im lặng sau cẩn thận lắng nghe. Ngươi có thể hay không nghe lầm? Chu Thông lúc nói chuyện, mang theo một chút tương nam giọng nói, Tiêu Sinh trong nháy mắt liền nghe đi ra ngoài là hắn. Không có, tuyệt đối không có. Thanh âm kia là có người nói chuyện hay là làm gì? Chính là có người cười, cười đến rất khủng bố, một lúc ha ha ha, một lúc hì hì hì, còn thỉnh thoảng sẽ cười lạnh hai tiếng. Ha ha ha, hì hì hì. Tiêu Sinh còn nhớ tất cả nhà vệ sinh cũng chỉ có một mình hắn ở trên đại hảo, ngược lại là có người đến trên nít cơ lộn, nhưng mà hắn không nghe được qua có thanh âm kỳ quái. Ngay tại hắn chuẩn bị đem điện thoại nhét vào túi đi ra lúc, Tiêu Sinh lấy lại tinh thần, mẹ nó ứng bằng không phải liền là tại nói ta sao? Hắn lúc này để quần chuẩn bị khai môn, kết quả bàn tay đụng phải màn hình điện thoại di động, nguyên bản tạm dừng chương trình bắt đầu phát ra. Đô, đô, bí bo. Ngài gọi điện thoại đang trò chuyện bên trong, xin sau lại. Tiêu Sinh chỉ có thể một tay chậm rãi đẩy ra cửa nhà cầu, tay kia rời khỏi chương trình quan sát. Chi. Nhà vệ sinh phòng đơn cửa lớn phát ra dị thường thanh âm vang dội. Tiêu Sinh quay đầu nhìn về phía cửa, vừa hay nhìn thấy ứng bằng cùng Chu Thông hướng ra ngoài phi nước đại anh tư. Đô thân kinh, chạy cái gì cũng không biết. Dùn Đình Man tăng thêm đã dẫn phát đám dân mạng không nhỏ thảo luận. Rất nhiều tại hôm qua nhìn qua chương trình về sau, cảm thấy khách quý nhóm tại trong thương trường đợi một đêm chỉ là kịch bản đám dân mạng, toàn bộ cũng trượt quỳ chạy tới tăng thêm này kỳ chương trình phía dưới xin lỗi. Tiêu Sinh đang cày giờ ó ú ý ý nở lúc, xoát đến chương trình tắt miếng, là hắn cùng Vương Lượng, Chu Thông ba người xách thức ăn ngoài cái túi xuất hiện tại cửa ra vào đằng ngắn. Lại nhìn video tiêu đề, mặc dù bọn họ hôm nay vừa mới biết nhau, nhưng này dạng hữu tình đã để ta bắt đầu hâm mộ. Bình luận trong vùng đám dân mạng cũng tại mọi nhừ, toàn bộ đều giống như đang ăn cả viên tranh. Tất nhiên, có tán dương thì có chửi tới. Rất nhanh liền có ạn tỷ phản tại trên internet mang tiết ấu. Có bài viết nói mấy cái ngôi sao cứ như vậy bậy vệ địa nằm ở người khác cửa hàng bên trong trên ghế salon, ảnh hưởng tới cửa hàng đồ dùng trong nhà mấy dạng này đồ dùng trong nhà tiêu thụ. Đen rõ ràng như thế, còn kém chỉ vào tiền quảng cái mũi của bọn hắn mắng không có tố chất. Vẫn đúng là đừng nói, tại đây chủng bài viết phía dưới biểu đạt ra bất mãn người vẫn đúng là không phải số ít. Chẳng qua rất nhanh, ngoài ra một đoạn video kết nối liền bị vung ra bài viết bình luận trong vùng. Đó là nhà này đồ dùng trong nhà điểm lao bạn phát video theo dõi. Trong video là Kiều Sinh cùng Tiền Quảng hai người cấp trả tiền hình tượng. Đồ dùng trong nhà điếm lao bản tại trong video dán ra rồi Tiền Quảng trả tiền đi chú, nói là quấy rầy chi phí. Đối với Tiền Quảng cùng Kiều Sinh hành vi, nhà này đồ dùng trong nhà cửa hàng lao bản biểu thị ra vạn phần cảm kích. Ngoài ra, hắn nói rõ những gia cụ này vốn chính là để đó cho người ta trải nghiệm dùng, còn rất cảm tạ vài vị ngôi sao có thể thích nhà bọn hắn thương phẩm. Lao bản tự mình thả ra video cùng bác bỏ tin đồn, nhờ Tiền Quảng cùng Kiều Sinh hai người tên cùng nhau lên hot search. Hot search mục từ chính là ngôi sao tố chất. Tương quan bình luận bên trong vốn chỉ là đối với Tiền Quảng cùng Tiểu Sinh hai người hành vi tán thưởng, chẳng qua rất nhanh, lục tục ngao ngoe liền bắt đầu có người cầm hai người cùng cái khác ngoài trời tạp kỹ trên ngôi sao làm so sánh. Một ít nguyên bản đã sớm bị internet quên chuyện cũ năm xưa, lại một lần bị đám dân mạng đào ra tiên thi. Mà xem như người trong cuộc có chút ngôi sao, đã làm tốt mấy ngày nay trước cầu một cầu, sớm qua hot sẽ ập chuẩn bị. Chương 562, đêm Giáng sinh chương 562, đêm Giáng sinh đến tiếp sau sẽ phát sinh dạng này sóng gió, hoàn toàn là Tiểu Sinh không nghĩ tới. Hắn thì không tưởng, trước đây muốn ăn rồi cơm trưa cùng Bạch Thư ngọt ngào đủ ổ, lại bị Bạch Thư lôi kéo một đầu chui vào phòng thu âm. Chờ một chút, ta hôm nay đã liệt tốt bảng giờ giấc, ta phải nghiêm khắc dựa theo bảng giờ giấc đến đi. Tiểu Sinh nghĩa chính ngôn từ nhường Bạch Thư sửng sốt một chút. Ngươi trả lại cho mình làm bảng giờ giấc. Bạch Thư dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn Tiểu Sinh, sao tích, ngươi là muốn làm một thời gian quản lý đại sư. N-O. Tiểu Sinh mở ra trên điện thoại di động nhật trình biểu, đong đưa ngón tay nói, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Xin gọi ta thời gian người điều khiển. Cho ta xem một chút. Bạch Thư đoạt lấy Tiểu Sinh trong tay điện thoại, mắt nhìn sau cười, còn chi phối thời gian, ngươi rõ ràng là cho mình mò cá kiếm cớ. Đi cho ta. Tiểu Sinh không có cầm lại điện thoại, người cũng bị Bạch Thư lôi vào phòng thu âm. Thời gian quản lý kế hoạch phá sản. Tiểu Sinh đối với mình thời gian làm việc quyền chi phối, từ đó chuyển giao trí Bạch Thư trong tay. Hắn có phấn khởi phản kháng qua, thế nhưng buổi tối về đến nhà Bạch Thư cho hắn một chút ngon ngọt về sau, ngày thứ hai lại sẽ ngoan ngoãn địa dựa theo nàng nói bắt đầu làm việc. Như thế vài ngày sau, Tiểu Sinh ngược lại quen thuộc bận rộn như vậy đời sống. Tới gần phim chiếu rạp chiếu lên, hai người phối hợp với làm rất nhiều tuyên truyền. Tại trong lúc này, Tiểu Sinh cùng Bạch Thư lại đi một chuyến kinh đô, tham dự tiết mục cuối năm một lần diễn tập. Tại tiết mục cuối năm tập luyện hậu thiên, hai người gặp được đã lâu không gặp Liêu Hải Dương Dư Hỉ cùng Tiền Quảng. Ba người tập luyện tiểu phẩm, đã xác định sẽ không bị đánh chết rơi. Lần này diễn tập cũng là rất thuận lợi. Diễn tập sau khi kết thúc, hai người lại ngựa không dừng vó địa chạy về Mado, là mới phim chiếu rạp tuyên truyền tham gia Mado đài truyền hình một ngăn chương trình tọa đàm. Thời gian trong lúc vô tình đi vào đêm Giáng sinh ngày này. Vì chiếu lên thời gian là đêm Giáng sinh, cô nàng ngổ ngáo không hề có làm cái gì lễ ra mắt. Đây là Kiều Sinh ý nghĩa. Lễ Giáng sinh mặc dù là một dương tiết, thế nhưng tại Mado dạng này thành thị bên trong, còn nhiều người muốn cúp mắt. Đêm Giáng sinh muốn đưa quả táo, bình thường quả táo có thể bị đại bàng ra hoa đến, lại mặc lên cái mấy mao tiền đẹp mắt đóng gói, có thể lắc mình biến hóa biến thành hôm nay cực kỳ có ngụ ý món quà. Quả táo cũng chỉ có tại ngày này mới có thể có đặc thù đãi ngộ như vậy. Tiểu Sinh không có chuẩn bị quả táo, mà là tại vừa ra đến trước cửa, xuất ra một tay dây thừng thắt ở Bạch Thư trên cổ tay. Đây là. Bạch Thư vuốt ve tay dây thừng trên ngọc nhìn về phía Tiểu Sinh, đưa cho ta. Tiểu Sinh gật đầu nói, đúng, đây là Tần Mụ tự mình biên hình như gọi bình an chụp hay là bình an kết tới, tóm lại có bình an hai chữ. Người khác đều là đêm Giáng sinh tiễn quả táo, ngươi ngược lại tốt, đêm Giáng sinh tiễn bình an chụp. Bạch Thư vô cùng thích sâu này tay dây thừng, cẩn thận đem nó thu vào ống tay áo bên trong. Trung Quốc và phương Tây sát nhập nhà. Tiểu Sinh cười nói, trước đây ta còn muốn tiễn ngươi phần bình an bảo hiểm đấy. Bạch Thư một cước đem hắn đá ra cửa. Xe lái ra cư xá, trong đêm tối tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng phía vùng ngoại thành lái đi. Hắn là vì tham gia phim chiếu rạp lễ ra mắt danh nghĩa, đem Bạch Thư lừa gạt đi ra ngoài, vì thế hắn đã làm tốt muốn bị bóp máu ứ động chuẩn bị. Nguyên bản hắn đúng là chuẩn bị làm lễ ra mắt Dương Lệ Hoàn, thậm chí đều đã tại định ra mời giới truyền thông danh sách. Chẳng qua hắn đổi chủ ý, nguyên nhân nha, chính như hắn cùng Bạch Thư muốn trên tiết mục cuối năm hát ca giống nhau. Bởi vì tình yêu. Ngày đó hắn lái xe cùng Bạch Thư về nhà, và đèn xanh đèn đỏ lúc nhìn thấy Bạch Thư chính đối ngoài cửa sổ xe xuất thần. Bên đường cửa hàng cửa, lão bản đang hướng cửa sổ thủy tinh trên dán cây thông Noel cùng ông già Noel. Hắn nghe được Bạch Thư nhẹ nhàng nói câu, lễ Giáng sinh á, Bạch Thư kỳ thực cũng không thích khúc mắc. Cũng không phải nàng ghét ngày Tết, mà là từ nhỏ rất ít cảm thụ qua toàn gia hoàn cảm giác. Dĩ vãng, trên đường lớn khúc mắc không khí càng náo nhiệt, nàng cũng cảm giác càng cô độc. Hoặc là lựa chọn công tác, hoặc là chính là một người đợi trong nhà vượt qua. Hiện tại, vì Tiểu Sinh, nàng ngược lại có chút chờ mong. Tiểu Sinh nghe được Bạch Thư trong giọng nói tung tăng, không nói gì. Tiểu Sinh, bộ dạng này dự họp lễ ra mắt thật không sao hết sao? Bạch Thư mặc đơn giản hủ tỉ cùng áo lót, không hề giống là muốn đi lễ ra mắt nữ minh tinh. Tiểu Sinh tiếu tiếu, tất nhiên không sao hết, chúng ta đây chính là trong phim ảnh tình lữ trang, hoàn toàn phù hợp. Vậy được rồi. Bạch Thư cảm thấy hắn nói cũng không thành vấn đề, không còn xoắn xuýt. Nửa giờ sau, Bạch Thư nhìn đỉnh đầu ngũ sắc rực rỡ Mado công viên trò chơi năm cái chữ lớn, lâm vào mê mang. Lễ ra mắt ở chỗ này. Bạch Thư nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Sinh. Không phải. Tiểu Sinh phủ định địa không có một chút chột dạ, hết sức chỉnh trọng nói, vì lỗ đen sinh động, dẫn đến địa cầu từ trường chịu ảnh hưởng, ta quyết định hủy bỏ lễ ra mắt. Bạch Thư. Được rồi. Hôm nay là đêm Giáng sinh a, tất nhiên muốn cùng bạn gái hẹn hò a. Tiểu Sinh cười nói, ý của ngươi là nói, ngươi vì cùng ta hẹn hò, hủy bỏ lễ ra mắt. Bạch Thư chân mày to có hơi nhíu lên, nhìn Tiểu Sinh. Tiểu Sinh không hiểu cảm giác có điểm tâm hư, không dám cùng nàng đối mặt. Bạch Thư đối đãi công tác là 10 phần nghiêm túc, bằng không nàng cũng sẽ không cưỡng ép Trương Thu Tiểu Sinh thời gian quyền chi phối. Có trời mới biết nàng vì đem Tiểu Sinh Bạch Thiên Trùng buổi tối long trạng thái thay đổi, buổi tối trước khi ngủ trên người Kiều Sinh phí hết bao nhiêu miệng lưỡi. Là một hồi hẹn hò hủy bỏ một hồi công việc trọng yếu, Tiểu Sinh đã làm tốt nên đón nàng lửa giận chuẩn bị. Nhìn Tiểu Sinh mặc người chém giết dáng vẻ, Tiểu Sinh phốc phốc một chút cười ra tiếng. Trên mặt nàng ngưng trọng như băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở. Lần này đến phiên Tiểu Sinh nghi ngờ, ngươi không tức giận sao? Tức giận a, sao không tức giận? Bạch Thư cong lên miệng hừ hừ, Tiểu Sinh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đến gần tại nàng trên miệng nhỏ nhẹ mổ một ngụm. Kia ngươi đại nhân hàng loạt, tha thứ ta một chút. Tiểu Sinh vô lại địa từ phía sau vây quanh ở Bạch Thư. Ngươi sao không hỏi một chút ta vì sao tức giận? Xin chỉ giáo. Ngươi không nên giấu giếm ta hủy bỏ lễ ra mắt. Bạch Thư vô cùng hưởng thụ dựa vào trong ngực Tiểu Sinh cảm giác, quay người ôm lấy Tiểu Sinh, âm thanh cũng nhu hòa không ít. Ừm, ta thừa nhận chuyện này không đúng, chẳng qua chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, công tội bù nhau thế nào? Tiểu Sinh vừa nói vừa cầm Bạch Thư với vào hắn trong quần áo tay, công tội bù nhau lời nói, nếu không ngươi trước buông ra ta đáng thương thì thiệt. Iue. Bạch Thư cười lấy buông tay, thật buồn nôn, còn thì thiệt. Xa xa lái tới một cỗ xe, đèn xe chiếu vào trên thân hai người, Bạch Thư siêu một chút lại tránh về Tiểu Sinh trong ngực. Ngươi không phải nói hẹn hò sao, chỉ có hai ta như vậy, ngươi xác định năng lực hẹn hò. Bạch Thư đập xuống Tiểu Sinh, đưa ra nghi vấn. Yên tâm, tất cả đều chuẩn bị xong. Tiểu Sinh mở ra xe dương phía sau, hai bộ quần áo đang lẳng lặng địa nằm ở bên trong. Chương 563, hai cái không mặt nam. Chương 563, hai cái không mặt nam hai bộ áo liền quần lẳng lặng địa nằm ở trong cốt sau. Và nói là áo liền quần, còn không bằng nói là hai kiện áo choàng màu đen tương đối phù hợp. Đây là không mặt nam. Bạch Thư trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Tiêu Sinh gật đầu, ta nhìn xem ngươi ở nhà có treo không mặt nam búp bê, cảm thấy ngươi có thể biết ưa kiểu này ngụy trang, cũng liền tạm được. Bạch Thư ngoài miệng nói xong bình thường, hai tay đã không kịp chờ đợi đem không mặt nam trang phục cho mặc lên. Hai người thay xong ngụy trang về sau, nếu không phải mặt nạ trên mặt còn có thể nhìn thấy, suýt chút nữa thì biến mất tại bãi đỗ xe trong bóng tối. Cách ăn mặc thành không mặt nam Bạch Thư, không có bị người nhận ra nỗi lo về sau, cả người như là thoát cương ngựa hoang, Tiểu Sinh kém chút đều kéo không ở theo cửa xét vé sau khi đi vào. Bạch Thư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tại mỗi cái hạng mục phía trước cũng kích động. Hôm nay là đêm Giáng sinh, công viên trò chơi trong người người nôn náo, khắp nơi đều là xếp hàng đám người. Quân chủ lực tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, rất nhiều người cũng đều là mặc cổ trang phục ở bên trong du ngoạn. Chưa đi đến công viên trò chơi trước, Bạch Thư còn lo lắng hai người cách ăn mặc có thể hay không quá mức đột ngột. Kết quả vừa mới đi vào, trước mặt hai người thì đi qua một không mặt nam hướng hai người chào hỏi. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư là mang mặt nạ mà cái này không mặt nam là trực tiếp ở trên mặt trang điểm một gương mặt bôi được cùng tường trắng giống nhau. Bạch Thư sau khi nhìn thấy sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, đối với hắn so với ngón tay cái. Tiểu Sinh vỗ xuống cửa toàn cảnh địa đồ, bắt đầu chế định lộ tuyến. Sau khi đi vào chúng ta trước tiên có thể chơi thuyền hải tặc, sau đó quá khứ chính là xếp đặt truy cùng nhảy lỗ cơ. Tiểu Sinh nói một tràng, không nghe được Bạch Thư trả lời. Ngẩng đầu một cái, một không mặt nam đang cách đó không xa xe điện đụng hướng hắn vây tay. Tiểu Sinh cười cười, thu hồi điện thoại, hướng phía Bạch Thư chạy tới. Cũng đến nơi này rồi, còn làm cái gì công lược, một đường đi một đường chơi chính là. Xe điện đụng một lần có thể vào trong mười mấy người, chơi thời gian thì ngắn, không chờ bao lâu hai người liền thành công ngồi lên. Bạch Thư ngồi vào xe điện đụng lúc, đối với Tiểu Sinh làm ra một cái nổ súng thủ thế. Tiểu Sinh có thể nghĩ dưới mặt nạ mặt trắng thư tấm kia tùy ý trương dương mặt. Không mặt nam mặt nạ chặn dung mạo của nàng, nhưng cũng thả ra thiên tính của nàng. Tiểu Sinh cho rằng Bạch Thư như thế khiêu khích, sẽ là cái xe điện đụng cao thủ, kết quả người khác đều đã phanh phanh đi loạn rồi, nàng còn đang ở tại chỗ xoay quanh. Tiểu Sinh lợi dụng đúng cơ hội, tăng tốc độ thì hướng Bạch Thư bật tới. Ầm. Bạch Thư ngay cả người mang xe trượt ra đi một khoảng cách, cả người trong xe ngã trái ngã phải. Tiểu Sinh, ngươi chờ đó cho ta. Bạch Thư kêu rất lớn tiếng, chẳng qua chung quanh đều là đại nhân trẻ con tiếng thét đạo, trừ ra cùng nàng xe dán xe Tiểu Sinh, những người khác căn bản không nghe thấy. Tiểu Sinh này va chạm giống như giúp Bạch Thư đã thông nhậm đốc nhị mạch. Bạch Thư theo Tiểu Sinh trong đuổi giết thoát khỏi mở về sau, trái lại bắt đầu đuổi theo Tiểu Sinh đụng. Hai người ở đây trong đất truy đuổi và chạm, hô to thét lên, mãi đến khi xuống xe còn có chút chưa hết thòng thèm. Vừa nãy là to để cho hai người triệt để buông ra, ý thức được lúc này căn bản sẽ không có người biết bọn hắn về sau, hai người bắt đầu rồi không chút kiêng kỵ vui đùa. Nhảy lâu cơ, xếp đặt truy, thuyền hải tặc, con bay xoay tròn ghế dựa. Một đường chơi qua đi, tất cả công viên trò chơi trong cũng lưu lại hai người tiếng cười cười nói nói. Cuối cùng, hai người song song ngồi ở đù quay ngựa gỗ bên trên, lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm? Bạch Thư ác nhân cáo trạng trước, nói xong chính mình cũng nhịn không được cười. Tiểu Sinh cười nói, ai nhìn xem ngươi rồi, ta đang xem không mặt nam. Bạch Thư một cước đạp đến, bị Tiểu Sinh bén nhẹ né tránh. Hắn đã năng lực ở một mức độ nào đó dự phán Bạch Thư ra tay quen thuộc. Ta kỳ thực đang nghĩ, lỡ như về sau nữ nhi của chúng ta nhát gan, những vật này cũng không dám chơi, kia nàng chẳng phải là chỉ có thể ở phía dưới làm xem chúng ta chơi. Tiểu Sinh nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ai nói cấp cho người sinh con? Bạch Thư sang giọng, ta cũng không nói cùng ngươi sinh a. Bạch Tô. Lúc này đu quay ngựa gỗ vừa vặn dừng lại, Tiểu Sinh thấy Bạch Thư đã từ trên ngựa tiếp theo, dùng sức vô dưới mông mã, đi à. Nhanh đi. Tiểu Sinh, cho ngươi điểm màu sắc thì mở phường nhuộm đúng không? Bạch Thư tinh chuẩn không sai lầm nắm dưới hắc bảo lỗ thai, xoay tròn 360 độ. A. Tiểu Sinh kêu thảm chuyển đi thật xa. Cách đó không xa, một nghe được tiếng kêu thảm Thiết Hải Tử ngẩng đầu hỏi, mụ mụ, ngươi không phải nói đu quay ngựa gỗ không khủng bố sao, sao cái đó thúc thúc làm cho thảm như vậy? Mẫu thân ngẩng đầu nhìn đến một cao một thấp hai cái không mặt nam đang từ đu quay ngựa gỗ rời khỏi. Người cao to không mặt nam bị người lùn không mặt nam túm lỗ thai, không người ngao ngao gọi bậy. Mẫu thân cười nói, bà bối, thúc thúc không phải là bị đu quay ngựa gỗ sợ tới mức. Hai tử khờ dại hỏi, vậy thúc thúc bị cái gì bị hù? Mẫu thân mặt mang ý cười nói, bị quặp cái bị hù. A. Hai tử nghi ngờ nói, thế nhưng mụ mụ ngươi không có dọa hắn a? Ừm. Mẫu thân suy nghĩ một chút, ngồi xổm người xuống cắn răng hỏi, ngươi là nghe ai nói mụ mụ là cái lão hổ? Ba ba. Hai tử trả lời điệu ngắn gọn hữu lực. Ôi. Một người nam nhân từ phía sau đi tới, gọi ta làm gì đâu bà bối? Ta vừa nãy nói cho mụ mụ, ngươi nói nàng là cái lão hổ á? Hai tử nét mặt dường như là đang cầu xin khen ngợi, muốn cổ vũ, hai con mắt càng là hơn chằm chằm vào ba ba trong tay không tha. Ba ba nhớ tới còn có việc, ngươi cùng mụ mụ chơi trước. Nam nhân quay người muốn đi gấp, bị đứng lên mụ mụ hai bước đuổi kịp, nắm chặt sau cái gáy. A. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư nghe được tiếng kêu thảm thiết, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa người nhà đó. Bọn họ đang làm gì? Bạch Thư hỏi. Ta mới khẳng định là người nam kia đoạt kia đối mẹ con đang bị cái đó mụ mụ tóm lấy đánh. Đi, chúng ta cũng đi. Bạch Thư buông ra Tiểu Sinh lỗ thai, nắm tay hắn thì đi. Ôi chờ chút, ta nghe được trẻ con hô ba ba rồi, đó là người một nhà, chúng ta đi qua làm chi? Tiểu Sinh, ta có đôi khi thật vô cùng hoài nghi, năng lực hiểu của ngươi kém như vậy, là thế nào viết ra nhiều như vậy ca cùng kịch bản? Bạch Thư dùng ngón tay chọ đầm Tiểu Sinh đầu, ta muốn đi mua, ngươi đang nơi này nói cái gì? Tiểu Sinh cười hắc hắc đi theo Bạch Thư bên cạnh, này không trách ta, tình yêu khiến người mù quáng, tình yêu khiến người ngu muội. Xuyên thấu qua trên mặt nạ hai cái động, Tiểu Sinh nhìn thấy Bạch Thư hung hăng lừa một cái. Ha ha, này đại thuốc cũng thật là lợi hại, thế mà còn có sầu riêng vị. Tiểu Sinh nhìn trong tay màu vàng nhạt một đoàn cảm khái nói. Bạch Thư chợt rồi một tiếng nói, ngươi chính là coi tiền như rác, không nên dùng nhiều 20 mua cái gì sầu riêng. Đây chính là sầu riêng. Tiểu Sinh hung hăng cắn xuống một ngụm, sửng sốt một chút, hoa. Tốt nồng sầu riêng vị. Bạch Thư quay đầu mắt nhìn, cho ta thì ăn một miếng. Không cho. Nói xong Tiểu Sinh liền đem trong tay lấy xuống, hai tay nhấn một cái, xoa tung trở thành một đoàn màu vàng bất minh vật thể bị nhét vào trong miệng. Chương 564, trộm đạo bào hạo chương 564, trộm đạo bào hạo Tiểu Sinh cùng Bạch Thư tại công viên trò chơi trong đi dạo ăn lúc, khoảng cách giữa chúng ta lễ ra mắt tại kinh đô viên mãn kết thúc. Bào Hạo mang theo Nam Nam chính diễn tại đầy trời cánh hoa cùng rung trời trong tiếng vỗ tay, xoay người gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường xem phim nhân viên tạo thành bên trong, 95 đều là nữ tính. Rốt cuộc theo một bộ bán mục nát tiểu thuyết cải biên mà đến phim chiếu rạp, điểm ấy cũng không hiếm lạ. Hai nam chính tổ hợp, thỏa mãn hủ nữ nhóm hoang tưởng. Xem phim trong quá trình, mỗi khi nam nhân vật nam chính trong lúc đó có chuyển động cùng nhau hoặc là tứ chi tiếp xúc lúc, đều có thể nghe được tiếng thét gào một mảnh. Số lượng không nhiều nam tính xem phim người, thì là mỗi khi gặp cảnh tượng như thế này, cũng có vẻ hơi không biết làm thế nào. Không phải liền là hai người nam chủ bình thường đối thoại thúc đẩy cốt truyện sao, thét lên điểm ở đâu? Cũng bởi vì bọn họ lúc nói chuyện dựa vào tương đối gần. Bọn họ chỉ biết là tiểu thuyết cải biên, cũng không biết bán mục nát là cái quái gì thế. Phim chiếu rạp vì thuận lợi chiếu lên, cho dù là có bán mục nát hiểm nghi, chắc chắn sẽ không như nguyên văn bên trong như thế kích thích cùng khoa trương. Toàn bộ phim chiếu rạp tiếp theo, nam nhân vật nam chính trong lúc đó tại chiến đấu bên ngoài thân mật nhất tiếp xúc, cũng bất quá là một người ngồi trước máy vi tính, một người khác từ phía sau phụ thân cầm con chuột, hoặc là hai người là tránh né địch nhân, trốn vào chật hẹp ngăn tủ trước ngực dán phía sau lưng. Đây đã là toàn bộ phim chiếu rạp tiêu chuẩn lớn nhất tiếp xúc, nhưng vẫn như cũng làm cho này thư phấn điên cuồng thét lên. Theo xem phim người trong sự phản ứng, Bào Hạo đối với phim chiếu rạp tiếp xuống phòng bán vé tràn đầy lòng tin. Còn phải cảm ơn Kiều Sinh, nếu không phải trước đó có hắn lưu lượng, hôm nay đoán chừng cũng sẽ không có nhiều như vậy giới truyền thông người đến. Tại trở lại khách sạn trên xe, Bào Hạo nhìn từng trang sách tán dương khoảng cách giữa chúng ta bình luận điện ảnh, hết sức hài lòng. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là, hiện tại cũng đã buổi tối gần 11 điểm, vì sao còn soát không đến Kiều Sinh mới phim chiếu rạp lễ ra mắt thông tin? Bảo đạo, cô nàng ngổ ngáo hôm nay không có lễ ra mắt. Trợ lý sau khi cúp điện thoại, nói với Bào Hạo, so với ta giáp tục mấy cái giới truyền thông nói, sờ nào bạn giải trí bên ấy hủy bỏ phim chiếu rạp lễ ra mắt. Ồ, Bào Hạo đống chốc đến rồi hào hứng, hiểu rõ là nguyên nhân gì sao? Trợ lý lắc đầu, không biết, chỉ biết là nói nguyên bản có kế hoạch, nhưng mà Tiểu Sinh chính mình hủy bỏ. Bào Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu, có thể là biết mình phim chiếu rạp chụp kém, cảm thấy lễ ra mắt quá bẽ mặt đi. Trợ lý bổ sung một câu, Bào Hạo ngược lại là không có theo trợ lý dèm pha Tiểu Sinh, ngược lại là trịnh trọng nói, nếu là hắn không có lòng tin, tuyệt đối không dám cùng ta đụng ngăn. Trợ lý kinh ngạc mắt nhìn Bào Hạo, sau đó lập tức túi đầu nhìn xem điện thoại, làm bộ tìm kiếm Tiểu Sinh tin tức, trên thực tế là sợ bị Bảo Hạo nhìn thấy trên mặt hắn im lặng. Đại ca, ngươi cũng liền cầm qua một nước ngoài không đau không ngứa thưởng mà thôi, thật đem mình làm một bàn thức ăn. Trợ lý đang trong lòng nhỏ giọng thầm thì nhìn, một tay nặng nề đập vào trên vai của hắn, ngươi xem một chút còn có hay không cô nàng ngổ ngáo buổi diễn, nếu như mà có đi xem một chút sau đó nói cho ta biết chụp thế nào. Cho là mình tiếng lòng bị nghe được trợ lý giật mình kêu lên, nghe Bảo Hạo sau khi nói xong, rất sảng khoái địa đáp ứng. Bảo Hạo ở nước ngoài đoạt giải về sau, cả người cũng trở nên có chút tự đại. Tất nhiên, điều này tự đại thì đem lại một ít chỗ tốt. Tỷ như hắn đối với bên người nhân viên công tác trở nên hơi đây trước kia hào phóng một chút. Sau khi xuống xe, trợ lý vui vẻ đem Bảo Hạo gửi tới 200 viên lì xì nhận lấy, quay người đi vào sau lưng cửa hàng. Tại lầu 4 rạp chiếu phim lấy ra hôm qua liền đã lấy lòng phiếu về sau, nàng lại khiển trách món tiền khổng lồ mua xuống một thùng bỏng nô cùng một bình Coca-Cola. Cảm tạ lão bảo, để cho ta năng lực tiền đặt cọc mua xuống phim chiếu rạp hai kiện bộ. Tiểu trợ lý hôm nay vốn là chuẩn bị tại tam tầm sau đi xem cô nàng ngổ ngáo Bảo Hạo cho tiền, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu trợ lý sau khi xuống xe, Bào Hạo xe lại lái về phía trước một khoảng cách. Khi đi ngang qua lại một nhà cửa hàng lúc, hắn hô ngừng rồi bắt tải. Hắn vừa nãy suy nghĩ một lúc, nhờ tiểu trợ lý đi tìm hiểu tình, vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Nàng cũng không phải làm phim chiếu rạp sau khi xem xong đoán chừng cũng chỉ sẽ nói đẹp mắt hoặc là không dễ nhìn, không nên nàng nói chút gì căn nguyên ra đây, có thể cũng là kiểu sinh phong nhã, Bạch Thư thật đẹp các loại lời nói. Hay là được bản thân đi xem, trong lòng mới có thể có cái đấy. Cửa hàng đã sớm đóng cửa, chỉ ở bên ngoài lưu lại cái cho phim chiếu rạp tan cuộc người xem lối đi. Bào Hạo mang khẩu trang cùng mũ, một đường túi đầu đi lên đi, cùng xem phim kết thúc khán giả gặp thoáng qua. Hù chết, ta còn tưởng rằng cuối cùng là bi kịch phần cuối đấy. Ta đang chuẩn bị đi mắng ngày đó báo trước phiến phân tích ngồi đâu, quả thực thái quá. Ta dựa vào, đúng là ta bị ngày đó phân tích báo trước phiến bình luận điện ảnh lừa gạt. Ngươi đừng nói, nhìn thấy Lâm Dĩ Tường xuất hiện lúc ta còn thực sự cho rằng phim chiếu rạp phải kết thúc. Kỳ thực và phân tích không có quan hệ gì, ta nhìn xem chính là Kiều Sinh cố ý. Ngươi tiểu nói này thật là có đạo lý, ai kêu Kiều Sinh đem báo trước phiến cắt thành như thế. Xuống lầu khán giả top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ. Phần lớn người thế mà cũng tại châm biếm bị Tiểu Sinh báo trước phiến lừa gạt. Theo khán giả trong miệng nhảy ra Tiểu Sinh hai chữ, nhường Bào Hạo lên lầu bước chân hơi chỉ hoãn. Bào Hạo có thể cảm giác được, khán giả đối với Tiểu Sinh loại đó oán trách tâm trạng. Về phần báo trước phiến loạn biên tập cái gì, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rất nhiều phim chiếu lên nội dung, cùng báo trước phiến sẽ có rất lớn không khớp. Cái này phim nữa, thường thường đều là báo trước phiến thoạt nhìn như là mảng lớn, đi vào rạp chiếu phim sau xem xét, mảng lớn biến đại lừa gạt. Nhìn tới Kiều Sinh bộ phim này là muốn bị vùi dập giữa chợ rồi. Bao Hạo tâm trạng rất tốt, bước chân thì nhanh nhẹ, tiểu này treo đầu dê bán thịt chó phim chiếu rạp, nên bị thị trường vì nổ. Mua phiếu mua đồ ăn vặt vào phòng chiếu phim, Bao Hạo tại hàng cuối cùng trong góc gian nan ngồi xuống. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hôm nay không phải đêm Giáng sinh sao, tại sao có thể có nhiều người như vậy tới rạp chiếu phim nhìn xem cuối cùng nửa đêm tràng. Khách sạn đầy ngập khách. Trong nhà hài tử không cần phụ đạo làm việc. Ngày mai không cần đi làm đi học. Bao Hạo đang buồn bực nhìn, một hình thể hung hãn đầu chọc đại ca tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cái ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu thảm. Nguyên bản vì vị trí dựa vào tường, Bao Hạo chỗ ngồi không gian thì tiểu như vậy một ít, bị đại ca một chen, hắn cảm giác mình tựa như là đồ hộp bên trong cá mọi cơm. Đầu chọc đại ca ngượng ngùng đối với Bao Hạo thiếu thiếu, trên mặt mang theo ấy náy nét mặt, đang nhìn đến Bao Hạo trong tay nâng lấy đại hào hộp bỏng ngô về sau, lập tức trở nên 10 phần kinh hỉ. Hắn lộ ra một tự nhận là 10 phần nụ cười thân thiện nói, huynh đệ, bên ngoài bỏng ngô bán xong, ngươi không ngại điểm ta một chút à? Bao Hạo nhìn đầu chọc đại ca, nụ cười trên mặt hắn dữ tợn đáng sợ, giống nhìn một con đợi làm thịt con mồi. Được. Tốt. Chương 565, phim chiếu rạp mở đầu. Chương 565, phim chiếu rạp mở đầu. Phim chiếu rạp tại Long Tiêu sau khi xuất hiện bắt đầu phát ra. Phim chiếu rạp mở đầu dùng là nghịch thuật tự sự thủ pháp. Tiểu Sinh vai diễn nam chủ nhân công, đứng ở ước định đại thụ dưới đáy, nói ra chính mình sẽ một mực chờ đi xuống lời thề. Bao Hạo tại báo trước trong phim thấy qua cây này, hiểu rõ là nam nữ nhân vật chính lập xuống 2 năm sau gặp lại chỗ. Về phần có hay không có một mực chờ xuống dưới, lão thành báo trước trong phim Lâm Di Tưởng, Bao Hạo nắm giữ thái độ hoài nghi. Rào rào. Một cái đại thủ với vào hộp bóng lô, nắm lên một cái nhét vào trong miệng, đầu chọc đại ca một lần nhai một bên tiết lộ cái bản, nhìn xem ngươi bộ dáng này, là chưa có xem báo trước phiên a. Ta nói cho ngươi, Tiểu Sinh sẽ ở cây này dưới đáy và thành một cái lao đầu tử. Đầu chọc đại ca âm thanh rất lớn, tiết lộ kịch bản âm thanh rức lấy chung quanh không ít người ánh mắt bất thiện. Nhưng mà những ánh mắt này đang nhìn đến thân hình hắn một khắc này, trong nháy mắt lại trở nên vui tính lên, sau đó dùng trách cứ ánh mắt nhìn về phía Bao Hạo. "Để ngươi bằng hưu âm thanh nhỏ một chút." Bao Hạo vẻ mặt vô tội, vừa định giải thích, người chung quanh đã quay đầu lại. Trên màn hình lớn, Tiểu Sinh tại tiếp vào cô điện thoại sau tỏ vẻ sẽ lập tức chạy tới. Tại máy chụp ảnh đèn flash sáng qua đi, Tiểu Sinh bắt đầu vì lời bộ bạch hình thức, theo từng tấm hình bắt đầu giới thiệu tình huống của mình. Phim chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Bao Hạo con mắt nhìn màn ảnh, đưa tay vào hộp bỏng nô trong, đang tìm thấy một lông xù thứ gì đó lúc, sợ tới mức kêu thành tiếng. Đồng thời, bên cạnh đầu chọc đại ca cũng bị sợ tới mức một cái giật mình, hắn lập tức phản ứng chuyện gì xảy ra, lớn tiếng nói, không phải liền là sợ cái tay sao? Ngươi kích động như vậy làm gì? Còn có để hay không cho người xem chiếu bóng? Trung quanh bị tiếng thét gào dọa đến, chuẩn bị trở về đầu trách cứ một phen khán giả, đang nghe những lời này về sau, trong ánh mắt chỉ còn lại có nghiền ngẫm. Chẳng thể trách hơn nửa đêm mang khẩu trang đâu, nguyên lai là đồng chí A Bảo Hạo tại mấy chục đạo ý vị thâm trường trong ánh mắt, thật sâu túi đầu. Chờ hắn ngẩng đầu thấy không người chú ý mình, dự định đứng lên chuẩn đi lúc, bị đầu chọc đại ca một cái đặt tại trên ghế. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn về nhà. Phim chiếu rạp vừa mới bắt đầu thả ngươi liền về nhà, ngươi không phải thuần lãng phí tiền sao? Ngồi xuống cho ta đến xem thật kỹ. Bao Hạo bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Mẹ nó. Hoa. Rất đẹp trai. Lại là bọn họ khách mời. Báo trước trong phim không có a. Trong rạp chiếu phim hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô nhường Bao Hạo lại lần nữa mở to mắt. Trên màn hình lớn, Tiểu Sinh đang cùng ngôn ngữ hàng mấy người vai diễn đồng học nâng ly cả chén. Ngay tại Tiểu Sinh nhìn thoáng qua đến ngoài cửa sổ đi qua mỹ nữ lúc, nhận được hắn mẹ điện thoại. Ngươi cũng một năm không gặp ngươi cô. Ngươi cũng biết, năm ngoái biểu ca ngươi bất ngờ sau khi qua đời, nàng thì vô cùng cô đơn. Nàng nói ngươi cùng biểu ca ngươi rất giải tượng, ngươi đi nhìn nàng nàng sẽ rất vui vẻ. Bên đầu điện thoại kia lão mẹ đối Tiểu Sinh tốt rũi cho một trận về sau, nhường hắn nhất định phải đi nhìn xem cô. Tiểu Sinh biểu đạt chính mình không tình nguyện, nói mình cùng biểu ca không hề giống, với lại mỗi lần đi cô đều sẽ bóp mặt của hắn, ngay cả cô phụ cũng là như vậy. Lão mẹ nói cô chuẩn bị giới thiệu nữ hài tử cho Tiểu Sinh, Tiểu Sinh tại chỗ từ chối, nói cô gái chú ý, khẳng định không phải hắn thích loại hình. Uống rượu xong sau đó, Tiểu Sinh ở tàu điện ngầm đứng ở giữa, đỡ kém chút theo tay vị bậc thang trên té xuống Bạch Thư. Nguyên bản trong phim ảnh, nơi này hẳn là Bạch Thư kém chút theo trên đài ngắm trăng rơi xuống. Nhưng mà Hoa Hạ chạm xe lửa, hiểu đều hiểu, biện pháp an toàn đây chính là toàn thế giới đệ nhất, căn bản sẽ không cho ngươi loại cơ hội này. Tiểu Sinh liền đem đoạn này tình tiết đổi thành tay vị bậc thang. Sau đó tại trong xe, thì xuất hiện Tạ Hạo Nhiên bị nôn một thân kinh điện ống kính. Nhìn thấy Tạ Hạo Nhiên vẻ mặt bi phẫn đối Tiểu Sinh chửi ầm lên, tất cả phòng chiếu phim trong bộ phát ra một mảnh tiếng cười. Bao Hạo cũng cười lên, sau đó phản ứng Thu Liễm lại nụ cười đến, còn thấp giọng nói câu, buồn nôn. Bên cạnh đầu chọc đại ca cười ngửa tới ngửa lui, phụ cận vài cái ghế dựa đều bị hắn lắc ra khỏi sơn băng địa liệt cảm giác. Bao gồm Bao Hạo ở bên trong mấy người, đều là giận mà không dám nói gì. Phát hiện Bao Hạo bên này một chút tiếng vang đều không có, đầu chọc đại ca tại bắt bỏng nô ăn lúc, hung hăng một cái tát đập vào trên đùi hắn. Người sao không cười? Buồn cười như vậy ngươi thế mà không cười? Đầu chọc đại ca bản ý là nghĩ hỏi một chút Bao Hạo, vì sao không cười? Đáng tiếc hắn giọng quá lớn, hỏi ra lời dường như là đang trách tội. Bao Hạo đùi bị đập đến kém chút chết chi giác. Đội vàng nết môi miễn cưỡng vui cười, không phải, tê, đúng là ta, tê, phản ứng tương đối chậm. Ha ha ha, ha ha ha. Đầu chọc đại ca thỏa mãn đưa ánh mắt thả lại đến trên màn hình lớn. Tiểu sinh quăng Bạch Thư bốn phía tìm kiếm khách sạn, tất cả đều vì say rượu Bạch Thư không có thẻ căn cước mà bị cự tuyệt, và ở cuối cùng hắn tìm thấy một nhà nghỉ đem Bạch Thư sắp xếp cẩn thận, vì không có thẻ căn cước, còn bị quán trọ nhỏ lão bản gõ một bút. Tiểu sinh cởi chuồng tắm rửa lúc, nghe được chung điện thoại di động vang lên âm thanh, thế là cởi chuồng ra đây tiếp lên Bạch Thư điện thoại, báo đáp ra quán trọ nhỏ vị trí. Sau đó chạy tới cảnh sát, vừa vặn gặp được tắm rửa xong ra đây cầm khăn tắm Tiểu sinh. Này một mảnh đoạn xem như cho khán giả nhìn xem xấu rồi. Hoa! Tiểu sinh cái mông này thật chẳng a. Ha 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 ha. Chết cười. Quá bắt chúng ta là người ngoài, thế mà dùng gốm sứ ly trà ngăn trở tiểu Di Di. Tối khôi hài lạ, hắn ngay từ đầu dùng là nhỏ một chút gốc, sau đó đổi cái lớn. Ta nghiêm trọng hoài nghi Tiểu sinh là cố ý, trừ phi hắn đem ly trà lấy ra để cho ta nghiệm một chút lớn nhỏ. Không phải, đoạn này là thực chụp a. Ta liền muốn biết làm bộ say rượu Bạch Thư có thấy hay không chút gì. Không được, một đoạn này khẳng định có NG, ta muốn đi vậy bộ nhường Tiểu sinh thả ra nơi này ngoài lệ. Trong rạp chiếu phim một mảnh tiếng cười cười nói nói. Đến tận đây, phim chiếu rạp vừa mới bắt đầu phát hình chừng 10 phút đồng hồ, nhưng mà dày đặc cười điểm đã để Bảo Hạo có chút đứng ngồi không yên. Theo khán giả cho đến tận này phản ứng đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa Tiểu sinh là thành công. Ngươi luôn không khả năng toàn bộ phim chiếu rạp cũng làm như vậy cười a. Vậy ngươi cắt báo trước phiến ý nghĩa là cái gì? Bảo Hạo có chút khó có thể lý giải được Tiểu sinh ý nghĩ. Tiểu sinh theo đồn công an thả ra về sau, mặc đơn bạc lưng về đến nhà. Vừa tới ra, hắn cũng bởi vì đêm không về ngủ, không có đi nhà cô trong thăm hỏi cùng với vứt bỏ trang phục và sự việc, bị lão mẹ đuổi theo dùng máy hút bụi ống sắt đánh. Là Dương Lệ Hoàn. Có nhận ra lão mẹ diễn viên khán giả kêu lên. Bao Hạo bên cạnh đầu chọc đại ca thì dùng một loại giật mình giọng nói ra, ta liền nói, ban đầu gọi điện thoại âm thanh rất quen thuộc, nguyên lai là Dương Lệ Hoàn a. Sau đó, hắn liền bị Dương Lệ Hoàn ra tay cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng vẫn đúng là bỏ ga, thế mà thật đánh. Máy hút bụi cái ống đánh vào Kiều Sinh trên ông, phát ra tách tách tiếng vang, có thể thấy được cường độ chi lớn. Vai diễn Kiều Sinh mẹ Dương Lệ Hoàn không có chút nào lưu thủ, đoạn này đánh kịch hoàn toàn chính là thật đánh. Chương 566, không đúng chỗ nào. Trong đầu chương 566, không đúng chỗ nào. Trong đầu Kiều Sinh bị đuổi theo ra sau đại môn, Dương Lệ Hoàn giơ cái ống lao ra. Hai người ngươi trốn ta truy, đồng thời còn muốn cùng các hàng xóm láng giềng chào hỏi, các bạn hàng xóm từng cái còn vì Dương Lệ Hoàn cố lên động viên. Kiều Sinh cười lấy theo từng cái thúc thúc bà bá, A Di thầm thầm nhóm bên cạnh chạy qua, một bên chạy còn một bên có rảnh quay đầu cùng Dương Lệ Hoàn đấu võ mồm, nghiêm nhiên chính là thường xuyên bị đánh hùng hải tử. Một màn này nhường không ít khán giả cũng mặt mang ý cười, bọn họ cũng trên người Kiều Sinh, hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy cái bóng của mình. Bao Hạo có chút buồn bực, Dương Lệ Hoàn nàng trước kia không phải người đại diện, hiện tại là sờ não bạn người nói chuyện sao, thế mà còn có diễn kỹ này. Hắn là căn bản sẽ không đoán được, Dương Lệ Hoàn đánh Tiểu Sinh này ra, hoàn toàn chính là nàng chân tình thực cảm giác. Nhất là toàn bộ phim chiếu rạp, dùng đều là diễn viên tên thật, Dương Lệ Hoàn diễn lúc trong miệng hô hào Tiểu Sinh tên, kia đại nhập cảm thì càng mạnh. Bên cạnh đầu chọc đại ca ngược lại là 10 phần phẫn nộ, chết tiệt Dương Lệ Hoàn, bình thường trong công ty khẳng định cũng là đánh như vậy Tiểu Sinh. Ta hoài nghi Tiểu Sinh hắn một mực gặp ngược đãi. Tại sự miêu tả của hắn trong, Tiểu Sinh chính là kéo cối say con la. Dương Lệ Hoàn là cầm roi quất hắn địa chủ. Bao Hạo nhịn không được hướng cạnh góc tường lại rụt, hắn cuối cùng hiểu rõ tên đầu chọc này nam chỗ không đúng ở nơi nào. Tại trong đầu, thoát khỏi lão mẹ ẩu đả Tiểu Sinh đang ngủ, nhận được Bạch Thư gọi điện thoại tới. Nhận vừa nói ra một ít chữ, hắn liền bị Bạch Thư một trầu thoá mạng, không tiếp, ngươi ở đâu? Tiểu Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, a, vì sao ngươi sẽ thân thể trần truồng cùng ta ngủ ở nhà nghỉ? Vì hôm qua ngươi uống nhiều. Ngươi cho dù nhặt thi cũng tốt xấu mở tốt một chút khách sạn đi không tiếp. Không phải, đại tỷ trên người ngươi không có thân phận. Ngươi ở đâu? Hoặc là ta đi tìm ngươi, hoặc là ngươi lập tức cút cho ta đến phổ đồng trạm xe lửa. A, Biu, Tiểu Sinh những câu cũng nghĩ giải thích, nhưng câu đều bị Bạch Thư ngắt lời, chỉ có thể thu thập một chút đi ra cửa tìm Bạch Thư. Phổ đồng cửa ga tàu điện ngầm. Tiểu Sinh nhìn chung quanh, Bạch Thư đi vào trước mặt hắn, đem hắn đưa đến trạm xe lửa bên cạnh một nhà gặm nổi trong. Đang nhìn đến gặm nổi tên tiệm cùng mang tính tiêu chí lao đầu mặt lúc, không ít khán giả cũng cười ra tiếng. Lao đầu kia mặt thình lình bị Tiểu Sinh vê thành Tạ Hạo Nhiên. Hai người tại trong tiệm giải thích hết hiểu lầm về sau, Tiểu Sinh không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Nhường Bạch Thư cho là hắn đối với mình thú vị, tại chỗ liền nói hai người không có duyên phận. Ống kính nhất chuyển, hai người lại ngồi ở ven đường quán đồ nhậu nướng. Bạch Thư tại vì sắt vách bàn nữ hải tử bên vực kẻ yếu, đuổi đi hai cái đi lên bắt chuyện phổ tin nam về sau, ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Ừm, nhân vật tạo nên 10 phần không tệ. Bao Hạo trong lòng thở dài nói, vẹn vẹn chỉ là hai trận kịch, liền đem Bạch Thư ngang ngược tính cách tạo nên ra đây. Ôi, không đúng, ta vì sao bắt đầu khen lên hắn đến rồi? Mới vừa rồi là nam nữ nhân vật chính biết nhau nguyên nhân gây ra, tiếp xuống hẳn là hiểu nhau trải qua. Phản ứng Bao Hạo hóa thân mù sinh, bắt đầu tìm kiếm trong điện ảnh hoa điểm. Hình tượng đi vào Kiều Sinh tại đại học trên lớp học điểm danh khôi hài đoạn ngắn. Một mình hắn dùng bốn giọng nói cùng làm học nhóm điểm danh, đồng thời nghe ngủ dáng vẻ, đã dẫn phát hiện trường không ít sinh viên của mình. Quá, diễn cũng quá giống rồi, đơn giản chính là ta khi đi học đợi dáng vẻ. Biện pháp này tốt. Mấy người các ngươi, lần sau ta cúp học cứ như vậy giúp ta điểm đến. Ngươi thật sự cho rằng lão sư không biết sao? Hắn chỉ là lười nhác cùng ngươi so đo mà thôi. Ngươi đối phó thầy giáo giả nhóm vẫn được, trẻ tuổi giáo sư chính mình xối qua mưa, có phải không sẽ cho ngươi cơ hội bung rủ? Bao Hạo không phải học viện phái đạo diễn, tự nhận là giữa đường xuất gia thiên phú hình tuyển thủ, đối với lên lớp một đoạn này, hắn không có gì cảm xúc. chẳng qua ngược lại để hắn tìm thấy một niềm ai, đây không phải dạy hư các sinh viên đại học sao? Thầy giáo già chính kể muốn học, cửa lớn loảng xoảng bị đẩy ra, Bạch Thư lóe sáng đăng tràng. Trong phòng học các bạn học bị đột nhiên xuất hiện đại mỹ nữ kinh đến, sôi nổi châu đầu kể thai nhìn Bạch Thư. Bạch Thư đối thầy giáo già cúc cung xin lỗi, nói mình không cẩn thận đến trễ về sau, đặt mông tiểu ngồi tại rồi tiểu sinh bên cạnh. Dừng. Thật hay giả? Bao Hạo cười nhạo nói, nhiều như vậy chỗ ngồi, hết lần này tới lần khác tiểu sinh bên cạnh chỗ ngồi là trống không, quả thực quá giả. Vừa dứt lời, hắn liền thấy một đoàn bóng tối hướng trên mặt hắn đánh tới. Ô ô ô. Đầu chọc đại hắn một tay che lấy Bao Hạo miệng, một tay làm giá hư thành động tác. Lão tử xem phim ghét nhất bị trứng gà trong trọn xương cốt người, ngươi nếu lại bức bức lại hai câu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cho cắn xuống đến, có nghe hay không? Bao Hạo hai tay dùng sức cũng vô pháp đẩy ra đầu chọc đại hán nắm gò má bàn tay, sợ nhẹ gật đầu. Rất tốt. Đầu chọc đại ca ngồi trở lại vị trí, những kia ăn dưa khán giả thì nhanh chóng quay đầu. Đầu chọc đại ca phía trước hai câu nói tương đối nhẹ, ăn dưa quần chúng không có nghe thấy, nhưng mà một câu tiếp theo tăng thêm ngữ khí, bọn họ thế nhưng nghe được rõ ràng. Đầu chọc nói muốn cắn rơi từ nhỏ đầu lưỡi. Chơi đến tốt biến thái a. Bạch Thư muốn cho Kiều Sinh cùng với nàng đi ra ngoài chơi, nhưng mà bị Kiều Sinh vì chính mình phải học tập thật giỏi vì lý do cự tuyệt. Thế là tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, rời phòng học. Nàng vừa đi, bên cạnh khách mời Kiều Sinh đồng học F44 người thì dâng lên, sôi nổi hướng Kiều Sinh nghe ngóng Bạch Thư tình huống. Kiều Sinh theo trạm xe lửa gặp được Bạch Thư bắt đầu, nội tâm hoạt động vẫn luôn là đang nói không thích kiểu này thô lỗ nữ sinh. Đối mặt ngôn ngữ hàng bốn người tán dương, hắn mười phần buồn rầu. Chung vào học bang, thầy giáo già đi tới chuyện thứ nhất, chính là mở miệng hỏi, các ngươi ai là Kiều Sinh? Ta là. Kiều Sinh giơ tay. Thầy giáo già cười nói, ngươi trước tiên có thể đi rồi, không sao, ta sẽ không nhớ ngươi trốn học. Tiểu sinh mười phần hoài nghi, hỏi giáo sư, lão sư, vì sao để cho ta đi a? Giáo sư cười nói, vừa nãy cô bé kia là bạn gái của ngươi a, ngươi cùng với nàng đi thôi. Tiểu sinh không trả lời, nhưng mà trong cả phòng học cũng vang lên á ồn ào âm thanh, tràn đầy đều là hâm mộ. Hắn nhịn không được khỏe miệng giơ lên, thưởng thụ lấy này ngôi sao đãi ngộ, cầm ba lô đứng lên cảm tạ thầy giáo già. Cảm ơn lão sư. Ngay tại Tiểu sinh muốn từ cửa sau lúc rời đi, thầy giáo già kêu hắn lại, trịnh trọng nói, Tiểu sinh, đại học hiện tại sinh là có thể kết hôn sinh con, nếu như có thể mà nói, ngươi phải cùng nàng đem hải tử nuôi lớn. Các bạn học phát ra thiện ý tiếng cười, Kiều Sinh thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngoài cửa, nhìn thấy Kiều Sinh ra đây, Bạch Thư cười lấy kéo qua Kiều Sinh, vẫn đúng là hữu dụng à. Kiều Sinh vừa đi vừa quay đầu, hỏi, ngươi cùng lao sư nói cái gì? Nha! Bạch Thư vừa cười vừa nói ta muốn đi làm dòng người, mà ngươi là hải tử ba ba. Kiều Sinh cả người sửng sốt một chút, quay đầu liền muốn xông vào trong phòng học giải thích, lại bị Bạch Thư một cái khóa cổ siết khóa cổ, kéo lấy đi xuống lầu dưới. Chương 567, điên cuồng cùng hoạt động. Chương 567, điên cuồng cùng hoạt động. Ha 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 ha. Đầu chọc đại ca vớt cái ghế lan can, chấn động đến Bảo Hạo trên dưới phập phồng. Ngươi nói tốt cười không buồn cười, thế mà lừa gạt lao sư đi nói dòng người. Ha 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 ha. Tại Kiều Sinh bị Bạch Thư kéo thời điểm ra đi, tất cả trong rạp chiếu phim đều là tiếng cười, nhưng mà đầu chọc đại ca cởi mở ha 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 ha, vượt trên rồi tất cả tiếng cười, thậm chí tại phòng chiếu phim trong tạo thành tiếng vọng hiệu quả. Kế tiếp là hai người ra ngoài hẹn hò vui lùa chẳng cảnh, trên mặt mọi người đều mang gì cười đang xem. Làm hai người ngồi xuống, Bạch Thư nhường Tiểu Sinh đọc nàng biết kịch bản lúc, Tiểu Sinh trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Sau đó hắn dùng tâm lý của mình hoạt động lời của Bạch, giải thích nguyên nhân. Bạch Thư yêu viết kịch bản, nhưng mà viết ra thứ gì đó là một đống phân, chính nàng không cảm thấy thối, còn muốn ấn lại Tiểu Sinh đầu đi nghe, nhường hắn nói ra đánh giá. Tiểu Sinh bắt đầu dùng lời bộ Bạch âm thanh đọc lên kịch bản, ngụy trôi ngọc tỷ tỷ chết bởi đại nội hoàng cung, thế là nàng sử dụng cung trong chiêu mộ cung nữ cơ hội, tiến vào trong cung điều tra. Phim chiếu giảm hình tượng thì chuyển đổi thành Diên Hy công lược hòa phong. Mọi người đều biết, Diên Hy công lược biên kịch chính là Tiểu Sinh. Khán giả xem xét lập tức thì vui vẻ, Bao Hạo cũng là vẻ mặt sững sờ. Chính mình cùng hoạt động, con mẹ nó năng lực chơi như vậy. Vì nổi bật trong phim ảnh Bạch Thư viết kịch bản chính là một đống phần, Tiểu Sinh đối với Diên Hy công lược cốt truyện tiến hành trên phạm vi lớn thay đổi. Ngắn ngủi mấy phút sau cốt truyện trong, vai diễn Ngụy Trỗi Ngọc Bạch Thư chứng kiến hoàng đế muốn giết mình, lại bị hoàng hậu ngăn lại, nói ra nàng cùng Ngụy Trỗi Ngọc là chân ái máu chó lời kịch. Vai diễn hoàng đế Tiểu Sinh bi phẫn phía dưới tự vẫn mà chết, lúc này hoàng hậu bên cạnh cung nữ cười to lên, kéo xuống mặt nạ ra người. Rõ ràng là Ngụy Trỗi Ngọc tỷ tỷ. Hình tượng theo cổ đại hoàng cung dừng về đến Tiểu Sinh trên mặt lúc, khán giả có thể nhìn thấy hắn nhăn thành một chữ xuyên lông mày. Trong rạp chiếu phim khán giả lập tức thì cười không sống được. Trong phim ảnh, Tiểu Sinh cùng Bạch Thư thì kịch bản triển khai điên cuồng thảo luận, sau đó lời nói để dần dần nghiêng về rồi là tình yêu chết theo cổ nhân. Bạch Thư nhíu mày, nói ra chính mình đối với thời cổ chôn sống chết theo phong tục phủ định. Sau đó liền nói đến chôn sống bộ phim này. Hai người đối thoại rất thú vị, nói đến rồi phim chiếu rạp, nhắc tới rồi Liêu Hải Dương, nhưng mà sửng sốt nghĩ không tới đạo diễn tên gọi cái gì. Bạch Thư vô mạnh đầu nói, trước đó nhìn qua bắt quái tin tức, nói chôn sống đạo diễn năng lực không được, trên thực tế là Ngô Viễn Hành đạo của phim. Tiểu Sinh phản bác, cái đó tin tức tinh khiết chính là tung tin đồn nhảm. Ta nhà cậu sắt vách hàng xóm Tam Thẩm lão công biểu muội bạn trai phát tiểu, ngay tại chôn sống đoàn làm phim trong đi làm, Ngô Viễn Hành chính là cái người qua đường giám chế. Này ba tài liệu thi việc tư đối thoại, thấy vậy Bảo Hạo là cho mày. So với cái khác khán giả coi hắn là làm khôi hài tiết mục ngắn đang xem, hắn lại là cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Chính mình lúc đó lập lờ nước đôi địa đã từng nói đoạn văn này về sau. Tiểu Sinh bên ấy liền không có đối với cái này làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn còn tưởng rằng chuyện này coi như qua. Thế nhưng, thì không nghe nói Kiều Sinh như thế mang thù a. Thế mà trực tiếp đem bác bỏ tin đồn phóng tới chính mình trong phim ảnh. Về sau phàm là có người nhìn xem bộ phim này, lòng mang tò mò, khẳng định sẽ đi tìm cái này tin tức, đến lúc đó ra tới có thể sẽ là của hắn tên. Mặc kệ Bào Hạo nghĩ như thế nào, trong rạp chiếu phim khán giả dù sao thấy vậy là mười phần thú vị. Vừa mới cùng hoạt động hết Diên Hy công lược lại lập tức bắt đầu cùng hoạt động chôn sống, quá sung sướng rồi. Bạch Thư cả giận nói, đừng nói nhiều như vậy. Dù sao chôn sống chính là không đúng. Tiểu Sinh phản bác, khẳng định không có chôn sống. Cổ đại không phải người đồng đều võ lâm cao thủ sao, hoàn toàn có thể đánh vỡ quan tài chạy đến a. Tiểu Sinh giống như mở ra Bạch Thư ý nghĩ, Bạch Thư song trường vỗ, lông mày giãn ra nói, ta biết rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể đem chôn sống phần cuối sửa một chút. Hình tượng nhất chuyển, Tiểu Sinh nằm ở quan tài bên trong, nhắm lại tuyệt vọng hai mắt. Hình tượng lại chuyển, trở thành hắn ở đây trên núi học nghệ lúc, sư phụ dạy hắn thốn quyền hình tượng. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt tuyệt vọng đã bị kiên nghị thay thế. Tiểu Sinh đang chật trội trong quan tài, đưa tay phải ra, đối vách quan tài một chút nện đập vào, giống nhau hắn ở đây trên núi học nghệ thời dáng vẻ. Nắm đấm nện ra huyết dịch đem tấm ván gỗ nhuộm đỏ, Tiểu Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đánh nhìn vách quan tài, vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó là vách quan tài đứt gãy, Tiểu Sinh ra sức từ dưới đất leo đi lên, một tay theo trong đất rũa ra hình tượng. Thế nào, ta cái này phần cuối không phải so với hắn chôn sống phần cuối tốt hơn nhiều sao? Bạch Thư thấy Tiểu Sinh vẻ mặt táo bón dạng, hỏi ngược lại. Tiểu Sinh trên mặt lập tức trở nên lịnh ngọn, đúng, không sai, nên nhường cái kia đạo diễn theo ngươi học một học. Ngươi cũng cảm thấy phương pháp này có thể. Bạch Thư trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nếu không chúng ta tới nghiệm chứng một chút đi. Nói xong, nàng đưa cho Kiều Sinh một chi sẻng sắt, đào đi, chờ chút đem ngươi chôn dưới đáy ngươi thử một chút có thể hay không chôn tới. Kiều Sinh sửng sốt một lúc, ném sẻng sắt liền chạy. Trong rạp chiếu phim lại một lần buộc phát ra tiếng cười tới. Do đó, Kiều Sinh bộ phim này nên đi là khôi hài lộ tuyến, nhưng mà hắn ở đây biên tập trên dưới tâm tư, nhường toàn bộ phim chiếu rạp nhìn lên tới phảng phất là cái bi kịch. Bao Hạo sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Như thế tốt cách, thông qua hai loại cực hạn độ tương phản, cho khán giả đem lại trong lòng trên hoàn toàn cực đoan hai loại chiến lệnh, nhường tất cả nhìn qua báo trước phiến sau tiến nhập rạp chiếu phim người, cũng khác sâu ấn tượng. Nếu không lần sau ta thì thử một chút. Bao Hạo nhỏ giọng thầm thì ra đây, ngươi cũng nghĩ thử một chút bị chôn sống. Đầu chọc đại hán mặt không biết khi nào tiến đến Bao Hạo bên hai, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn. Bao Hạo bị giật mình, đội vàng điều chỉnh tư thế ngồi nhìn về phía màn hình lớn. Trải qua này hơn nửa giờ ở chung, hắn đã phát hiện, chỉ cần mình nghiêm túc đang xem phim chiếu rạp, người đàn ông đầu chọc cũng không cần đến quấy rối hắn. Tương phản chỉ cần chú ý của hắn một phát tán, rồi sẽ bị hắn bắt được. Người này đời trước có thể là nhang muỗi, dạ đà bài. F44 người vai diễn Tiểu Sinh đồng học, lại một lần nữa cùng Tiểu Sinh ngồi ở thịt nướng trong tiệm. Bọn họ vây quanh hắn tìm hiểu Bạch Thư thông tin, còn hỏi hai người tiến triển thế nào. Nghe được bạn gái ba chữ, Tiểu Sinh cười to lên, bạn gái? Dựa vào cái gì bạn gái của ta là loại đó dã man nhân, muốn tìm ta thì tìm bên ngoài kiểu này đen dài thẳng, nhìn lên tới ôn nhu hiền thục a. Tiểu Sinh chỉ vào bên ngoài đi qua một bóng người xinh đẹp, ngôn ngữ hàng thì cười hắn, ngươi chính là có tặc tâm không có tặc đảm. Có bản lĩnh ngươi đi muốn số điện thoại đi. Vốn là uống rượu có chút cấp trên Tiểu Sinh, đứng lên thì đuổi theo. Các ngươi chờ đó cho ta. Chương 568, đây là thật đánh bản tay a chương 568, đây là thật đánh bản tay a Tiểu Sinh theo thịt nướng cửa hàng sau khi ra ngoài, một đường đuổi theo tóc dài tới eo nữ hải trên đường đi. Uống rượu bước chân hắn có chút phù phiếm, một bên truy một bên hô, mỹ nữ, thêm cái mẹ chặt thôi mỹ nữ. Trước mặt tóc dài mỹ nữ vẫn luôn hờ hững, mãi đến khi Tiểu Sinh đưa tay đập vào mỹ nữ trên bờ vai, quay đầu rõ ràng là Bạch Thư. Tiểu Sinh nét mặt đống chốc trở nên vô cùng may mắn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Thư. Bạch Thư lông mày nhíu lại, thêm cái mẹ chặt. Tiểu Sinh như thấy ôn thần, quay đầu liền chạy, Bạch Thư theo đuổi không bỏ. Một rẽ ngoặt về sau, Tiểu Sinh biến mất không thấy gì nữa, Bạch Thư vẻ mặt nộ khí, gấp rút chạy về thịt nướng cửa hàng Tiểu Sinh, nhìn thấy Bạch Thư đang đường cái đối diện, vội vàng trốn đến dưới đáy bàn. Trong màn ảnh, ngoài cửa sổ Bạch Thư giơ điện thoại gọi điện thoại, bên này Tiểu Sinh điện thoại băng lên, hắn ở đây nhìn thoáng qua sau kết nối, nắm nuốt cuống họng dùng tiếng địa phương nói, "Uy, buồn là cơ heo nhà, vốn tại ven đường nhặt được giới cái thu thập, ổ giao cho bài trừ chỗ đi lạc, buồn còn nhớ đi bài trừ chỗ cầm hát." Nói xong Tiểu Sinh cúp điện thoại, tham dò nhìn về phía đường phố đối diện. Nộ khí tràn đầy Bạch Thư nhìn chung quanh, theo nàng đi qua đi lại dáng vẻ đó có thể thấy được, nàng lúc này có suy nghĩ nhiều đem Tiểu Sinh bắt tới đánh một trận. Bên cạnh các bằng hữu lôi kéo Tiểu Sinh nói tối nay không say không về, ống kính tối sầm lại về sau, Tiểu Sinh đã ngồi ở tàu điện ngầm trên tả diêu lưu hoàng. Trong lòng lời buộc Bạch nói xong muốn để Bạch Thư thì đếm thử con hắn bốn phía tìm quán trọ nhỏ đau khổ, một giây sau thì ngủ như chết quá khứ. Lắc lư trong xe, Tiểu Sinh người chung quanh tất cả đều xuống xe, giữ hắn lại một người ngủ như chết tại chỗ ngồi bên trên. Hắn ngủ quá thơm, thậm chí nhịn không được ôm bên cạnh một người cánh tay. Tay của người kia chính với vào Kiều Sinh túi, bị ôm sau giật mình, cho rằng bị phát hiện rồi, túi đầu nhìn hắn ngủ được cùng lợn chết giống nhau, nỗi lòng lo lắng lại bung ra. Tên trộm đem Tiểu Sinh túi tiền cùng điện thoại tất cả đều trộm đi về sau, cẩn thận rút tay ra ngoài, lại bị Tiểu Sinh càng dùng sức bắt lấy. Tên trộm thật không dễ dàng thoát ra được về sau, Tiểu Sinh đổ vào trên chỗ ngồi tiếp tục mê man, mãi đến khi bị tàu điện ngầm nhân viên công tác đánh thức. Cầm lòng tốt nhân viên công tác cho hắn ngược lại nước nóng, Tiểu Sinh lại dùng nhân viên công tác điện thoại cho Bạch Thư đánh tới, ta tại bãi biển phía tây cửa ga tàu điện ngầm, trong vòng 30 phút tới đón ta. Nói xong hắn cũng sợ bị chửi, nhanh chóng cúp điện thoại. Cho rằng Bạch Thư khẳng định sẽ đến đón hắn Kiều Sinh, cứ như vậy như nước trong veo địa ở tàu điện ngầm miệng buồn hoa bên cạnh nằm xuống ngủ mất. Chờ hắn tỉnh nữa đến, đã là tại đồn công an trên đế, trên người còn che kín hai kiện đồng phục cảnh sát. Đoạn này kịch là ở công ty phụ cận đồn công an thực cảnh quay phim. Nguyên bản phim chiếu rạp bên trong, nhân vật nam chính lại ở chỗ này bị một đám tên trộm khi dễ tiết mục, nhưng mà đặt ở Hoa Hạ trong sở công an, cảnh tượng như thế này căn bản sẽ không xảy ra. Dựa theo kiểu sinh thiết kế, hẳn là hắn sau khi tỉnh lại, bưng lấy nước nóng bị lão cảnh sát nhân dân tận tình khuyên bảo khuyên giải một đoạn. Nhưng khi thiên trong sở công an, vừa vặn đến rồi 2-3 vì vấn đề tình cảm, bắt tiểu tam sau ra tay đánh nhau bị mang về người. Trước đây hai bên ngồi ở trong đại sảnh bình an vô sự, kết quả không biết vì sao, nguyên phối cùng tiểu tam đống nhiên lại đánh lên, đánh lấy còn đem tiểu sinh cho dính líu vào trong. Tại bị cảnh sát các thúc thúc kéo ra về sau, tiểu sinh trang phục đều bị xé rách. Nay hiệu quả, so với hắn trước đó đổi còn tốt hơn, thế là đang trừng cầu quá chuyện người hai bên ý kiến về sau, thì giữ lại. Vì thế, tiểu sinh còn đảm nhiệm hòa sự lão, tham dự mâu thuẫn hòa giải, còn cho nguyên phối cùng tiểu tam cũng bao hết một phần không nhỏ diễn viên quần chúng lì xì. Dạp chiếu phim khán giả nhìn xem tiểu sinh tại hai nữ nhân trong lúc đó bị xé rách, cười đến gọi là một vui sướng, hoàn toàn không có ý thức được, đoạn này căn bản chính là thực trụ, không có bất kỳ cái gì kịch bản. Tiểu sinh thì tạm thời sửa lại kịch bản, lại để cho chuyên gia trang điểm tại trên mặt hắn làm ra mấy đạo bị nữ nhân chảo thương dấu móng tay. Và Bạch Thư chạy đến lúc, nhìn thấy chính là lão cảnh sát nhân dân chính nói với tiểu sinh, đùa giỡn lưu manh lại không được, ngươi nói đúng đi, bằng không ngươi vậy. Bạch Thư đi lên chính là một cái tát tát tại tiểu sinh trên mặt, đùa giỡn lưu manh. Lại một cái tát, trên mặt bị bắt thành như vậy, làm sao lại không có đem người luôn cùng a? Bạch Thư một tay tóm lấy tiểu sinh cổ áo, tay kia tay thuận trở tay qua lại tại tiểu sinh trên mặt tả hữu nở hoa. Ôi ôi ôi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão cảnh sát nhân dân mau đem hai người kéo ra, lo lắng giải thích, hắn là hôm qua uống nhiều quá ngủ bên đường, bị người phát hiện hậu báo cảnh mang về không đùa lưu manh. Ta biết, chính là ta báo cảnh. Bạch Thư ngẩng đầu lên nói, ngươi nhìn hắn trên mặt thương thế kia, ngươi xác định không phải đùa giỡn lưu manh bị người chảo thương? Lão cảnh sát nhân dân lại đem vừa nãy chuyện đã xảy ra một phen giải thích, Bạch Thư giật mình gật đầu, lúc này mới đem tiểu sinh lĩnh đi. Mới ra đồn công an cửa lớn, Bạch Thư quay người lại níu lại tiểu sinh cổ áo, thích trên đường lớn hâu người mỹ nữ đúng không? Một bàn tay, thích thêm mỹ nữ hẹ chặt đúng không? Lại một cái tát, tê. Đại trên màn ảnh tiểu sinh bị tát một cái tát, vào hạo bên cạnh đầu chọc đại ca liền ngã rút một ngụm khí lạnh. Ta coi như là thấy rõ rồi, tiểu sinh bộ phim này tất cả đều là thật đánh a, thật đánh khẳng định đều là thật đánh, đây vốn chính là tiểu sinh yêu cầu. Vì Bạch Thư biểu diễn kỹ xảo, muốn diễn xuất đánh người dáng vẻ kỳ thực rất đơn giản, lại thêm từng chút một biên tập, cùng thật đánh không có gì khác biệt. Nhưng là bây giờ khán giả, đây chính là mỗi cái cũng hiểu sâu biết rộng, còn không phải thế sao ngươi vung vung lên cánh tay có thể hổ lộng cao minh. Chớ nói chi là những kia truyền hình điện ảnh giải thích tài khoản, sẽ đem trong phim ảnh để lộ ống kính một tấm thả ra cho ngươi xem, dạy ngươi sao phân biệt thật đánh giả đánh. Chỉ cần diễn viên quát tay, khán giả một chút có thể nhìn ra ngươi là thật đánh hay là giả đánh. Ôi, cái này dừng ống kính rồi, khẳng định là giả đánh. Cái này không có dừng ống kính, nhưng mà có thừa nhanh hiểm nghi, chờ một chút coi lại nhìn xem. Đây là thật đánh, mặt cũng rút đỏ lên. Tuy nói khán giả đều có thể đã hiểu truyền hình điện ảnh kịch bên trong tắt một phát đại bộ phận đều là giả, nhưng mà, những kia vì phim chiếu giảm cảm nhận diễn viên, đều sẽ yêu cầu đánh thật. Bây giờ đại bộ phận truyền hình điện ảnh kịch bên trong, gắn đặt tới hoàn mỹ đạo diễn cùng các diễn viên, cũng đều sẽ yêu cầu thật đánh. Như là phim chiếu giảm mất cô chồng, Lưu Đức Hoa vì truy cầu chân thực cảm giác, nhường diễn viên quần chúng lôi kéo tóc của hắn hung hăng tại trên mặt hắn tát một phát. Khác biệt duy nhất chính là, có kinh nghiệm diễn viên, có thể đánh bàn tay nhìn lên tới vô cùng dùng sức, nhưng mà cuối cùng thu lực, nhường bị đánh người sẽ không đau như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là sấm to mưa nhỏ. Đại trên màn ảnh, tiểu sinh lắm điều tiếp theo khẩu mặt ngẩng đầu lên, một gương mặt sưng như là một đầu heo. Ngồi ở phía đối diện Bạch Thư đột nhiên đưa tay, tiểu sinh phản xạ có điều kiện địa cả người rúc về phía sau. Bạch Thư đưa tay cầm lấy trên bàn tương ớt, nghi ngờ nói, ngươi làm gì? Tiểu sinh cười xấu hổ cười, không sao, chính là mặt quá gần nói, kém chút đem ta bắn bay ra ngoài. Bạch Thư trên dưới dò xét hắn vài lần về sau, tiếp tục túi đầu ăn mì. Chương 569, hài kịch nội hạch là bi kịch. Chương 569, hài kịch nội hạch là bi kịch. Phòng chiếu phim trong quanh quần tiểu sinh cùng Bạch Thư hút trượt mì sợi âm thanh. Lúc này đã là nửa đêm hơn 12 giờ, chính là con cú nhóm bổ sung năng lượng thời gian. Không ít meo rồi đồ ăn vặt cùng lương khô khán giả, nhịn không được thì đi theo trong phim ảnh hai người bắt đầu ăn. Tồi tệ nhất là, không biết hai mang theo hẻm mật cùng gà rán đi vào, kia mùi thơm tràn ngập ra, trêu đến một vị nào đó khán giả kêu một tiếng, ai đây là mang theo gặm nổi à? Gặm nổi là trong phim ảnh gà rán cửa hàng, hiện trường đông đủ khán giả chọc cho mọi người cười ha ha. Bao Hạo thì cảm giác được có chút đói khát, đưa tay chụp vào trong tay hộp bằng lô, lại trực tiếp mò tới sền sệt thùng đáy. Hắn bất khả tư nghị đem thùng lật cả đáy lên trời, chỉ đến rơi xuống một chút cặn bã. Bao Hạo quay đầu nhìn về phía đầu chọc đại ca, đầu chọc đại ca đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Thấy Bao Hạo nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem, đầu chọc đại ca lựa chọn cùng hắn đối mặt, không nhịn được nói, nhìn cái gì vậy? Đầu chọc đại ca vẻ mặt giữ tợn nhường Bao Hạo kinh hồn tán đảm, hắn cười nói, không sao, sợ ngươi ăn nhiều như vậy ngọt sẽ bệnh tiểu đường. Đầu chọc đại ca cười nhạo nói, ta bệnh tiểu đường liên quan gì đến ngươi, chẳng lẽ còn năng lực hại ngươi sâu răng hay sao? Bao Hạo mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngồi tại trước hắn mặt hai người trẻ tuổi quay đầu, đối với hắn lộ ra nụ cười cổ quái. Kỳ quái quái. Bao Hạo lựa chọn coi nhẹ chung quanh ý cười, ngược lại đem chú ý lại lần nữa thả lại đến phim chiếu rạp bên trên. Lại một lần đêm không về ngủ tiểu sinh, đang ăn bát mì tốt về sau, lựa chọn lật tường vây về phòng của mình. Đồng thời nội tâm hắn độc thoại tại phòng chiếu phim trong vang lên, nếu như ta ở bên ngoài cả đêm không về, sau khi về nhà bị lão mẹ nhìn thấy, nàng sẽ cầm cách nàng gần đây bất luận gì đó đánh ta. Nếu nàng tại quét rác, kia nàng sẽ dùng cái cán chổi đánh ta. Nếu tại làm sàn nhà sạch sẽ, kia nàng sẽ dùng máy hút bụi. Nếu vận khí tốt, có thể chỉ là cà rốt hoặc là dưa chuột. Cho nên ta về nhà thời gian điểm rất trọng yếu, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Nương theo lấy tiểu sinh lời thuyết minh, hắn theo tường vây trong lật ở dưới, đi vào sân nhỏ về sau, đi về phía trước mấy bước liền dừng ở tại chỗ. Chính đối sân nhỏ trong phòng bếp, Dương Lệ Hoàn chính cầm hai thanh thái đao ở đầu chặt thịt nhân bánh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ngây người trong sân Kiều Sinh. Sau đó trong điện ảnh phụ thân vụng trộm xem xét Kiều Sinh có hay không có xem ép xét cử động, cũng là rước lấy không thiếu nam tính hiểu ý cười một tiếng. Lúc này phim chiếu rạp đã không sai biệt lắm hơn phân nửa, đối với Kiều Sinh bông đùa năng lực, Bảo Hạo không thể không thừa nhận, hắn không bằng Kiều Sinh. Nhưng mà đồng thời, hắn thì bản thân an ủi, hắn vốn cũng không phải là cái chụp hài kịch phiến đạo diễn, không cần thiết cùng hắn đây những thứ này. Nhưng mà tiếp đó, Kiều Sinh cùng Bạch Thư tại công viên trò chơi trong gặp được cầm đao du côn tiết mục, nhường hắn lên tiếng kinh hô. Đầu chọc đại ca nghe được Bảo Hạo kinh ngạc, lại gần cười nói, ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, làm sao có khả năng thật sự có người sẽ ngồi ở tường vây một bên, lại vừa lúc bị leo tường vào công viên trò chơi Kiều Sinh dẫm lên đầu mà. Bảo Hạo khinh bị mở miệng nói, ai kinh ngạc cái này, ta kinh ngạc chính là, trước đó cái này du côn ở phía trước xuất hiện qua. A. Đầu chọc đại ca xem xét đại màn ảnh lại xem xét Bảo Hạo, nghi ngờ nói, không có chứ, ta hoàn toàn không có ấn tượng a. Bảo Hạo không nhìn hắn, gàn từng chữ. Tiểu Sinh cùng Bằng Hưu đang nướng thịt cửa hàng lúc uống rượu, góc trái trên cùng trong tin tức, vừa lúc ở phát ra có người giết người sau chạy trốn tin tức. Trong tin tức bức ảnh, ngay tại lúc này ép buộc Tiểu Sinh cùng Bạch Thư nam nhân. Bảo Hạo sau khi nói xong, thật lâu không nghe được đầu chọc đại ca âm thanh, thầm nghĩ, lẽ nào là ta trong lời nói nhảm nhí xen lẫn quá rõ ràng, bị hắn đã hiểu chuẩn bị đánh ta. Hắn kinh nghi bất định từng chút một quay đầu, lại nhìn thấy đầu chọc đại ca vô vô phía sau lưng của hắn, dùng sùng bái ánh mắt, lợi hại a lao đệ, người đây đều có thể chú ý tới. Bảo Hạo bị đầu chọc đại ca hai lần đập đến kém chút ngất đi, hung hăng ho khan hai tiếng về sau, có chút hối hận. Thì không nên nhịn không được chứa một câu như vậy, cái kia. Tại Bảo Hạo cùng đầu chọc đại ca tình cảm ấm lên lúc, trong phim ảnh Tiểu Sinh cùng Bạch Thư, thì tại công viên trò chơi sự kiện sau đó, quan hệ càng biến đổi thêm thân cận một ít. Tiểu Sinh tại nữ hải thường đi quán cà phê bức ảnh trên tường, nhìn thấy nàng cùng một người nam nhân bức ảnh. Theo điếm lao bản trong miệng, hắn biết được Bạch Thư từng có qua một đoạn tình cảm. Tiểu Sinh cũng chầm chậm hiểu rõ đến, Bạch Thư kỳ thực chỉ là một thói quen đem bi thương giấu ở đáy lòng, dùng dã man hành vi bảo vệ mình nữ hải tử mà thôi. Tiếp xuống tình tiết đều là hai người thường ngày ở chung thời điểm có hứng sự việc. Hai người ở trên tàu điện ngầm chơi đánh bàn tay trò chơi, đi đánh bóng rổ tường, lúc ước hẹn bị Bạch Thư ép buộc mang giày cao gót. Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng sẽ vang lên khán giả cười vang âm thanh. Một chuyện rất kỳ quái chính là, Bạch Thư cùng Tiểu Sinh hai người tại ngày thường ở chung bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để người cảm thấy cô gái này vô cùng cố tình gây sự tình tiết. Bạch Thư tất cả nhân vật là cần tại bình thường cùng nổi điên trong lúc đó qua lại hoán đổi. Bình thường cùng Tiểu Sinh chung đụng lúc, âm thanh mềm mềm nu nu, ôn nhu đến cực điểm, nhưng mà dã man lúc thức dậy trực tiếp hóa thân khủng long bạo chúa cái, mắt hạnh trừng trừng, trọng quyền xuất kích. Hết lần này tới lần khác, Bạch Thư làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy nàng có bất kỳ vấn đề, sai đều là Tiểu Sinh. Điều này không khỏi làm cho Bảo Hạo cảm khái, Bạch Thư thịnh thế mỹ nhan uy lực. Nhân vật này cũng quá thích hợp Bạch Thư rồi, quả thực dường như là vì nàng chế tạo riêng giống nhau. Nhìn thấy Bạch Thư vì bức bách Tiểu Sinh mặc vào nàng giày cao gót, đầu tiên là làm bộ chân đau, sau đó làm bộ nổi giận bước nhanh rời khỏi bước đến Tiểu Sinh đáp ứng sau đó, quay người ngoái nhìn cười một tiếng trong nháy mắt kia, Bảo Hạo giống như cảm thấy mình nhịp tim cũng hụt một nhịp. Hắn nhịn không được đem Bạch Thư nhân vật phân tích cho bên cạnh đầu chọc đại ca nghe, trêu đến đại ca liên tục đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nếu là hắn hiểu rõ, Tiểu Sinh lúc trước lựa chọn cái này kịch bản, nguyên nhân chính là hắn luôn luôn bị Bạch Thư bóp mặt bạo lực gia đình, đoán chừng rồi sẽ đổi một loại cách nói. Bạch Thư hoàn toàn là bản sắc biểu diễn a. Bảo Hạo cuối cùng nắm giữ đối phó đầu chọc đại ca phương pháp, đó chính là giả dạng làm một nhân sĩ chuyên nghiệp. Không đúng, Bảo Hạo vốn chính là cái chuyên nghiệp đạo diễn. Hắn bắt đầu theo phim chiếu rạp tình tiết xâm nhập, đem chính mình theo đạo diễn góc độ đối với phim chiếu rạp phân tích, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng cho đầu chọc đại ca nghe. Nhất là gặp mưa tiễn Bạch Thư về nhà tình tiết, làm Bạch Thư cùng trong nhà người vì Kiều Sinh cãi lộn lúc, hắn liền trực tiếp điểm ra, gia đình mâu thuẫn có thể biết là dẫn đến phim chiếu rạp cuối cùng trở thành bi kịch nguyên nhân một trong. Đầu chọc đại ca đang nghe Bảo Hạo phân tích phim chiếu rạp lúc, nhu thuận như là một con mèo nhỏ meo. Nhưng mà nghe nói phim chiếu rạp cuối cùng là bi kịch, sao cũng không chịu tin tưởng, suýt chút nữa thì cùng Bảo Hạo ở Mỹ lên. Bảo Hạo tại phân tích nhân vật tâm lý hoạt động lúc, cũng bị chung quanh khán giả nghe qua khứ, bọn họ thì thấp giọng phản bác, cảm thấy cuối cùng chắc chắn sẽ không là bi kịch. Bảo Hạo nhếch miệng lên, treo lên một vòng tự nhận là tà mị nụ cười. Các ngươi cũng sai lầm rồi, hài kịch nội hạch là bi kịch, những lời này các ngươi chưa từng nghe qua sao? Chương 570, đến cùng phải hay không bi kịch chương 570, đến cùng phải hay không bi kịch ngươi có phải hay không thì nhìn cái đó chủ blog đối với báo trước phiến phân tích, mới biết nói như vậy. Hàng trước thanh niên hỏi, nói thật, ta xem. Bảo Hạo ý vị thâm trường nói, nhưng mà ta nghĩ đó chính là Kiều Sinh cố ý biên tập để người cảm thấy là bi kịch. Theo phim chiếu rạp mở màn đến bây giờ, các ngươi cũng nhìn thấy, có phải hay không cũng cảm giác bị hắn lừa. Chung quanh mấy người cũng nhẹ gật đầu. Là cái này Kiều Sinh mục đích. Bảo Hạo ánh mắt giống như xem thấu tất cả, người trời sinh chính là không thích bi kịch. theo bi kịch đến hài kịch đảo ngược, nhường khán giả sản sinh cực lớn tâm lý độ tương phản, từ đó nhường khán giả cảm thấy kinh hỉ. Tất nhiên có thể làm cho các ngươi có một lần độ tương phản cảm giác, lẽ nào hắn liền không thể đến lần thứ hai sao? Các ngươi thì nhìn đi, hiện tại cười đến có nhiều vui vẻ, chờ chút hai người lúc chia tay khóc đến thì có nhiều hung ác. Bao Hạ Bô Bô giảng rồi một đống lớn về sau, dùng câu nói sau cùng cho mình đưa tới một đống cừu hận ánh mắt. Trung quanh khán giả hay là không muốn tin tưởng, phía trước như thế khôi hài bên trong mang theo ngọt ngào cốt truyện, cuối cùng sẽ đến cái vô địch đại đảo ngược. Tiếp xuống cốt truyện, đúng lúc là Tiểu Sinh cùng Bạch Thư biết nhau 100 ngày, Tiểu Sinh giả trang thức ăn ngoài viên len lén lẻn vào đại học lễ đường, là đánh đàn Bạch Thư dâng lên hoa tươi cao ngọt cốt truyện. Hai người tại lễ đường trên sân khấu, bị đèn chiếu thả xuống ánh đèn bao phủ cùng nhau, tất cả mọi người vì bọn họ vang lên tiếng vỗ tay. Ngươi nhìn xem, cũng ngọt như vậy rồi, ngươi còn nói với ta là bị kịch. Đầu chọc đại ca lấy tuổi trò thọc Bao Hạo. Bao Hạo cười khẩy, ngươi nhìn đi, một lúc phát đau lúc ngươi cũng đừng khóc. Thấy hết nhức đầu ca nét mặt khinh thường, Bao Hạo cười nói, ngươi quên báo trước trong phim xe lửa phân biệt. Đầu chọc đại ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, khẳng định cũng là vì rồi khôi hài biên tập ra tới. Bao Hạo tiếu tiếu không nói gì. Thế nhưng cười lấy trên mặt hắn thì cứng lại rồi. Ta mẹ nó là đến dò hỏi địch tính a, sao cho mình nhìn vào? Không được, ta phải điều chỉnh tâm tính, phê phán bắt bẻ hai người các ngươi tất cả trở lại cho ta. Bao Hạo trong lòng chính hô hoán lý trí của mình, trên mặt lại tại nhìn thấy trong phim ảnh, Tiểu Sinh Bạch Thư thay đổi đồng phục cao trung chạy tới quán ba nhảy disco lúc, lại lộ ra nụ cười tới. Lời tiên đoán của hắn thì dường như trở thành sự thật, cốt truyện bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Tiểu Sinh tại nhảy disco sau khi kết thúc tiễn say không còn biết gì Bạch Thư về nhà, trên đường bị tuyên truyền HIV tình nguyện viên trong túi rúi cái bao cao su. Kết quả tại Bạch Thư trong nhà, bị ba ba của nàng thẩm vấn lúc móc ra. Cảnh tượng một lần hết sức khó xử. Tại bị Bạch Thư phụ thân khuyên bảo hai người không thể lại tiếp tục lui tới về sau, Bạch Thư thì lại không có đi tìm Tiểu Sinh. Tiểu Sinh khôi phục rồi độc thân tự do thời gian. Sau một thời gian ngắn, hắn đang cùng các bằng hữu tại trong quán bar uống rượu, nhận được Bạch Thư nhường hắn ở đây trong vòng nửa canh giờ chạy đến điện thoại. Hắn muốn là đối với vô duyên vô cớ chia tay có chút khó chịu, tăng thêm hôm nay trên bàn rượu còn có hai cái mỹ nữ, tại các bằng hữu giật dây dưới, trực tiếp đem Bạch Thư điện thoại qua điệu. Lại uống sau một lúc, Tiểu Sinh mắc tiểu đi nhà xí, chính kéo xuống khóa kéo đổ nước lúc, trên bàn rượu hai cái mỹ nữ thì đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tiểu Sinh, hai người cùng nhau kêu lên tiểu xuất ca về sau, đối buồn tiểu tiện bén váy lên bắt đầu đứng đi tiểu. Tiểu Sinh nguyên một thế giới quan vỡ nát, đứng chết chân tại chỗ. Tại hai cái mỹ nữ đại huynh đệ lảo đảo sau khi rời khỏi đây, Tiểu Sinh chạy mất dép, vội vàng đuổi tới Bạch Thư chỗ quán cà phê. Một đoạn này cùng phim chiếu rạp trước đó có chút đoạn ngắn giống nhau, Tiểu Sinh tiến hành một ít sửa chữa. Tại nguyên bản phim chiếu rạp bên trong, nhân vật nam chính tại nhìn thấy mỹ nữ lúc, tổng hội thả bản thân, nhìn lên tới dường như một dễ tinh trùng lên não phổ tin nam. Tiểu Sinh đối với cái này tiến hành thích hợp sửa chữa, nhường hắn một ít khác người cử động, nhìn lên tới hợp tình hợp lý. Như vậy khán giả sau xem phim xong, không đến mức nhường nhân vật này hình tượng sụp đổ. Trong quán cà phê, Bạch Thư đối diện, ngồi một giày tây nam nhân, Tiểu Sinh có chút không quá tự nhiên địa chào hỏi dần ở dưới. Hắn điểm rồi một chén cà phê, Bạch Thư cùng hắn nói, ngươi có thể không uống cà phê, uống có cả cỏ lạ rồi. Tiểu Sinh mang theo cười chua xót nói, hay là cà phê tốt. Thấy cảnh này, không ít tỉ mỉ khán giả đều có chút kinh ngạc, cốt truyện chẳng lẽ muốn ở chỗ này bắt đầu đảo ngược. Lúc trước cốt truyện bên trong, Bạch Thư là không cho phép Tiểu Sinh uống có cả cỏ lạ, lúc này nói ra những lời này, tương đương với ngay tại cho thấy, ta đã không nghĩ quản ngươi rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa trong phim ảnh Tiểu Sinh nhân vật cũng ý thức được rồi điểm này, giọng nói mới biết mang theo đắng chát. Sau đó, quần áo tây nam câu chuyện càng làm cho Tiểu Sinh tâm tình ngã xuống đáy cốc. Tiểu Sinh, ngươi vô cùng vận may a, ta theo Bạch Thư chỗ nào, nghe nói không ít liên quan tới ngươi sự việc. Ngươi là nàng thân cận nhất bằng hữu. Ánh mắt của Tiểu Sinh theo quần áo tây nam trên mặt rời, mắt nhìn Bạch Thư sau chậm rãi rủ xuống. Bằng hữu à? Bạch Thư đứng dậy đi nhà vệ sinh, nàng tại trong toilet dùng nước lạnh rửa mặt thần thái, giống như cũng nói nội tâm của nàng dãy rủa. A không phải đâu. Trong rạp chiếu phim đã có khán giả phát ra thấp giọng hô. Và Bạch Thư về đến chỗ ngồi lúc, Tiểu Sinh đã rời khỏi. Quần áo tây nam cười lấy bắt đầu nói ra Tiểu Sinh tại trước khi đi nói cho hắn biết 10 đầu quy tắc. Hình tượng theo quần áo tây nam mặt mang nụ cười giản thuận, biến hóa đến Tiểu Sinh dáng vẻ. Trên mặt của hắn mang theo cười, tựa hồ là đang hồi ức, thì dường như mang theo thoải mái. Bạch Thư sắc mặt càng nghe càng kém, không nói một lời cầm lấy ba lô, xông ra quán cà phê về sau, mang giày cao gót tại trên đường cái phi nước đại. Mà bối cảnh trong thanh âm là Tiểu Sinh tại tiếp tục giảng thuật kia 10 đầu quy tắc. Đồng thời dần dần vang lên còn có kia đầu phim chiếu rạp khúc chủ đề Iberliber. Âm nhạc vang lên trong nháy mắt kia, khán giả cảm giác đã không tốt lên. Tại Bạch Thư điên cuồng tìm kiếm Tiểu Sinh trên đường đi, cũng tại cùng nản lòng thoái chí Tiểu Sinh gặp thoáng qua. Tiểu Sinh theo ven đường tiệm tạp hóa ủ rũ lúc đi ra, Bạch Thư 10 giây tiền mới từ cửa chạy qua. Chạm xe lửa xuống dưới tay vị bậc thang bên trên, Tiểu Sinh ngồi ở thang cuốn trên xa suốt tinh thần địa dựa vào, cùng hướng lên Bạch Thư trên dưới gặp thoáng qua. Hai người đang tìm kiếm cùng bị tìm kiếm trên đường, ngựa không ngừng vó bỏ lỡ. Đoạn này có chuyện, thấy vậy phòng chiếu phim trong trái tim tất cả mọi người cũng nắm chặt thành một đoàn. Xem đi, ta liền nói sẽ là như vậy. Bao Hạo trong lòng đang điên cuồng gọi, trên mặt chỉ là nụ cười nhàn nhạt, quay đầu liếc mắt nhìn nhức đầu ca. Đầu chọc đại ca cả trái tim cũng thắt ở hai cái bị đạo diễn sắp đặt không cách nào gặp nhau trên thân người, gấp khó chịu căn bản không thấy được Bao Hạo đắc ý ánh mắt. Làm Bạch Thư dùng tàu điện ngầm chạm ra đi ô nhường Tiểu Sinh nghe được thanh âm của mình, hai người cuối cùng tại chạm ra đi ô ôm nhau cùng nhau lúc, tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng là có thể buông ra. Đầu chọc đại ca mắt nhìn cau mày bảo Hạo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tại hắn quay đầu nhìn qua sau đó, đắc ý được nhướng nhướng lông mi. Ngươi nhìn xem, lại ôm cùng nhau. Chương 571, thật là bi kịch. Chương 571, thật là bi kịch. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư tại trạm ra đi ôm, đem toàn bộ phim chiếu dạp lại lần nữa kéo về đến ngọt ngào trong tình yêu tới. Bạch Thư tại đánh một quyền Tiểu Sinh về sau, đau lòng khóc nói ta cho là ngươi sẽ tránh thoát dáng vẻ, càng làm cho lòng người sinh thương tiếc. Tiểu Sinh tiễn Bạch Thư về nhà, tại Bạch Thư cửa nhà, Tiểu Sinh một tay chống tại trên cửa sắt, vì cả bệ đồn tư thế, hướng về Bạch Thư từng bước tới gần. Bạch Thư có vẻ xấu hổ nhắm mắt lại, đang lúc miệng của hai người thần sắp chạm đến cùng nhau lúc. Đình Dung. Bạch Thư dựa lưng vào rồi cửa nhà chung cửa bên trên, đối thoại cơ trong truyền đến ba ba của nàng âm thanh, ai vậy? Ba ba là ta. Đại môn mở ra, Bạch Thư thật sâu mắt nhìn Tiểu Sinh, quay người vào cửa. Hạ. Trong rạp chiếu phim, không biết cái góc nào khán giả phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Lập tức những người khác cũng giống như bị truyền nhiễm giống nhau, bắt đầu than thở. Bao Hạo thì thật sâu thở dài, nhưng mà hắn tiếc nuối không phải hai người không có thân đến cùng nhau, mà là nhìn đến đây mới thôi, hắn đã hiểu rõ, chính mình mới phim chiếu rạp sát suất lớn muốn bị bộ phim này dẫm trên mặt đất. Phim chiếu rạp theo phát ra bắt đầu đến bây giờ, đã qua nửa giờ. Vì chính hắn cảm giác mà nói, này 90 điểm chung dường như chính là qua trong giây lát sự việc. Cho dù hắn là mang theo tìm hiểu địch tình mục đích đi vào rạp chiếu phim, cho dù hắn một mực tìm kiếm lấy cốt truyện trên lỗ thủng, Tiểu Sinh biểu diễn kỹ xảo trên vấn đề, những thứ này đều không thể ngăn cản hắn trầm mê ở trong phim ảnh. Một mang theo thành kiến nổi danh đạo diễn đều như vậy, huống chi những kia vốn là thích Tiểu Sinh cùng Bạch Thư khán giả đâu. Hiện tại hắn tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Ra ngoài chính hắn tư tâm mà nói, hắn hy vọng phim chiếu rạp tại cuối cùng nửa giờ đại kết cục trong sẽ đốn nát. Tốt nhất là loại đó sẽ để cho khán giả vừa đi ra ngoài liền bắt đầu hô trả vẽ đại đốn nát. Thế nhưng, theo trước đó rời sân khán giả thảo luận nội dung đến xem, này dường như đã khả năng không lớn. Mà theo là một cái người xem góc độ mà nói, Bao Hạo hy vọng tiếp sau đó có chuyện, vẫn như cũ có thể duy trì trước đó tiêu chuẩn. Tại Bao Hạo qua lại không ngừng xoắn xuýt bên trong, phim chiếu rạp nên đón lại một kinh điển tên cảnh tượng. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư mang theo riêng phần mình viết xong tin đi leo sơn. Bạch Thư muốn Tiểu Sinh đến đối diện đỉnh núi đi, đến kiểm tra một chút có thể nghe được hay không tiếng hô của mình. Bộ phim này trong, Bạch Thư đưa ra qua nhiều lần tương tự yêu cầu vô lý. Khán giả cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn Tiểu Sinh tại đối diện đỉnh núi nho nhỏ một con, còn liều mạng phất tay dáng vẻ, cũng cho rằng Bạch Thư tiếp xuống lại muốn cả sống. Kết quả Bạch Thư mang theo tiếng khóc nức nở, hô lên Tiểu Sinh thật xin lỗi lúc, trong rạp chiếu phim kém chút vỡ tổ. Các loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác, có kinh ngạc, có khiếp sợ, có không hiểu, khán giả châu đầu ghé tai, nhưng vẫn luôn không cách nào ngăn cản Bạch Thư đối với Tiểu Sinh ấy nấy. Tiểu Sinh, thật xin lỗi, ta thật bất lực. Tiểu Sinh, thật xin lỗi, ta thật sự không có cách. Tiểu Sinh, thật xin lỗi. Bạch Thư nước mắt trên mặt quần quần mà xuống, bụng mặt bắt đầu khóc giống, đối diện trên núi Tiểu Sinh không có chút nào phát giác, vẫn tại dùng sức vẫy tay. Hai người đem riêng phần mình viết thư tín nhét vào thời gian bao con nhộng trong, chôn ở đại thụ dưới đáy về sau, giao ước 2 năm sau lại đến mở ra. Trải qua Bạch Thư vừa nãy đỉnh núi gọi hàng, khán giả đều đã hiểu rõ Bạch Thư hôm nay là muốn tới cáo biệt, tất cả đều cho rằng Bạch Thư còn ngốc núc ních địa bị mơ mơ màng màng. Ý bở lì hệ bở khúc chủ đề vang lên lúc, Tiểu Sinh nội tâm độc thoại xuất hiện. Đây chính là hắn cùng ta nói cáo biệt cách thức. Thời gian 2 năm không hề dài, gặp lại lúc, chúng ta cũng sẽ cùng hiện tại không đồng dạng. Chúng ta quan hệ có thể thêm gần một bước, cũng có thể, đời này đều không có gặp lại cơ hội. Hai loại khả năng sẽ chỉ xuất hiện một loại. Làm Bạch Thư nhường Tiểu Sinh leo lên xe lửa đi trước, nàng ở tại chỗ này ngồi xuống lớp một lúc, có mấy cái bị không khí phủ lên đúng chỗ khán giả, đã yên lặng che miệng. Kỳ thực, hai người cũng không nghĩ lại cách ra. Hai người tâm lý cũng có hai cố lực lượng đang dây dưa. Cuối cùng, Bạch Thư đuổi theo xe lửa nhảy lên, Tiểu Sinh vì Bạch Thư thì theo trên xe lửa nhảy xuống tới. Bạch Thư đứng ở xe lửa cạnh cửa, nhìn trên mặt đất quay cuồng không chỉ Tiểu Sinh. Tiểu Sinh nghe được Bạch Thư la lên, đứng dậy, lại chỉ có thể nhìn thấy đã dần dần từng bước đi đến xe lửa. Chúng ta cứ như vậy chia tay. Phim chiếu rạp trên màn hình đen xuống dưới, chuyển trang ngắn ngủi trong vài giây, Bao Hạo nghe được trong rạp chiếu phim có hàng loạt thấp giọng khóc nức nở, thậm chí còn xen lẫn kỳ quái lau nước mùi âm thanh. Một màn này cùng video bên trong không có bất kỳ cái gì khác biệt, là thực sự chia tay. Bao Hạo cảm thấy mình trước đó nói hài kịch sau đó là bi kịch lời nói, đến nơi đây coi như là thành công. Nhưng mà hắn một chút cũng cao hứng không nổi, thậm chí không có bất kỳ cái gì quay đầu hướng đầu chọc đại ca khoe khoang ý nghĩa. Ta liền nói người trời sinh thì không thích bi kịch. Sau đó là Tiểu Sinh vì lợi buộc Bạch Phương Thức, bắt đầu giảng thuật chính mình cùng Bạch Thư sau khi tách ra biến hóa. Hắn bắt đầu đem hai người trải nghiệm viết thành tiểu thuyết, luyện tập bóng rổ tường, tham gia vận động, đều là hai người trước kia đã làm sự việc, bây giờ lại chỉ còn lại có một mình hắn. 2 năm kỳ hạn vừa đến, Tiểu Sinh liền đến dưới đại thụ chuẩn bị mở ra thời gian bao con động. Do Bạch Thư tại phòng chiếu phim trong băng lên. Tiểu Sinh, ngươi trôi qua được không? Đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, ta thật rất vui vẻ. Ta không cách nào xác định ngươi là có hay không hiểu rõ, người ta thích qua đời. Chúng ta lần đầu gặp gỡ vào cái ngày đó, là hắn 1 năm tròn ngày rỗ. Thực chất, ta nghĩ ở trên thân thể ngươi tìm kiếm cái bóng của hắn, ta biết làm như vậy vô cùng không đúng, thật xin lỗi. Cùng gặp ngươi giống nhau, ta cũng vậy ở tàu điện ngầm trong gặp phải hắn. Lúc kia ta ốm cực kỳ lợi hại, hắn dường như sau này ngươi giống nhau, nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì. Cũng là tại đây dưới gốc cây mặt, chúng ta cùng nhau ước định cẩn thận rồi tương lai. Nhưng mà hắn cứ như vậy đột nhiên qua đời. Cùng với ngươi lúc, ta còn thường xuyên trở về thăm hỏi mẹ của hắn. Mẹ của hắn muốn giới thiệu cho ta một hảo nam hải, nhưng mà ta không muốn. Gặp ngươi vào cái ngày đó, ta một mình đi vào dưới cây này, hướng hắn cầu nguyện, hy vọng hắn để cho ta tự do, sau đó ta thì gặp ngươi, có lẽ chính là hắn đem ngươi giới thiệu cho ta. Nhưng mà theo chúng ta quan hệ trở nên ngày càng thân mật, hắn dường như lại bắt đầu ghen ghét ngươi rồi, ta càng thích ngươi, nội tâm thì càng bất an. Cùng ngươi tách ra, ta chỉ là muốn một người đi quên hắn. Nếu 2 năm sau ta không có xuất hiện, nói rõ ta còn là thiếu hụt đối mặt với ngươi dũng khí. 2 năm sau, không biết ngươi sẽ có biến hóa thế nào đây. Ngươi sống ở tương lai, mà ta nhưng thủy chung dừng lại tại quá khứ. Do Bạch Thư Nương theo lấy trong phim ảnh các loại đoạn ngắn hiện lên, giải thích phía trước trong vở kịch, rất xem thêm lên có chút kỳ quái chỗ. Khán giả thì đã hiểu, vì sao Bạch Thư có đôi khi đang xem hướng Tiểu Sinh lúc, trong đôi mắt mang theo không hiểu tâm trạng. Thì đã hiểu vì sao lại nói coi Tiểu Sinh là làm vật thay thế, vì nàng nhường Tiểu Sinh làm đều là trước đó người yêu vì hắn đã làm sự việc. Xuân đi thu đến, này khỏa chôn giấu thời gian bao con nhộng đại thụ trải nghiệm nhìn 4 mùa thay đổi, tựa hồ tại nhiều năm trong khi chờ đợi, từ đầu đến cuối không có chờ đến Bạch Thư ảnh tử. Làm vai diễn lao nhân Lâm Dĩ Tưởng xuất hiện, tựa ở đại thụ dưới đáy uống nước, xa xa có người đi tới, trên mặt của hắn lộ ra chờ mong thần sắc lúc. Phòng chiếu phim trong, không thiếu nữ sinh khóc nức nở lên tiếng. Thật chính là muốn đến già thành như vậy rồi, mới gặp nhau tiêu tan sao? Chương 572, chứng phục sinh chương 572, chứng phục sinh Lâm Dĩ Tưởng ngồi ở dưới cây uống nước dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều có chút trái tim tan nữa. Bao Hạo vừa định quay đầu về đầu chọc đại ca khẩu xuất cùng luôn liền thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "À, không phải." Bao Hạo kinh nghi quay đầu, trên màn hình lớn, xa xa đi tới người dần dần rõ ràng, là Bạch Thư, là trẻ tuổi mỹ mạo Bạch Thư. Thấy Bạch Thư không có đổi thành tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bao Hạo trong lòng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, này Kiều Sinh thật là biết đùa bỡn người xem tâm a, cùng ngồi xe cắp treo dường như từ trên xuống dưới. Bạch Thư đi vào dưới cây về sau, cùng Lâm Dĩ Tưởng vai trò lão nhân nói đến cùng Kiều Sinh giao ước. Đồng thời nàng thì theo lão nhân trong miệng biết được, cây này năm ngoái bị sét đánh thành 2 nửa, là Kiều Sinh ở chỗ này lại lần nữa gieo xuống này quả tương tự thụ. Bạch Thư đào ra thời gian bao con động, nhìn qua Kiều Sinh biết cho mình tin về sau, khóc cho Kiều Sinh gọi điện thoại. Thế nhưng, trong điện thoại truyền đến là một đạo giọng của nữ nhân. "Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng đã tạm dừng phục vụ, mời xác minh sau lại gầy." Bạch Thư khóc khóc nở nụ cười, phản phất đang cười nhạo mình nói qua, có duyên phận người cuối cùng có thể còn gặp lại những lời này. Lại là trạm xe lửa, Bạch Thư tại đi vào về sau lưng cửa xe chậm rãi quan bế. Lúc này khán giả có thể nhìn thấy, xa xa chạy tới muốn gặp phải tàu điện ngầm người, chính là Kiều Sinh. Kiều Sinh nhìn thấy trong xe Bạch Thư, sửng sốt một chút, ở tàu điện ngầm đứng ở giữa có cảng phi nước đại, liều mạng nuốt cách limon, cuối cùng biến mất tại trong màn ảnh. "A a a." Bao Hạo nghe được bên cạnh đầu chọc đại ca phát ra gầm nhẹ. Bao Hạo lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, toàn bộ phim chiếu rạp đã qua 2 giờ. Nhìn tới là cái này cuối cùng phần cuối rồi. Bao Hạo nhỏ giọng nói lầm bầm, có thể luôn cảm giác có chút đôi nát ta. Đại trên màn ảnh, hình tượng ngầm hạ, lần nữa sáng lên lúc, là một ngồi ở trong nhà ăn người phụ nữ đặc tả. Dư Hỉ. "A, nàng thì có khách xuyên bộ phim này sao? Khí chất này, không hổ là thường xuyên diễn hậu cung nương nương người, tuyệt." Vì dù đỉnh man nhiệt độ rất cao, rất nhiều nguyên bản không biết Dư Hỉ khán giả, lúc này cũng đều đưa nàng nhận ra được. Ống kính truyền qua, Bạch Thư theo phòng ăn bên ngoài đi tới. Thông qua 2 người đối thoại, khán giả hiểu rõ Dư Hỉ vai diễn thêm mà chính là Bạch Thư trước đó người yêu mẫu thân. 2 người đối thoại, dường như một đôi mẫu nữ giống nhau. Thế nhưng Bạch Thư từ đầu đến cuối, trong mắt đều là không có hào quang. Đúng vào lúc này, một người mặc câu phục nam nhân đến bên cạnh bàn ăn nói ra, "Ngại quá cô, ta tới chậm, vừa rồi tại chủ hình chứ?" Dư Hỉ cao hứng đứng dậy, hai tay tại khuôn mặt nam nhân trên bước. Bạch Thư tại ngẩng đầu nhìn đến người đàn ông này lúc, đồng tử chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, một giọt nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống. Dư Hỉ một bên vỗ Kiều Sinh vào má, một bên hướng Bạch Thư giới thiệu nói, "Đây là cháu của ta Kiều Sinh, có phải hay không cùng con ta rất giống?" Dư Hỉ nâng lấy Kiều Sinh một tấm vặn mẹo mặt quay tới, "Tại ngươi khổ sở nhất trong đoạn thời gian đó, ta nhiều lần cũng muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi, nhưng mà tiểu tử này luôn không tới." Sau đó Dư Hỉ còn phàn nàn nói, "Nghe ngươi mụ nói ngươi người trẻ tuổi thường xuyên đến phổ đông, vì sao không đến thăm ta?" Nhìn đến đây, tất cả trong rạp chiếu phim khán giả đều đã điên rồi. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Phim chiếu rạp mở đầu lúc, Tiểu Sinh chính là đang quay chiếu nhận được cô điện thoại. Trong phim ảnh đó lúc, Tiểu Sinh lão mẹ thì gọi điện thoại cùng Tiểu Sinh đã từng nói cô muốn giới thiệu nữ sinh cho hắn sự việc, còn nói Tiểu Sinh cùng biểu ca lớn lên giống, muốn đi thêm xem xét cô. Nghĩ không ra, trước đó những thứ này nhìn như vô dụng đối thoại, thế mà tại phim chiếu rạp phần cuối tất cả đều đối ứng lên. Nghĩ rõ ràng đến khán giả, đang nhìn đến Tiểu Sinh xuất hiện trong mắt, toàn bộ cũng tâm trạng khuấy động. Tất cả trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng vang lên con mẹ nó thấp giọng hô âm thanh. Ai có thể nghĩ tới phần cuối cho đến rồi một màn như thế kìa. Bao Hạo cả người cũng là sợ ngây người. Tiểu này ở phía trước dự lưu phục bút, mảy may không ai để ý, lại tại phần cuối nên đón hô ứng thủ đoạn, đặt đến một loại rung động hiệu quả. Kết cục này, quả thực. Một bộ phim thấy vậy khán giả tâm trạng biến đổi bất ngờ, đây chơi qua xe đường còn kích thích. Tiểu Sinh xảo diệu nhất chỗ ngay tại ở, xe cắp treo ngươi là thấy được phía sau phập phồng cùng kích thích lộ tuyến, công khai chính là kể ngươi nghe, tới đây ngươi cho lão tử thét lên là được. Hắn ngay từ đầu báo trước phiến cũng là như thế, làm bộ cùng khán giả đánh rõ bài, ta là cái này một bộ bi kịch tình yêu phim chiếu rạp, tất cả đều cho lão tử đi vào khóc. Kết quả đi vào trong rạp chiếu phim, trong phim ảnh dày đặc cười điểm lại khiến người ta bắt đầu hoài nghi Tiểu Sinh thỉnh thoảng thả giả báo trước phiến. Sau khi cười xong, Một hồi cùng Bạch Thư trung đụng 10 đầu quy tắc cộng thêm nhà ga chia tay kịch, đem khán giả ngược ra không ít nước mắt. Nếu phim chiếu rạp như vậy kết thúc, có thể chính là một bộ thật đơn giản tình yêu phim chiếu rạp, sẽ bị người đánh giá là khôi hài vừa thường xót tổn thương tình yêu phim chiếu rạp. Kết quả, phim chiếu rạp cuối cùng 2 phút, đến rồi một so qua xe đường còn kích thích mẹ cậu, hung hăng đem bi thương hai chữ đá bay ra ngoài. Làm phim chiếu rạp cuối cùng dừng lại tại Kiều Sinh cùng Bạch Thư hai người, tại dưới mặt bàn nắm chặt hai tay lúc, khán giả cho rằng cũng liền đến nơi đây kết thúc. Kết quả, Kiều Sinh lời thuyết minh tái khởi. Chúng ta cứ như vậy gặp lại, rất khéo, đúng không? Thế nhưng vận mệnh chính là sẽ ở yêu nhau hai người trong lúc đó, dắt một tòa kiểu. Trong tấm hình là cùng nhau sau đó hai người mặc đồng phục, phách lối địa đối với liền đem bảo vệ giơ lên thẻ căn cước hình tượng. Tình cảnh cuối cùng này, ngược lại để hiện trường không ít khán giả cũng nín khóc mỉm cười. Đầu chọc đại ca càng là hơn cảm khái nói, thật tốt, trải nghiệm nhiều như vậy sau đó, hay là sẽ giống như trước giống nhau chơi đùa. Phim chiếu rạp đến đây cho dù phát ra xong rồi, tất cả trong đại sảnh cũng đã sáng lên sáng loáng ánh đèn. Thế nhưng, ở đây rất nhiều người đều không có đi. Bọn họ đang chờ chứng phục sinh. Mua phiếu lúc, tại phim chiếu rạp tin tức giao diện trong có thể nhìn thấy, nhắc nhở phim chiếu rạp là có chứng phục sinh. Phu đề chậm rãi nhấp nô, cuối cùng màn hình tối đen, hình tượng lại xuất hiện. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư mặc đồng phục, đứng ở cửa nhà. Tiểu Sinh đưa tay một tay chống tại trên cửa sắt, chậm rãi hướng phía Bạch Thư gò má tới gần. Bạch Thư cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, hướng về sau tới gần. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng chuông cửa lại muốn vang lên lúc, Tiểu Sinh giỗi ra tay kia ôm eo của nàng, đưa nàng kéo vào ngực mình. Miệng của hai người thần, cuối cùng tại tất cả khán giả lo lắng trong khi chờ đợi, đụng vào cùng nhau. A a a. Đầu chọc đại ca như là một đóa nộ phóng tâm hoa, một tay nắm tay nâng tại bên miệng, một cái khác nắm tay nhỏ từng cái đấm trên người Bao Hạo. Bao Hạo một ngụm lao huyết kém chút đem hàng phía trước mấy cái thanh niên phun thành huyết nhân. Chương 573, Bạch Thư, Bạch Nguyệt Quang chương 573, Bạch Thư, Bạch Nguyệt Quang toàn bộ phim chiếu rạp vì một cao ngọt hôn kết thúc. Tại rời sân lúc, Bao Hạo nghe được cùng trước đó buổi diễn khán giả đồng dạng châm biếm âm thanh. Khi hắn về đến khách sạn lúc, tại cửa chính đụng phải bị hắn phái đi tìm hiểu địch tình tiểu trợ lý. Nhìn thấy Bao Hạo, tiểu trợ lý có vẻ mười phần giật mình, bảo đạo: "Ngươi muộn như vậy còn ra đến, muốn đi?" Bao Hạo vội vàng khoát tay phủ định: "Ta cũng không đi xem phim a." Tiểu trợ lý nghi ngờ nói: "Ta chỉ là muốn hỏi ngươi có phải hay không đi ăn bữa khuya rồi mà thôi, không hỏi ngươi nhìn xem không thấy phim chiếu rạp nhà." "Kỳ lạ, lẽ nào ngươi?" Bao Hạo lên tiếng ngắt lời nàng: "Ngươi xem phim xong rồi, cảm thấy thế nào?" Tiểu trợ lý nghe được này, lập tức thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu sinh chắc chắn không phải người a." "Bao Hạo, ta quả nhiên thì không nên trông cậy vào ngươi." Hôm sau, tiểu sinh theo chăn ấm áp bên trong tỉnh lại, nhẹ nhàng mà đem bám trên người một đôi chân dài dịch chuyển khỏi về sau, hắn đứng dậy đi phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Hắn mở ra giờ OUIN hoán đổi đến full screen hình thức về sau, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trên điện thoại di động video sẽ tự động phát ra, tại mấy cái video về sau, hắn nghe được cùng mình phim chiếu rạp tương quan nội dung. Tiểu sinh đạo diễn tình yêu phim chiếu rạp cô nàng ngổ ngáo cho hôm qua chiếu lên, theo hiện trường xem phim khán giả phản hồi, toàn bộ phim chiếu rạp xác thực như báo trước phiến như thế, là một bộ bi kịch phim chiếu rạp. Nghe đến đó, đang đánh trứng gà tiểu sinh sửng sốt một chút, trong tay trứng gà không có đập vào bát bên trên, một cái tát bị hắn đập vào trên mặt bàn. Thứ quỷ gì? Thu thập xong sau đó, tiểu sinh nhíu mày ấn mở bình luận khu, chỉ thấy một mảnh quỷ khóc sói gào. Bộ phim này thật quá cảm động. Người già tiểu sinh tại dưới đại thụ hồi ức dáng vẻ, nhìn xem khóc ta rồi. Toàn bộ phim chiếu rạp để cho ta từ đầu khóc đến đuôi. Đợi chút nữa, tại sao ta cảm giác cùng các ngươi nhìn xem không phải cùng một bộ phim chiếu rạp? Nếu như ngươi không có khóc, đã nói lên ngươi căn bản biết cái gì gọi tình yêu. Bình luận trong vùng tất cả đều là đang nói láo bạn qua mạng. Tại đông đảo nói phim chiếu rạp tốt khóc bình luận bên trong, ngẫu nhiên thì xen lẫn mấy cái chân thật đồ đần, ngốc núc ních cho là mình nhìn lầm rồi phim chiếu rạp. Rõ ràng là cười điểm cùng nước mắt điểm toàn bộ cũng có mỹ hảo tình yêu chuyện xưa à, sao tất cả mọi người một bộ nam nữ nhân vật chính chết một cái dáng vẻ. Tiểu sinh đối với bình luận khu đại khái xem một phen về sau, liền biết là đám dân mạng đang làm chính mình. Nhất là khi hắn tại với bồ hót xệ ở trong, nhìn thấy đều bị tiểu sinh lừa mục từ dưới, toàn bộ đều là căm giận bất bình fan hâm mộ cùng bạn qua mạng đối với hắn thảo phạt, ở đâu còn có thể không biết là vì sao. Dùng đám dân mạng mà nói chính là, rõ ràng có thể bình thường cắt một chi báo trước phiến ra đây, không nên phạm tiện để người hiểu lầm. Hắn chính nhìn đâu, nghe được sau lưng truyền đến Bạch Thư tiếng cười thanh thúy, "Tiểu Sinh, đám dân mạng nói ngươi phạm tiện đâu?" Mặc lông xù áo ngủ Bạch Thư đi vào phòng bếp, bị Tiểu Sinh bắt lấy hôn một cái về sau, lại bị nàng lưng mỏi ôm lấy ném tới phòng khách trên ghế salon. "Ngươi ngồi trước một lúc, điểm tâm xong ngay đây. Trứng chiên, nướng bánh mì nướng, sữa bò nóng, sát thịt xông khói." Hai phần đơn giản điểm tâm rất nhanh liền bày ở trên bàn trà, hai người cùng nhau ngồi dưới đất, một bên soát điện thoại một bên ăn điểm tâm. "Ôi ôi ôi, ngươi nhìn xem, người này tốt khôi hài, nói nhìn xem ngươi nhảy xong xe lửa liền rời đi rạp chiếu phim rồi. Hiện tại hối hận được nghĩ lại lần nữa trở về nhìn xem, lại mua không được phiếu. Nga 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 nga. Ngươi nhìn xem cái này mới tốt cười." Tiểu sinh giơ tay lên cơ, hắn hòa giải bạn gái xem phim xong về sau, ngày thứ hai bạn gái dường như biến thành người khác giống nhau, bắt đầu đối với hắn bưng trà rót nước, hỏi han ân cần. "A, đây không phải chuyện tốt sao, có gì đáng cười?" Bạch Thư lại gần, đem đầu tựa ở Tiểu sinh trên bờ vai hỏi. "Vì nàng bạn gái học ngươi đang trong phim ảnh như thế, cho hắn bạn trai một quyền, sau đó nào chấn động, nhập viện rồi." "Nga nga 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 nga. Ngươi lại nhìn cái này?" Hắn hoài nghi nói: "Ngươi tại trong hiện thực khẳng định cũng là đối với bạn trai vô cùng bạo lực người, bằng không không thể nào diễn như thế thật." Tiêu Sinh cười nói, ta chỉ có thể nói hắn năng lực trinh thám thật không tệ.
Ừm.
Bạch Thư chân mày to trao lên, ngươi nói cái gì? Tiêu Sinh vẫn không có phát giác, cười nói, dứt bỏ phim chiếu rạp không nói, ngươi cũng không thì. Ánh mắt của hắn cùng Bạch Thư trên không trung giao hội, ngươi chẳng phải là cái ôn nhu hiền tụ, dịu dàng hào phóng người nha. Tính ngươi thất thời. Bạch Thư gừ một tiếng đứng lên đi thay quần áo. Tiêu Sinh yên lặng lau đi một giọt mồ hôi lạnh. Hai người tới công ty lúc, Tiêu Sinh nhìn thấy vị ứng bằng cầm đầu một đám người, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tiêu Sinh. Tiêu Sinh bị nhìn xem toàn thân không được tự nhiên, mở miệng hỏi, "Oi, các ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Ứng bằng cười nói, "Sinh ca, ngươi nhường một chút." Tiêu Sinh không rõ ràng cho lắm địa tránh ra một cái thân vị, quay đầu nhìn thấy Bạch Thư, lúc này mới lấy lại tinh thần. Tình cảm bọn họ tất cả đều là đang xem Bạch Thư a. Tiêu Sinh nhìn một chút ứng bằng đám người, lại nhìn một chút Bạch Thư. Các ngươi hôm nay tập thể phát bệnh. Tiêu Sinh nghi ngờ nói, Bạch Thư không phải mỗi ngày tới công ty sao? Bạch Thư cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chu Thông đẩy ra ngăn trở hắn ứng bằng giải thích nói, Sinh ca, hôm qua phim chiếu rạp chiếu lên sau đó, Thư thì hiện tại còn không phải thế sao gọi Bạch Thư rồi, đám dân mạng cho nàng dạy rồi một mới ngoại hiệu. Mới ngoại hiệu? Tiêu Sinh nhíu mày hỏi, lại là cái gì chơi ác ngoại hiệu? Chu Thông lắc đầu, chỗ nào năng lực a, Thư thì hiện tại thế nhưng tất cả mọi người Bạch Nguyệt Quang. Cho nên, mới ngoại hiệu kêu cái gì? Tiêu Sinh hỏi. Ta mới vừa nói nha, Bạch Nguyệt Quang. Tiêu Sinh sửng sốt một chút, lập tức minh bạch qua đến nhìn về phía Bạch Thư. Bạch Thư, Bạch Nguyệt Quang, ngược lại cũng chuẩn xác. Bạch Thư cười một tiếng nói, thế mà còn có người lên cho ta kiểu này ngoại hiệu đấy. Đúng a, ngươi nhìn xem, cũng bởi vì tấm hình này. Ứng bằng xoay chuyển điện thoại, trên màn hình rõ ràng là cô nàng ngổ ngáo trong, Bạch Thư cùng Tiêu Sinh thay xong đồng phục cao trung dáng vẻ. Chỉ là, ta đây, ta không phải tại Bạch Thư bên cạnh sao, sao bị đoạn được chỉ còn lại có một tay? Tiêu Sinh hỏi tới. Sinh ca, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, thì ngươi biên tập báo trước phiến, hôm nay không có ở lầu dưới bị đám fan hâm mộ chặn lấy coi là không tệ. Ta này báo trước phiến làm sao vậy, theo bi kịch trở thành viên mãn đại kết cục, tốt bao nhiêu? Ngươi chớ tự mình lừa gạt mình rồi, cùng ngươi cùng nhau biên tập lao sư đều nói, ngươi chính là cố ý. Ứng bằng phản bác. Sinh ca, ngươi từ bỏ đi, Bạch Nguyệt Quang này xưng hảo, chỉ có thể là thư tỷ. Vâng vâng vâng, tất cả đều do ngươi, thư tỷ ta cũng không phải vô cùng hiếm có. Tiêu Sinh hai tay ôm ngực, tựa ở trên tường. Nha, có người trong giọng nói chỗ nha. Bạch Thư xích lại gần Tiêu Sinh cười nói. Tiêu Sinh cổ cứng lên, cất cao giọng nói, cái gì Bạch Nguyệt Quang, có chẳng qua là bọn họ thấy sắc khởi ý, lại thêm một chút thực chất bên trong tự thi, cho nàng mặc lên một tầng thần tính quang huy, thế là nàng liền thành Bạch Nguyệt Quang, mà ngươi từ đó biến thành ánh sáng nô lệ. Lời nói này đem người chung quanh quả thực là giảng giới lên, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Chỉ có Bạch Thư một cái tát đập vào Tiêu Sinh trên cánh tay, nói ngươi thở gấp ngươi còn hô hấp lên. Lại tại chỗ nào nhìn xem đau đớn văn học. Cái này ta biết, khẳng định là loại đó bối cảnh là hoa cỏ, sau đó là ai phôi âm loại đó video. Tiêu Sinh một cái tát đập vào Chu Thông trên lưng, nhìn xem đem ngươi cho năng lực sẽ giúp ngươi vẩy lớp nước, ngươi cũng năng lực thành hùng. Chương 574, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chương 574, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Bạch Thư trước kia chụp qua rất nhiều kịch, thế nhưng duy chỉ có sân trường thanh xuân kịch, nàng từ đầu đến cuối đều không có chụp qua. Đủ loại tiểu dáng đồ hóa trang nàng cũng đều vòng qua, chỉ là nhìn lên tới thổ đi à nha đồng phục, còn là lần đầu tiên tại trong phim ảnh xuyên. Kết quả là vì đồng phục tăng thêm, trực tiếp nhường nàng tấm hình này nóng nảy ra vòng, trong vòng một đêm, biến thành tân tấn sân trường Bạch Nguyệt Quang. Đối với cái này mới tăng thêm danh hiệu, Bạch Thư chỉ là cười một tiếng rồi chi. Hôm qua là cô nàng ngổ ngáo chiếu lên ngày thứ nhất, sớ nào bạn giải trí trong tất cả mọi người ngay đầu tiên quan sát phim chiếu rạp. Bạch Thư sau khi rời đi, tất cả mọi người vây lên Tiểu Sinh, một năm miệng mười cùng hắn thảo luận lên cốt truyện tới. Đối với trong phim ảnh rất nhiều tiểu đoạn, bọn họ cũng có chính mình đã hiểu, cũng đúng thế thật phim chiếu rạp mị lực một trong. Tại rất nhiều nơi, bọn họ có thể đạt thành chung nhận thức, nhưng là lại sẽ vì có chút điểm mà tranh luận không ngớt. Tiểu Sinh đến công ty trước, bọn họ liền đã ở đâu nghị luận hồi lâu. Cũng tỉ như nói, về trong phim ảnh Tiểu Sinh, rốt cục cùng biểu ca của hắn giống hay không vấn đề này, chia làm vì Chu Thông cầm đầu tương tự phái, cùng vị ứng bằng cầm đầu không như phái. Hiện tại kịch bản tác giả kiêm đạo diễn đang ngồi ở công vị bên trên, người của hai bên cũng muốn hướng hắn muốn một tiêu chuẩn đáp án. Các ngươi nhàm chán như vậy sao? Tiểu Sinh không nói tựa lưng vào ghế ngồi, đang muốn đưa tay đi Dương Việt xe đẩy trong trộm điểm đồ ăn vặt, Dương Việt đã rất có nhãn lực địa đưa qua. Ngay cả ngươi cũng muốn biết? Tiểu Sinh hỏi. Dương Việt gật đầu. Tiểu Sinh đảo mắt một vòng, thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, chỉ có thể mở miệng nói, tương tự phái vừa muốn gieo họ, Tiểu Sinh lại nói, cũng không giống. Tất cả mọi người mơ hồ rồi. Vậy rốt cuộc là tượng hay là không như a? Chu Thông hai tay lôi kéo tóc, muốn dùng cái này đến giảm bớt đại não vận chuyển phụ tải. Sinh ca, ngươi cũng đừng làm câu đấu người. Ta biết ngươi gấp, nhưng mà ngươi đừng nội. Tiểu Sinh chậm rãi nói, chuyện này nói rất dài dòng, cho nên ta nói ngắn gọn. Tiểu Sinh vốn định lại kéo vài câu, mắt thấy chung quanh khí áp bắt đầu giảm xuống, đội vàng bước vào chính đề. Theo trong phim ảnh nữ chủ nhân công góc độ mà nói, khẳng định là giống, bằng không nàng cũng sẽ không tại uống say sau đó chỉ vào người của ta như thế một người xa lạ hô thân ái. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ở chỗ này đem ta nhận thành anh họ của ta. Lời nói này rất có đạo lý, ngay cả kiên trì không như ứng bằng bọn người nhịn không được gật đầu. Cô cũng không cần nói, nàng luôn luôn cảm thấy tượng. Ta đến nói một chút không như ở đâu. Nhân vật này mẫu thân, không có cảm thấy tượng. Bằng không tại phiến đầu gọi điện thoại lúc, sẽ không dùng cô nói ngươi cùng con của hắn rất dài tượng dạng này thuyết minh. Dùng ngươi cùng nàng nhi tử lớn lên giống những lời này, sẽ có vẻ càng thêm tự nhiên. Còn có nữ chính phụ mẫu trông thấy nam chính phản ứng. Theo nữ chính cùng cô quen thuộc trình độ mà nói, nam chính biểu ca khẳng định cũng đã gặp nữ chính phụ mẫu. Nếu hai người lớn lên giống, như vậy nữ chính phụ mẫu không phải là loại đó phản ứng. Đúng a? Ứng Bằng vỗ tay cười to, vẫn đúng là chính là như vậy. Ngươi nói như vậy rồi cũng chưa nói không có khác nhau, chẳng phải vẫn là không có kết quả. Dương Duyệt cao mày nói. Đúng a Sinh ca, Duyệt tỷ nói có đạo lý. Chu Thông phụ hòa gật đầu. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, muốn thảo luận tượng cũng không như chính là bọn ngươi a. Tiểu Sinh buông tay nhún vai, bất đắc dĩ nói, là các ngươi không nên làm ra đến tận cùng. Có thể ngươi là biên kịch kiêm đạo diễn a, khẳng định tại thiết kế nhân vật lúc có suy xét điểm này a. Đây không phải rất đơn giản nha, tượng cùng không giống như là rất chủ quan sự việc, có thể nam chính trên thân có một ít cùng biểu ca tương tự chỗ, cho nên có người sẽ cảm thấy tượng. Nhưng là cùng biểu ca không giống nhau chỗ thì rất nhiều, cho nên có người cảm thấy không như. Thật không biết các ngươi đang xoắn xuýt cái gì. Tiểu Sinh lắc đầu thở dài, tỏ vẻ đối với đám người này im lặng. Chờ một chút. Dương Duyệt đột nhiên kêu lên, Tiểu Sinh, ngươi lời giải thích này, làm sao cùng ta lục soát bản này trưởng ấy bộ bên trong giống nhau như lúc. Dương Duyệt đem bản này trưởng ấy bộ bảo tồn lại về sau, phát đến công ty trong đám, các ngươi xem xét, có phải hay không cùng trong đó một đoạn phân tích dường như giống nhau như lúc. Mấy phút đồng hồ sau, bị người bao bọc vây quanh Tiểu Sinh mở miệng giải thích, cái này có thể nói rõ cái gì, chuyện này chỉ có thể nói rõ, cái này nhà phê bình điện ảnh cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Tiểu Sinh là kiên quyết sẽ không thừa nhận, chính mình mới vừa nói tất cả đều là dập khuôn cái đó gọi là tiểu tần bình luận điện ảnh. Ta mới là đạo diễn cùng biên kịch, tất cả cùng cốt truyện có liên quan, cuối cùng đều là bằng vào ta làm chuẩn. Cái này tiểu tần không sai, có thể đoán đúng của ta thiết kế. Tiểu Sinh giảo biện chẳng những không có thuyết phục mọi người, ngược lại giao ra mời mỗi người uống một chén cà phê đại giới, mới khiến cho mọi người hơi tản ra một ít. Đuổi Chu Thông đi mua cà phê về sau, mọi người không có tản đi, vẫn như cũ top 5 top 3 vây quanh ở Tiểu Sinh bên cạnh nhìn xem bình luận điện ảnh. Có sao nói vậy, tiểu tần thật sự có rất chân thành đang xem phim chiếu rạp, đem phim chiếu rạp theo mở đầu đến phần cuối không ít chi tiết cũng liệt cử ra đây. Tiểu Sinh cũng là ấn mở hắn bình luận điện ảnh, say sưa ngon lành nhìn lên. Ôi, Sinh ca, hắn nơi này nói, trong phim ảnh câu kia vận mệnh chính là tại yêu nhau nhân chi ở giữa nắm tay một tòa kiểu là ám chỉ Ngưu Lang trước nữ chuyện xưa, có phải thật vậy hay không? Ngưu Lang trước nữ? Tiểu Sinh bỗng chốc ngẩng đầu lên, no, giữa bọn hắn căn bản cũng không phải là tình yêu. A, nghe được câu này người tất cả đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tiểu Sinh. Đừng làm loạn, đây chính là từ nhỏ đã nghe chuyện xưa, làm sao lại như vậy không phải tình yêu đâu. Tiểu Sinh cười nhạo nói, tình yêu? Hai người bọn họ nếu tính tình yêu, kia thật là nguyệt lao mắt bị mù. Trước nữ, đây chính là thiên đình trên tiên nữ, hạ phàm du ngoạn, kia phóng tới xã hội bây giờ, có phải hay không thì tương đương với da trắng mỹ mạo phú nhị đại thiên kim, đi phong cảnh không tệ nông thôn giải sầu. Đối với cố sự này, Tiểu Sinh có một bụng niệm mai muốn nói, thấy mọi người gật đầu, tiếp tục nói, người ta trước nữ cùng mấy người tỷ muội nhóm tại trong sông tắm rửa, Nưu Lang đi nhìn lén, có phải hay không đùa giỡn lưu manh. Sau đó Nưu Lang nuôi lão hoàng Nưu nhường hắn đem chức nữ trang phục cho chúng đi, thỏa thỏa phạm tội a cái này. Các ngươi nghĩ, đây chính là chức nữ trang phục a, là tiên y. Đặt ở thế gian, nói ít cũng là một kiện vô giới chi bảo a. Còn có cái đó lão hoàng Nưu, thế mà năng lực miệng nói tiếng người, đây là cái gì? Yêu a. Nó mê hoặc Nưu Lang trộm đi chức nữ trang phục, nhường chức nữ chết pháp lực gả cho Nưu Lang, hoàn toàn chính là một hạng vôi. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng này quá trình, giống hay không những kia bị gậy đi sơn khu bán đi phụ nữ. Tiểu Sinh lời nói như một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người trong đáy lòng nổ vang. Hình như quả thật có chút tượng a. Trong tin tức không phải cũng có đưa tin nhà phụ nữ bị bán được sơn khu về sau, vì phòng ngừa nàng nhóm chạy trốn sẽ đem y phục của các nàng cho lột sạch. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 575, lại nghĩ lại sợ. Chương 575, lại nghĩ lại sợ. Nhìn thấy mọi người trên mặt nét mặt, Tiểu Sinh hết sức vui mừng. Cho nên nói, đừng nói cái gì trước nữ Nưu Lang tình yêu chuyện xưa cái gì, muốn thật yêu nhau, Nưu Lang cần đem trước nữ trang phục cho giấu đi. Không phải liền là sợ nàng chạy sao? Tiểu Sinh thở dài nói, muốn ta nói a, Vương Mẫu nương nương kỳ thực đáng thương nhất. Thường xuyên tại các loại trong chuyện thần thoại xưa bị miêu tả thành tốt đánh nguyên lương nhân vật phản diện, nhưng trên thực tế, nàng mới là tối thanh tỉnh một cái kia. Nàng nhìn thấy chính mình tốt khuê nữ, thế mà bị thế gian một lão quang côn cho chụp xuống còn sinh hai tử, đoán chừng tại đem chức nữ tiếp sau khi trở về, còn xoắn suýt thật lâu muốn hay không đánh chết Nưu Lang. Vừa vặn A Đô thì tại, ta hỏi ngươi, đổi lại là ta, tiểu phỉ phỉ đi trên núi du lịch, kết quả bị trong làng một lão quang côn cưỡng ép lưu lại, còn sinh hai đứa bé. Ngươi nếu hiểu rõ rồi chuyện này, ngươi điên không điên? Tiểu Sinh sau khi hỏi xong, chỉ xem Đỗ Tử Đằng trên mặt kia hận không thể giết người nộ khí, liền đã hiểu rõ đáp án. Tiểu Sinh, thành thật mà nói, nếu là thật xảy ra loại sự tình này, ta khẳng định điên, điên rồi sau đó ta còn muốn cái đó lao quang côn đền mạng. Nghe được Đỗ Tử Đằng trả lời, Tiểu Sinh cho hắn dựng thẳng một ngón tay cái, lợi hại, liền phải như vậy. Sinh ca, đừng nói Đỗ ca, ngươi đổi ai tới đoán chừng đều muốn điên. Ứng Bằng gật đầu nói. Tiểu Sinh lắc đầu, không giống nhau. A Đô nói chuyện, ngươi muốn tế phẩm. Những người khác cũng đều cúi đầu trầm tư. Đông Dương, mọi người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên. Sinh ca, Đỗ ca có ý tứ là trở thành người bị bệnh tâm thần về sau không cần gánh chịu. Tiểu Sinh mở miệng ngăn lại Ứng Bằng nói tiếp xúc động, hiểu rõ là được. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, các ngươi có phải hay không cũng nghe được qua tin tức hoặc là giới truyền thông báo cáo đạo qua, cái gì sơn khu nghèo khó nhi đồng mẫu thân, tại hai tử nhiều tiểu nhỏ cỡ nào lúc thì vứt bỏ hài tử chạy mất địa chuyện xưa. Vây tại một chỗ trong mọi người, có người gật đầu có người lắc đầu. Dương Duyệt đột nhiên lên tiếng nói, ta chú ý qua một giúp đỡ lưu thủ nhi đồng chụp lọc, ở hắn nơi đó thấy qua, rất nhiều lưu thủ nhi đồng, trong nhà ba ba luôn luôn người tàn tật, người bên cạnh cũng hầu như là sẽ nói, mụ mụ chạy hoặc là chạy theo người khác. Tiêu Sinh nói tiếp, đúng, chính là những báo cáo này, các ngươi có phải hay không sau khi xem xong, cũng cảm thấy những thứ này mụ mụ nhóm, tất cả đều là ngại bẩn yêu giàu, không chịu khổ nổi nữ nhân xấu. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, một ít đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt người, đã đồng tử động đất. Tiêu Sinh tiếp tục nói, một đoạn bình thường, cưới hỏi đàng hoàng hôn nhân, cho dù không phải tự do yêu đương, kia tối thiểu kết thân lúc thì có ba mối loại hình cực kỳ tối thiểu, hai bên tình huống cũng đều là hiểu nhau. Nếu không chịu khổ nổi, ban đầu ở hiểu rõ nhà đàn trai điều kiện lúc, vì sao còn có thể gả tới? Lại lui một vạn bước giảng, cho dù những thứ này hỏng mụ mụ nóng chạy, lẽ nào hài tử ông ngoại bà ngoại, các bằng hữu thân thích, một cũng không tìm tới, một cũng liên lạc không được hài tử mụ mụ sao? Vì sao những hài tử này, một chút xíu cũng không biết mụ mụ bên này thân thích đâu? Mụ mụ đi rồi, lại thế nào ngay tiếp theo bằng hữu thân thích đều biến mất vô tung vô ảnh? Vì Tiểu Sinh tăng thêm ngữ khí của mình nói, những thứ này chạy liền không tìm được tung tích mụ mụ, rất lớn xác suất, tới lúc thực sự không phải thông qua cái gì chính quy đường tắt. Các ngươi suy nghĩ lại một chút những kia sơn khu nghèo khó hài tử, cho dù là tại loại này dưới điều kiện, vẫn như cũng là phẩm học kiêm ưu, giấy khen đầy tường. Các ngươi có hay không nghĩ tới, đang giáo dục tài nguyên cực độ lạc hậu trong núi lớn, luôn có thể đi ra mấy cái thiên tài. Bởi vì bọn họ mẫu thân đã từng chính là phượng hoàng. Các ngươi nếu có theo nông thôn trong gia tới, hoặc là quê quán tại nông thôn hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không trong làng luôn có một con mụ điên, hoặc là lao bà chạy tàn tật đàn ông độc thân. Tiểu Sinh bắn liên thanh dường như câu chuyện, đem tất cả mọi người tại chỗ cứng rắn khống ở hắn nói tới báo cáo tin tức, mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít thấy qua, nhưng mà không ai sẽ tưởng Tiểu Sinh vào sâu như vậy địa phân tích sự việc phía sau chân tướng. Con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được, chỉ là người kia muốn để ngươi biết đến, mà chân chính chân tướng, thường thường suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, làm cho người không rét mà run. Ầm. Ứng bằng một quyền đấm ở trên bàn làm việc, cả giận nói, đều là mẹ nhà hắn xuất sinh. Tiểu Sinh kéo căng rồi thật lâu trên mặt, cuối cùng lộ ra chút ít nụ cười, trấn an Ứng bằng nói, cũng không cần đem sự việc nghĩ đến quá tệ, kỳ thực loại tình huống này cũng không phải tuyệt đối, với lại, rất nhiều người đều đang cố gắng. Sinh ca. A không, Tiểu tổng giám, ta có thể hay không đem ngươi lời mới vừa nói phát đến trên mạng đi? Một nhân viên công tác giơ tay, yếu ớt mà hỏi thăm. Có thể a. Tiểu Sinh gật đầu nói. Thế nhưng Tiểu Sinh, tiểu này video phát ra ngoài, rất dễ dàng dẫn tới chỉ trích. Không sao a, chỉ trích nha, tối đa cũng liền mắng mắng ta mà thôi. Tiểu Sinh cười nói, nhưng mà nếu có một người, cho dù chỉ có một người, có thể bởi vì ta đoạn văn này nguyên nhân bị giải cứu, vậy cũng đúng một kiện thiên đại hảo sự. Trong phòng làm việc bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút nặng nề. Ôi, các ngươi từng cái sao cũng không nói lời nào đâu, cà phê đến rồi. Chu Thông xách ly lớn chén nhỏ cà phê đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái ăn mặc đồng phục tinh ba ba tiểu ca. Phát đưa tới tay cà phê ít nhiều khiến trầm muộn bầu không khí ấm lại một ít. Tốt, nói tiếp trước nữ cùng Nhu Lang. Tiểu Sinh cười nói, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? À đúng rồi, Vương Mẫu nương nương đem trước nữ mang về trên trời. Sau đó thì sao? Các ngươi xem xét Nhu Lang vì đuổi kịp trước nữ, hắn cũng làm sự tình gì? Hắn không chỉ đem lão hoàng Nhu giết đi, ăn thịt của nó, còn cần ra hắn làm thành hai cái sọt lắp đặt hài tử lên trời đuổi theo. Nếu Nhu Lang thật là một yêu hài tử phụ thần, làm sao lại như vậy mang theo hai đứa bé lên trời đi mạo hiểm? Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là nghĩ dùng hai đứa bé nhường chức nữ hồi tâm chuyển ý. Tối thanh tỉnh Vương Mẫu nương nương thế là lấy xuống ngân hà, cách trở Nhu Lang không cho hắn đuổi theo. Đạo kia tại đêm thất tịch mới dựng lên tới thức hiệu, các ngươi ngẫm lại xem, đêm thất tịch phía trên thêm một cây cầu, là chữ gì? Đêm thất tịch phía trên thêm cái kiểu. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, càng có người cầm lấy trên bàn giấy cùng bút tô tô vẽ vẽ. Không có 2 phút thì có người quát lên, là chết chữ. Cổ đại chữ đều là theo phải hướng bên phải đọc, cho nên đêm thất tịch nên sáng tác tịch thất phía trên lại thêm quét ngang, không phải liền là cái chữ chết không? Ồ, có mấy cái nhát gan trực tiếp vứt bỏ bút trong tay, giống như bị chạm điện. Sinh ca, ngươi này, về sau còn để cho chúng ta sao nhìn thẳng lễ thất tịch nha? Chu Thông oán giận nói. Tiểu Sinh làm bộ nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, các ngươi sẽ không phải đều là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới à? Ta nói chỉ là Nhu Lang trước nữ chuyện xưa một người trong đó không hợp lý nhất, theo dạp hát trong truyền tới phiên bản mà thôi. Tiểu Sinh khinh bị nói, chẳng qua là một ít nghèo kết hủ lậu thư sinh viết Việt Nam, cùng ra tới si tâm vọng tưởng, nghe một lô thai cũng ngại tạm. Chương 576, gậy cao su chương 576, gậy cao su. Tiểu Sinh sau khi nói xong, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại khó nói lên lời tâm tình trong. Các ngươi cũng vây quanh ở chỗ này làm gì chứ? Dương Lệ Hoàn từ bên ngoài đi tới, cười lấy hỏi. Nha. Tiểu Sinh cười nói, đang cùng bọn họ giảng chuyện thần thoại xưa đấy. Ngươi ngược lại là có tâm tư. Dương Lệ Hoàn cười lấy vô vô tay, buổi trưa hôm nay ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì báo cho Ứng Bằng. A, đa tạ Dương tổng. Hoàn Di và Tuế, việc vui gì a Hoàn Di, để ngươi rách nát như vậy phí. Tiểu Sinh cười nói, ta lúc này mới vừa mời bọn họ uống cà phê đâu. Cà phê? Dương Lệ Hoàn mắt nhìn trên mặt bàn bày đầy cà phê, cầm lấy một chén, vừa vặn buổi sáng ta quên mua. Nàng uống một ngụm về sau, đối với Tiểu Sinh nói, việc vui gì ngươi năng lực không biết, cô nàng ngổ ngáo ngày đầu phòng bán vé hiện ra, ngươi muốn đoán một chút bao nhiêu không? Tất cả mọi người làm lắng nghe hình, Tiểu Sinh cũng không ngoại lệ. Dương Lệ Hoàn thì không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hơn 3.000 vạn. Hoa! Ông trời ơi! cao như vậy. Tất cả mọi người hoan hô lên, nhà mình công ty phim chiếu rạp có thể lấy được như thế khởi đầu tốt đẹp, bọn họ cũng cùng có vinh yên. Quan trọng nhất là, Dương Lệ Hoàn cùng Lâm Mạc Tuyết luôn luôn rất hào phóng. Lần trước chôn sống lấy được kinh người phòng bán vé về sau, mỗi người cũng cầm tới một bút không ít tiền thưởng. Cô nàng ngổ ngáo ngày đầu phòng bán vé tốt như vậy nhìn xem, phòng bán vé chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Tiểu Sinh bình tĩnh cười một tiếng, trong dự liệu. Trên địa cầu, đây chính là một bộ chịu đựng được hơn 40 vạn người chấm điểm, vẫn như cũ có thể duy trì được 8.3 điểm cao phim chiếu rạp. Gia đạo không lâu toàn trí hiển, càng là hơn bằng vào bộ phim này, biến thành vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần. Cô nàng ngổ ngáo không chỉ có là ngay lúc đó Hàn Quốc phòng bán vé quán quân. Trên Hồng Kông chiếu về sau, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, liền phá vỡ nguyên bản sinh tử điệp biến dùng 30 ngày bảo trì ghi chép, biến thành Hồng Kông ảnh trong lịch sử tối đắt khách Hàn Quốc phim chiếu rạp. Mặc dù bộ phim này năm đó không có trên đại lục chiếu, vẫn như trước vì dã man tình thế, quét sạch cả nước, biến thành lúc đó nhất là người nói chuyện say xưa phim chiếu rạp một trong. Lần đầu phòng bán vé có thể lấy được hơn 3.000 vạn thành tích, Tiêu Sinh không có một chút bất ngờ, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút thấp. Hắn cảm thấy viện tuyến hay là bảo thủ, nếu sắp xếp phiến lượng lại cao hơn một chút, lần đầu ngày phá ước đều là có thể. Tất nhiên, không có đạt tới Tiểu Sinh mong muốn phòng bán vé, cùng chính hắn làm ra báo trước phiến thì có quan hệ. Quả nhiên, Dương Lệ Hoàn đang cười xong sau đó, đưa tay chính là một cái tát đập vào Tiểu Sinh trên lưng. Nếu không phải ngươi làm ra báo trước phiến, phòng bán vé ít nhất còn có thể đi lên cái mấy trăm vạn, phá 4.000 vạn khẳng định không sao hết. Dương Lệ Hoàn lúc nói, thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi, ngươi nói ngươi hảo hảo hài kịch tình yêu phim chiếu dạng, không nên tắt thành bi tình báo trước phiến làm gì. Tiểu Sinh cổ cứng lên, mở to hai mắt nhìn lớn tiếng chuẩn bị nói ra ngươi biết cái gì lúc, Dương Lệ Hoàn theo Dương Việt đồ ăn vặt trên xe lấy ra một cái gậy cao su. Tiểu Sinh trong miệng ngươi chữ vừa mới lối ra, trong nháy mắt trở mặt cười nói, ngươi nói đúng. Căn này bọn biển côn, là Dương Lệ Hoàn khách mời cô nàng ngổ ngáo bộ phim này cắt xê. Trong phim ảnh, Dương Lệ Hoàn đánh Tiểu Sinh kịch không chỉ một hồi, đây không phải Tiểu Sinh chủ ý, mà là Dương Lệ Hoàn yêu cầu. Lúc đó Tiểu Sinh mời Dương Lệ Hoàn khách mời lúc, thương lượng qua cắt xê sự việc. Tiểu Sinh có ý tứ là, đều là nhà mình công ty phim chiếu rạp, đảm tiền tổn thương cảm tình. Dương Lệ Hoàn cảm thấy thân huynh đệ còn muốn rõ tính sổ sách, nhất định phải có thủ lao mới bằng lòng khách mời, với lại nàng không cần tiền, chỉ yêu cầu gia tăng đuổi theo Tiểu Sinh đánh phần diễn. Cuối cùng những thứ này phần diễn cũng bị Tiểu Sinh phóng tới trong phim ảnh, dùng để nổi bật nhân vật nam chính từ nhỏ thì tinh lịch tính cách đặc điểm. Về phần căn này gậy cao su, chính là nhiều lần xuất hiện tại trong phim ảnh, bị Dương Lệ Hoàn tóm lấy đánh Tiểu Sinh cây gậy. Mà bây giờ, căn này cây gậy bị Dương Lệ Hoàn đặt ở Dương Việt nơi này, rất có một loại đem thượng phương bảo kiếm giao cho Khâm Sai đại thần ý nghĩa. Rốt cuộc, tất cả trong công ty từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Dương Duyệt thoạt nhìn là đáng tin nhất một. Lại thêm nàng cương trực công chính tính cách, ngày bình thường Dương Lệ Hoàn không tại lúc, nàng chỉ hy vọng Dương Duyệt có thể ngăn chặn một chút vì Tiểu Sinh cầm đầu mấy người, quá mức nhảy thoát tính cách. Đáng tiếc nàng bản tính đánh cho dù tốt, thì không có tính tới chỉ cần không quấy rầy Dương Duyệt truy kịch, trời sập xuống nàng đều mặc kệ. Tiểu Sinh luôn cảm thấy nữ nhân ra dơ dễ gậy cao su là lạ, nhưng mà hắn không dám nói. Dương Lệ Hoàn đem gậy cao su trả về chỗ cũ về sau, lại giao phó rồi mấy chuyện, thì trở lại văn phòng đi. Trước khi đi, nàng còn cảm khái, tất cả công ty nhất làm cho nàng bất lo đoán chừng cũng chỉ có Bạch Tư rồi. Tiểu Sinh vất tay xua tan mọi người, thấy A Đỗ cùng Chu Thông Chính ở chỗ này nhìn chính mình cười ngây ngô, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, hai người các ngươi chính ở chỗ này vui, Hoàn Di câu nói sau cùng kia chính là tại điểm hai người các ngươi đâu. Chúng ta, hai người lẫn nhau, khó có thể tin, chúng ta làm sao vậy? Các ngươi không cho Hoàn Di bất lo à, xem xét người ta Bạch Tư, trước kia đến liền xuống đi Luka. Tiểu Sinh chỉ vào hai người nói, các ngươi hai anh em ngược lại là một chút cũng không gấp, còn sự ở chỗ này à bạ, mà cả bạ cả đấy. Theo bùn. Chu Thông cùng Đỗ Tử Đằng liếc nhau, học Tiểu Sinh gân cổ lên nói, chúng ta đã sớm chép xong. Và nói Hoàn Di tại điểm chúng ta, còn không bằng nói là tại điểm người đầy Tiểu Sinh. Trong công ty ở lâu rồi, A Đỗ cũng đã học xong âm dương quái khí, có người đến bây giờ cũng còn không có chép xong album, cũng không biết là ai. Đúng a, Đỗ ca, ngươi nói là ai đây, ta làm sao lại nghĩ không ra. Chu Thông một bên phụ họa, vừa cùng A Đỗ kể vai sát cánh dần dần từng bước đi đến, lưu cho Tiểu Sinh hai cái phách lối bóng lưng. Tiểu Sinh không có đi để ý tới hai cái này tên dở hơi, chỉ là lắc đầu thở dài. Nghĩ không ra thành thật nhất Đỗ Tử Đằng đều bị làm hư rồi. Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ. Điểm ấy phép khích tướng đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Bọn người đi đến về sau, hắn mị tư tư ngồi xuống uống một ngụm cà phê, bắt đầu quan sát mạng ý kiến và thái độ của công chúng. Thục xương soát bề bồ. Hot sẽ ập trước 10 trong, có 3 đầu là cùng cô nàng ngổ ngáo tương quan, Tiểu Sinh không có điểm vào xem, mà là chú ý tới ngoài ra một cái hot sẽ ập. Bào Hạo cải biên chính là một đống vân. Tiểu Sinh điểm vào trong xem xét, lập tức thì vui vẻ. Cùng lúc trước hắn đoán trước giống nhau. Bào Hạo đối với tiểu thuyết cốt truyện cải biên đã dẫn phát rộng lớn thư mê cùng khán giả bất mãn. Hai người nam chủ ở giữa chuyển động cùng nhau thì điểm ấy. Trong sách sờ mặt giết, sờ đầu sát sao mất giáo. Là thư phấn, xem phim xong chỉ cảm thấy bị rối đầy miệng đại tiện. Chưa có xem nguyên tác, nhưng mà vụ án quá đơn giản, phim chiếu rạp nhìn thấy một nửa đã đoán được ai là hung thủ. Nay vụ án, nhà ta hàng xóm 15 tuổi trẻ con nhìn xem hồ sơ có thể phá. Là suy luận tra án mê, tỏ vẻ bộ phim này là đang vũ nhục trí thông minh của ta. Muốn biết, cảnh sát các thúc thúc nếu nhìn bộ phim này, có tính không thai nạn lao động. Tiểu Sinh đoán chừng Bào Hạo hiện tại vô cùng buồn bực, sao ta lễ ra mắt lúc các ngươi tiếng vỗ tay như vậy vàng, trở về nhà đánh tới quyền sẽ như vậy hung ác. Chương 577, ngươi muốn mặt không? Chương 577, ngươi muốn mặt không? Không hề ngoài ý muốn, Tiểu Sinh thì soát đến khoảng cách giữa chúng ta lễ ra mắt bên trên, hai người nam nhân vật chính chuyển động cùng nhau video. Hình ảnh kia, hắn nhìn cũng thay hai người nam diễn viên cảm thấy lung túng. Trên thân hai người ta không phải gây ta là thẳng nam khí tức, lẫn nhau uy bánh ngọt lúc trên mặt chợt lóe lên kháng cự, đều bị nhân nhận không ở năm ngón tay lại động, điên cuồng đánh chữ chấm biếm. Trong video, ban đầu còn có một số báo bình luận, nói gì đó chờ mong phim chiếu rạp, lên các loại lời nói, sau này thì hoàn toàn bị chấm biếm báo bình luận bao trùm. Tiểu Sinh đang nhìn đến có mấy đầu báo bình luận lúc, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Bộ phim này cùng cô nàng ngổ ngáo căn bản không so được. Nhìn thấy một nửa lúc ta liền muốn đi, nhưng mà nghĩ đến ta giá đặc biệt 9 viên 9 cước vé xem phim, được rồi, đến cũng đến rồi. Đóng lại video về sau, Tiểu Sinh lại đại thể xem một chút, nhìn thấy đều là tại châm biếm khoảng cách giữa chúng ta, hắn yên lòng rời khỏi bệ bộ. Tại đem cô nàng ngổ ngáo khúc chủ đề phát cho ứng bằng nhường hắn truyền lên về sau, hắn xoay người lại đến lầu dưới. Đi Bạch Thư phòng thu âm trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Thời đại thiếu nữ nhận được mấy cái truyền hình gửi tới Tết Dương lịch vượt năm tiệc tối mời, tại châm trước sau đó, lựa chọn tương nam truyền hình tiệc tối. Là cất bước chính là bạo lửa nữ đoàn, 6 cái thiếu nữ vẫn như cũ cần tương đối cao phơi sáng độ, tổng hợp suy xét phía dưới, số nạ tiệc tối là thích hợp nhất. Dù sao cũng là hàng năm Tết Dương lịch tiệc tối chỗ truyền hình bên trong bá chủ, với lại số nạ đã trong có người mạnh, không cần lo lắng các thiếu nữ sẽ bị khác nhau đối đãi. Đây đều là Phạm Đường suy tính sự việc. Theo sự tịnh sinh em bé, Vương Lượng trở thành gia đình chủ phu, Phạm Đường thì dần dần có hướng thời đại thiếu nữ người đại diện phát triển xu thế. Dù sao gần đây hắn cũng không có chuyện làm, Dương Lệ Hoàn dứt khoát liền đem người đại diện công việc tất cả đều ném cho hắn, mà nguyên bản thời đại thiếu nữ người đại diện thì biến thành Tiểu Sinh đối ngoại người đại diện. Cái này người đại diện duy nhất tác dụng chính là đem tất cả mời ghi chép lại, giao cho Dương Lệ Hoàn xét duyệt về sau, lại để cho Tiểu Sinh chính mình định đoạt. Dương Lệ Hoàn bởi vậy thanh nhàn không ít. Tại cảm nhận được bất làm sống chỗ tốt về sau, nàng đã tại chuẩn bị nhìn, và Tiêu Nam đến về sau, nhường nàng trực tiếp mang trong công ty tất cả nghệ sĩ. Từ lần trước Tiểu Sinh tại kinh đô gặp qua Tiêu Nam sau đó, thì theo Bạch Thư nơi đó biết rồi Tiêu Nam tình hình gần đây, bắt đầu giật dây Dương Lệ Hoàn đào người. Tiêu Nam tình huống cũng không tốt, tại Bạch Thư sau khi rời khỏi, trong công ty liền bắt đầu lưu truyền lên lời ra tiếng vào tới. Nói chuyện Bạch Thư sở dĩ tiêu cực đối đãi công tác, không tiếp có tình cảm kịch truyền hình điện ảnh kịch, tất cả đều là Tiêu Nam thụ ý hai nói trắng ra thư ký kết sở nào bạn giải trí, Tiêu Nam ở trong đó ra rất lớn lực. Đối với kiểu này bịa đặt đồn nhảm, đã tại trong vòng giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm Tiêu Nam tự nhiên là cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà, đối với công ty cao tầng mà nói, muốn suy xét càng sâu xa hơn thứ gì đó. Tiêu Nam là thành thiên giải trí uy tín lâu năm người đại diện, dưới tay mang qua nghệ sĩ thì có 20 mấy cái. Mãi đến khi Bạch Thư rời khỏi thành thiên giải trí sau đó, nàng vẫn như cũng là 5 cái nghệ sĩ người đại diện. Cũng là bởi vì đây, nàng không cùng nhìn Bạch Thư cùng rời đi. Tại lời đàm tiếu truyền đến cao tầng trong lỗ tai sau đó, thì có người lo lắng. Tiêu Nam cùng Bạch Thư tình cảm rất tốt, lỡ như Bạch Thư dùng hữu tình bài, nhờ Tiêu Nam thuyết phục nghệ sĩ nhóm tại hợp đồng đến kỳ sau chuyển ném sở nào bạn giải trí, công ty kia thứ bị thiệt hại cũng không nhỏ. Thế là ở công ty lãnh đạo làm việc dưới, Tiêu Nam trong tay nghệ sĩ bắt đầu chuyển cho cái khác người đại diện. Người đại diện lớn nhất nguồn kinh tế chính là dưới đáy nghệ sĩ. Trong tay hết rồi nghệ sĩ, tương đương đoạn mất nguồn kinh tế. Tiêu Nam là trọng tình nghĩa người, thì vừa vặn bởi vì là loại người này, tại đối mặt bối thứ lúc, trái tim băng giá được càng thấu xương. Nơi tay dưới đáy nghệ sĩ nhóm bắt đầu từng bước bị cái khác người đại diện tiếp sau khi đi, nàng ý thức được chính mình muốn bị công ty từ bỏ. Nàng không có đi tìm lãnh đạo hoặc là cao tầng lý thuyết, càng không có đi tìm lưu canh kể khổ, nói mình nhiều năm như vậy không có công lao thì cũng có khổ lao. Đều là chỗ làm việc lão nhân, Tiêu Nam biết mình vị trí, từ trước đến giờ đều là người ở phía trên nói bỏ liền bỏ, nói cái gì tình cảm loại hình đều là nói chuyện tào lao. Những người lãnh đạo trong miệng thường nói một câu chính là, ngươi đối với công ty phải có tình cảm. Nhưng bọn hắn tại khai trừ ngươi lúc, cũng sẽ nói, cùng ngươi có cảm tình là công ty, có quan hệ gì với ta. Tiêu Nam cách làm, rất tốt thuyết minh rồi cái gì gọi là chân chính trái tim băng giá, từ trước đến giờ đều không phải là cái lộn. Tại tiếp vào Dương Lệ Hoàn điện thoại sau đó, hai người ăn nhịp với nhau, chỉ chờ giao tiếp hết trong tay công tác về sau, liền nghỉ việc rời khỏi thành thiên giải trí. Đến lúc đó là thời đại thiếu nữ người đại diện Phạm Đường, còn có thể đi theo Tiêu Nam hảo hảo học, cho hắn biết làm người đại diện không phải chỉ dựa vào một thân khối cơ thịt. Tiểu Sinh gõ cửa đi vào phòng nhảy múa lúc, thời đại các thiếu nữ đang luyện tập nhảy múa. Thấy đẩy cửa đi vào là Tiểu Sinh, 6 cái thiếu nữ động tác không có chút nào hỗn loạn, đều nhịp điệu nhảy xong nguyên một đoạn sau mới dừng lại. Hai bên bắt chuyện qua về sau, Tiểu Sinh thì hỏi các nàng, ca khúc mới nhảy múa có vấn đề gì hay không? Đã hợp tác qua 2 bài ca khúc thời đại các thiếu nữ, ở đâu còn có thể không biết Tiểu Sinh xáo lộ. Hắn sẽ hỏi ca khúc biểu diễn có hay không có độ khó, nhảy múa nhảy dựng lên có mệt hay không loại hình, nhìn như lời quan tâm. Nhưng mà, mỗi lần các thiếu nữ nói mệt nói tốt khó sướng những lời này, Tiểu Sinh đều chỉ sẽ nói với các nàng, mệt thì luyện nhiều một chút, khó liền đi vượt qua. Là không nhắc tới một lời đơn giản hóa nhảy múa hoặc là giáng âm. Nhìn như quan tâm hỏi rất nhiều, kỳ thực toàn bộ là nói nhảm. Nàng nhóm làm sao biết, đây hoàn toàn là Tiểu Sinh một thoại hoa thoại kết quả. Mở cửa đi vào, 6 cái mỹ thiếu nữ đang kiêu vũ, nhảy xong sau đó dù sao cũng phải nói chút gì đi, bằng không 7 người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhiều lúng túng. Hắn thấy, hỏi các thiếu nữ có cái gì khó khăn loại hình đơn thuần chính là hắn mở ra trọng tâm câu chuyện một thói quen. Dường như đại mã trên đường tình cờ gặp người, lẫn nhau hỏi một câu đã ăn chưa giống nhau đơn giản, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Là đội trưởng Huyên Huyên, việc nhân đức không nhường ai cười nói, không có gì khó khăn, có khó khăn chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khắc phục. Tiểu Sinh tại Huyên Huyên đề nghị dưới, lại nhìn một lần chỉnh thể nhảy múa, sắc thực đã rất có dáng vẻ, nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui. Nhất là chủ múa Huyên Huyên, có nhảy múa bản lĩnh gia trì, nhường nàng tại ca khúc điệp khúc bộ phận ra đây lúc, giang múa muốn so năm người khác càng thêm thức tha. Tiểu Sinh sau khi xem xong có chút thỏa mãn. Chờ hắn đi vào phòng thu âm lúc, Bạch Thư đang uống nước nghỉ ngơi. Lục thế nào? Tiểu Sinh quan tâm nói. Cũng không tệ lắm, cảm giác lại có 2-3 ngày thì chép xong rồi. Bạch Thư cười nói, tất nhiên, nếu người nào đó giữa trưa ngủ chưa có thể sớm chút tỉnh, buổi chiều không lôi kéo ta chơi game, buổi tối lại thêm cái ban lời nói, đoán chừng ngày mai liền toàn bộ đều làm xong. Tiểu Sinh không có chút nào ngại quá, ngựa khí kiên định nói, Kiến Quốc, là cái này ngươi không đúng, ngươi tại sao có thể tại ghi âm lúc lôi kéo Bạch lao sư chơi game đâu? Hoàng Kiến Quốc. Hoàng Kiến Quốc, ngươi muốn mặt không Tiểu Sinh? Chương 578, lẽ thẳng khí hùng lâm mạc tuyết. Chương 578, lẽ thẳng khí hùng lâm mạc tuyết. Trong công ty chờ đợi 2 ngày, đem Bạch Thư album toàn bộ chép xong ném cho Hoàng Kiến Quốc về sau, Tiểu Sinh cùng Bạch Thư đạp vào đường diễn lộ trình. Vì tiết kiệm thời gian, hai người chia ra hành động, vì Ma Đô làm điểm xuất phát, Tiểu Sinh hướng bắc, Bạch Thư đi về phía nam, riêng phần mình mang theo vài vị diễn viên đi cùng khán giả gặp mặt. Vì nam nữ nhân vật chính không thể cùng thời xuất hiện tại hiện trường, Tiểu Sinh rất chu đáo để người làm theo yêu cầu rồi hai người hình người gối ôm, dùng để tại đường diễn lúc đưa cho hiện trường khán giả. Mà hai người càng là hơn không hẹn mà cùng, đồng thời cầm đối phương xịu làm theo một trình người lập bài, mỗi đến đường diễn hiện trường, liền đem hình người lập bài lấy ra dọn xong, cung cấp đám fan hâm mộ chụp ảnh lưu niệm. Một vị khách nhân vật chính mặc dù không tới chàng, nhưng mà hắn cũng coi như vì một loại kỳ quái cách thức, bồi bạn khán giả xem hết một hồi phim chiếu rạp. Nửa tháng đường diễn chạy xuống, tàu xe mệt mỏi, về đến Ma Đô hai người cũng mười phần mỏi mệt. Bạch Thư trước đó vốn là có phong phú đường diễn trải nghiệm, cơ thể mặc dù cảm thấy mỏi mệt, nhưng mà tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Tiểu Sinh thì giống một con cá chết, vừa về tới ra cũng cảm giác người đều tản giống nhau. Cô nàng ngổ ngáo phòng bán vé, đã bình ổn đồng đều mỗi ngày 3-4 ngàn vạn tốc độ tích lũy nhìn, tại hai người về đến Ma Đô ngày này, còn kém 1 ngàn vạn có thể đột phá 7 ức. Phim chiếu rạp cuối cùng 100 có thể vì 800 triệu phòng bán vé kết thúc công việc, nếu khán giả ra sức một ít, đột phá 900 triệu cũng không phải vấn đề. Nếu gần đây chiếu lên mấy bộ phim chiếu rạp đầy đủ để ngoài, chống đỡ không nổi các đại viện tuyến phân cho bọn họ sắp xếp phí lượng. Có thể, còn có thể một đủ 1 tỷ phòng bán vé cánh cửa. Mới phim chiếu rạp chiếu lên, mang ý nghĩa trước đó chiếu lên phim chiếu rạp sắp xếp phí lượng giảm bớt. Bao hạ khoảng cách giữa chúng ta ở trên chiếu một tuần lễ sau đó, phòng bán vé trượt nghiêm trọng, sắp xếp phí lượng đã bị cô nàng ngổ ngáo phân đi một lần. Hiện tại lại bị phân đi một ít về sau. Phim chiếu rạp sắp xếp khoảng cách ở giữa tất cả đều biến thành khán giả ít nhất đoạn thời gian. So sánh dưới, cô nàng ngổ ngáo vì phòng bán vé 10 phần bức vàng, mỗi ngày đều có thể cho viện tuyến đem lại đại bút thu nhập của phòng vé, hai ngày này sắp xếp phiến lượng rất xuống cũng không nhiều. Nhưng mà, nơi đó có ngại sắp xếp phiến lượng quá nhiều phim chiếu rạp đâu. Chỉ cần mới chiếu lên phim chiếu rạp không được, mất đi sắp xếp phiến lượng lại sẽ lại lần nữa quay về. Tiểu Sinh đầu bộ phim Chôn Sống hiện tại đã là hoa hạ thế giới điện ảnh giá thành nhỏ phim chiếu rạp kinh điển án lệ. Hắn bộ hai phim chiếu rạp lại đảm bảo có thể đạt được 800 triệu trở lên phòng bán vé. Thành tích như vậy, đặt ở những người khác trên người, lúc này đoán chừng ngay cả đi đường đều là lục thân không nhận. Nhưng mà Tiểu Sinh không có. Tương phản hắn đã ở thủ hạ một bộ phim kịch bản rồi. 800 triệu 900 triệu phòng bán vé là không tệ, thế nhưng cùng hắn nghĩ chụp tiếp theo bộ phim so sánh, hay là kém chút ý nghĩa. Tiền hai bộ chỉ là hắn thử nghiệm chính mình biểu diễn kỹ xảo cùng đạo diễn tác phẩm, hắn thật sự muốn xuất ra tới bương tặng, là của hắn bộ ba phim chiếu rạp. Bộ phim này cũng sẽ là hắn sau đó đạo diễn cùng diễn viên tiếp sống tác phẩm tiêu biểu một trong. Nhưng mà tại bắt đầu làm phim bộ phim này trước đó, hắn còn có mấy món chuyện muốn làm. Đang quay nhiếp cô nàng ngổ ngáo trong lúc đó, Tiểu Sinh tại cùng Bạch Thư đối thủ kịch bên trong, ý thức được chính mình đang diễn kỹ phương diện còn có rất lớn không đủ, đây là nhất định phải giải quyết vấn đề. Chẳng qua hắn trước đó liền đã nghĩ kỹ giải quyết cái vấn đề này cách, đó chính là học tập. Tạ Hạo Nhiên chương trình đã chuẩn bị hoàn tất, tất cả mọi người đã vào chỗ, chỉ chờ Tiểu Sinh có thời gian về sau, tùy thời có thể vì bắt đầu thu. Nghe nói hắn mời mấy vị quốc gia kịch nói viện trọng lượng cấp diễn viên, Tiểu Sinh đã có chút không kịp chờ đợi đi hiện trường quan sát lao hí cốt nhóm đông kịch. Hắn tiếp theo bộ tự biên tự diễn phim chiếu rạp, cũng cần rất nhiều vui lòng hợp tác với hắn kịch cốt cấp diễn kỹ phái diễn viên. Hắn lựa chọn Chôn Sống là chính mình đạo diễn tác phẩm đầu tay, cũng là bởi vì biết nhau diễn viên ít. Kịch bản tốt là cần phải có tốt diễn viên đến chèo chống điểm này, Tiểu Sinh thế nhưng tràn đầy lĩnh hội. Có rồi lần này cơ hội hợp tác, cùng những thứ này thanh danh không hiện lại biểu diễn kỹ xảo kinh người các diễn viên kết một thiện duyên. Tương lai Tiểu Sinh lại muốn quay cái gì phim, đều không cần lại lo lắng diễn viên vấn đề. Còn có chính là Lâm Mạc Tuyết phim chiếu rạp, không thể kéo dài được nữa. Lại mang xuống, Tiểu Sinh đoán chừng Lâm Mạc Tuyết đều muốn đến Bạch Thư trong nhà ngăn cửa rồi. Chẳng qua may mắn Lâm Mạc Tuyết bộ này kịch rất đơn giản, tại đi kinh đô trước đó, Tiểu Sinh dứt khoát liền đem Lâm Mạc Tuyết cũng cho kêu lên. Đồng tướng đang chuẩn bị tiết mục cuối năm, công tác của hắn đoàn đội có một bộ phận người vừa vặn không có chuyện làm, Tiểu Sinh có thể mượn qua đến sử dụng. Đến lúc đó thừa dịp thu bảo vật quốc gia khoảng cách, có thể đem Lâm Mạc Tuyết phim chiếu rạp cho bớt bè. Nghe nói Tiểu Sinh muốn đi kinh đô thu chương trình, Bạch Thư ban đầu không hề có để ở trong lòng. Nhưng mà trước khi đi mấy ngày, nàng nghe Tiểu Sinh cùng Tạ Hạo Nhiên giảng điện thoại, biết được này ngăn tạm kỹ thế mà mời quốc gia kịch nói viện diễn viên. Tại Kiều Sinh sau khi cúp điện thoại, Bạch Thư lập tức thì trở mình ngồi ở Kiều Sinh trên eo. "Tiểu tử ngươi, có tốt như vậy học tập cơ hội, thế mà muốn ăn một mình. Cho ta thì đặt trước một tấm vé máy bay." Bạch Thư cúi đầu, hung tợn uy hiếp hắn, "Trong tay ta, hiện tại có thể cầm ngươi tay cầm, ngươi nếu từ chối, thử thử. Tiêu Sinh thân thể cứng đờ, hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra không biết là dễ chịu hay là đau đớn gì. Tốt. Tiêu Sinh cùng Bạch Thư xuống phi cơ về sau, là Lâm Mạc Tuyết lái xe tới đón. Ba người ngồi hơn một giờ sau xe, đi vào ngoại ô kinh thành một chỗ phim trường. Lâm Mạc Tuyết ở phía trước dẫn đường, ba người mang kính râm khẩu trang, lén lút địa tại phim trường trong ngang qua, cuối cùng đi đến một tòa đời cũ nhà lầu tiền. Dựa theo ngươi kịch bản bên trong miêu tả, tòa nhà này là phù hợp nhất ngươi yêu cầu. Lâm Mạc Tuyết chỉ vào cao ốc nói, bên trong ta đã tìm người bắt đầu bố trí, ngươi có muốn hay không vào xem? Tiểu Sinh vòng quanh cao ốc dò xét một vòng về sau, nhẹ gật đầu, vào xem rồi một vòng về sau, đối với Lâm Mạc Tuyết tiền kỳ công tác, tỏ vẻ tương đối hài lòng. Hắn càng là hơn không nghĩ tới, Lâm Mạc Tuyết viên này muốn làm phim chiếu rạp nữ chính tâm, lại có thể mãnh liệt đến nhường nàng làm nhiều chuyện như vậy. Này nếu như bị Dương Lệ Hoàn hiểu rõ, không biết được có nhiều vui mừng. Ai nha, chúng ta lão bản tiền đồ a, đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Tiểu Sinh cười như cái lao phụ thân, lấy điện thoại di động ra nói, tốt như vậy thông tin, đội vàng cho Hoàn Di hồi báo một chút. Lâm Mạc Tuyết đưa tay để lại Tiểu Sinh điện thoại, cả giận nói, ôi, ngươi chờ một chút. Ta coi ngươi là hảo huynh đệ, ngươi thế mà nghĩ ra bán ta. Cái gì gọi là bán ngươi? Ngươi này nếu như bị Hoàn Di hiểu rõ, vậy còn không được khen ngươi. Tiểu Sinh nghi ngờ nói, nơi đó có người không thích bị khen. Ngươi có phải hay không ngốc à? Đúng là ta không muốn bị nàng khen, mới đựng cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Mạc Tuyết bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Tiểu Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giật mình nói, vậy ngươi trước đó đều là cố ý diễn cho Hoàn Di nhìn xem. Ừm đây này. Lâm Mạc Tuyết trả lời không có nửa phần ngại quá, thậm chí có chút lẽ thẳng khí hùng.